Chương 235, Thạch Ma Địa Ngục Quỷ Dị Thụ Hình. Chương 235, Thạch Ma Địa Ngục Quỷ Dị Thụ Hình. Nhiệt trong kính hình tượng lần nữa hoán đổi, lại là một cái tối tăm không gian. Một bàn tảng đá to mài, từng đài thạch ghép tản mát tại toàn bộ trong không gian. Lúc này một bàn đá mài trước mặt, một cái hồng y cấp khô lâu ngay tại thụ hình. Hồng y khô lâu vệ nhân ma tội ác tại trời, tội lỗi trồng chất, phạt thụ Thạch Ma Địa Ngục 500 năm. Chấp hình. Chỉ gặp kia đá mài, cối xay chừng một trượng phương viên, chia trên dưới hai tầng, cây gỗ thì có dài hơn 2 trượng. Kia đá mài bên trên hiện đầy ám hắc sắc huyết đục vết tích, từ xa nhìn lại, tựa hồ cũng có thể nghe được một cỗ tanh hôi khí tức. Đá mài cửa ra vào phía dưới có một cái máng bằng đá vì hình tròn, đường kính chừng 6 thước, sâu thì 3 thước có thừa. Máng bằng đá bên trong hiện đầy ám hắc sắc huyết đục hình thành dơ bẩn. Đá mài bên cạnh đang có một cái diện mục dữ tợn bị sai, đem hồng y đi khô lâu vệ nhân ma vùi đầu vào đá mài bên trong. Kia vệ nhân ma toàn thân bị một đầu màu xanh đen xích sắt chăm chú khóa lại, toàn thân cứng ngắc, căn bản là không có cách động đậy, một đôi mắt vành mắt bên trong, một đoàn sâu kín quỷ hỏa kịch liệt lóe ra, rõ ràng biểu đạt nội tâm sợ hãi. Đá mài bên trên kết nối lấy một cây dài hơn 2 trượng cây gỗ, cái thứ hai quỷ sai gặp vệ nhân ma đã bị đầu nhập đi vào, liền bắt lấy cây gỗ thôi động. Kéo kẹt thanh âm bên tai không dứt. A a. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng truyền tới. Sau đó liền gặp từng sợi màu xám trắng bộ xương từ lối đi ra chạy xuống, rơi vào phía dưới máng bằng đá bên trong. Theo bộ xương chạy ra, không ngừng có một tia xương mù màu đen phiêu tán ra ngoài, biến mất không còn tăm tích. Không biết quá khứ bao lâu, tiếng kêu thảm thiết rốt cục đình chỉ, lối đi ra cũng đã không còn bộ xương chạy xuống. Máng bằng đá bên trong, bộ xương đã chồng chất đến dày hơn một xích. Lúc này, đột nhiên một trận gió nhẹ thổi qua, chỉ gặp máng bằng đá bên trong bộ xương liền bị thổi lên, hóa thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, một lát sau, vòng xoáy biến mất, một cái hồng y khô lâu xuất hiện lần nữa, chính là vệ nhân ma. Kia vệ nhân ma vừa khôi phục nguyên hình, trong hốc mắt quỷ hỏa kịch liệt lấp lóe, trong nháy mắt liền hóa thành một cơn gió đen liền muốn đào thoát. Xoa đẩy quỷ sai cũng ngừng lại, đứng tại đẩy cắn trước, nhìn xem muốn chạy trốn vệ nhân ma, khoe miệng liên lụy ra một cái cực kỳ dữ tợn đường cong, phản phất tại cười. Một cái khác đứng tại đá mài trước mặt phụ trách cung cấp nguyên vật liệu quỷ sai, đồng dạng là nhìn xem vệ nhân ma, ánh mắt bên trong liền tràn đầy trêu tức, chỉ gặp hắn không chút hoang mang, nhẹ nhàng hướng về vệ nhân ma chạy trốn phương hướng phất phất tay, chỉ gặp một đạo hắc quang bay ra, trong nháy mắt liền đuổi theo, chỉ gặp hắc quang vòng quanh kia vệ nhân ma chuyển vài vòng. Lạch cạch. Một tiếng, phệ nhân ma liền rơi xuống trên mặt đất phía trên, toàn thân trên dưới đã bị một cây màu xanh đen xiềng xích thật chặt khóa lại, hoàn toàn dễ rủa không được. Tha mạng, tha mạng, tôn giá tha mạng a. Phệ nhân ma quai hàm xương không tách ra hợp, liên tục cầu xin tha thứ. Ha ha. Hai cái quỷ sai nhìn xem không ngừng cầu xin tha thứ phệ nhân ma, chỉ là ha ha cười lạnh. Đứng tại đá mài trước mặt quỷ sai đột nhiên mở miệng, một cái cực độ thanh âm khàn khàn truyền ra. Hồng y dị khô lâu phệ nhân ma tội ác tại trời, xứng nhận Thạch Ma Địa Ngục 500 năm. Âm ti có phán, thượng thần có mệnh, thiếu một ngày đều không được. Lúc này mặc dù còn không có âm ti, nhưng là những ngày địa ngục quỷ sai thần đạo truyền thừa bên trong đã có âm ti khái niệm. Quỷ sai nói xong, nhẹ nhàng vung tay lên, liền gặp rơi trên mặt đất phệ nhân ma bay thẳng mà lên, trực tiếp lần nữa rơi vào đá mài ở trong. Kéo kẹt kéo kẹt. Âm thanh vang lên lần nữa. Đẩy cán quỷ sai, ôm lấy cây gỗ lần nữa thôi động. Tha mạng. Tha. A. A. Từng tiếng kêu thảm vang lên lần nữa. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Ngày xưa làm xuống ác nghiệp, lúc này xứng nhận địa ngục chi hình. Ác nghiệp không rõ, không được giải thoát. Đẩy cán quỷ sai cười lạnh nói, từng sợi màu đen nghiệp lực không ngừng từ đá mài bên trong phiêu tán ra, tản vào địa ngục chỗ sâu. Một đài thạch kép chỗ, một cái hồng y cấp lang yêu ngay tại thụ hình. Hồng y lìa lang yêu huyết lang nghiệp chướng nặng nề, phạt thụ Thạch Ma Địa Ngục 400 năm. Chấp hình. Thạch kép lại cùng đá mài khác biệt, đầu tiên chính là một cái ba trượng có thừa hình tròn bệ đá, trên bệ đá thì có một cái khoảng một trượng thạch kép. Bệ đá cùng thạch kép phía trên đồng dạng hiện đầy thật dày màu đỏ sẫm huyết đục dơ bẩn, thanh hôi khó ngửi. Một cái quỷ sai chính đem kia hồng y lìa lang yêu huyết lang nhét vào trên bệ đá, một cái khác quỷ sai thì thôi động cây gỗ, bắt đầu hướng về huyết lang nghiền ép mà đi. Huyết lang nhìn xem to lớn thạch ép hướng về mình quần quần mà đến, dọa đến thét lên lên tiếng, tha mạng, tha, a, a. Đồng dạng tiếng kêu thảm thiết thê lương bên tai không dứt, đáng tiếc hai cái quỷ sai đối với cái này mắt điếc tai ngơ. Một cái quỷ sai cầm một thanh cái sẻng, không ngừng sẻng lấy ép không đầy đủ huyết đủ. Một cái khác quỷ sai thì chuyên tâm thôi động thạch ép. A, a. Tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất, lúc này trên bệ đá chỉ còn lại có một đám bùn máu. Đẩy cán quỷ sai lúc này cũng ngừng lại, quay đầu nhìn về phía trên bệ đá, lặng lặng chờ đợi. Chỉ gặp một trận gió nhẹ thổi qua, kia bùn máu bắt đầu phun trào, một lát sau, lần nữa khôi phục thành một con lang yêu. Tha mạng, tha mạng. Khôi phục như cũ lang yêu, hoàn toàn sủi lơ tại trên bệ đá, căn bản là không có cách động đậy, chỉ biết là trong miệng la lên tha mạng. Đáng tiếc hai cái quỷ sai hoàn toàn không làm để ý tới, đẩy cán quỷ sai nhìn thấy huyết lang đã khôi phục, liền lần nữa thôi động, thạch ép nhấp nô, lần nữa đè lên. A, a. Tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, so với vừa rồi càng thêm thê lương. Nghiệt tính trong địa ngục, không riêng hai cái tiềm ma giả hỏi tội trên đài đang không ngừng phát hình cái khác trong địa ngục thụ hình hình tượng, còn chưa thụ hình ba cái quỷ vương cấp quỷ dị nghiệt trong kính cũng giống như thế. Hơn 20 cái hồng y liệt quỷ dị, ngay tại các nặng trong địa ngục không ngừng thụ hình. Cắt lưới địa ngục, tiễn đao địa ngục, thiết thụ địa ngục, lồng hấp địa ngục, thiết thụ địa ngục. Hai cái tiềm ma giả lúc này đã là hoàn toàn đờ đẫn biểu lộ, ngay cả cầu xin tha thứ thanh âm từ lâu không có, con mắt vô thần nhìn chằm chằm cách đó không xa nghiệt tính. Ba cái quỷ vương cấp quỷ dị cũng không khá hơn chút nào, Quá khứ bọn chúng nơi nào thấy qua loại tràng diện này? Theo những này quỷ dị thụ hình, hư không bên trong không ngừng có công đức rơi xuống, trấn quỷ tháp uy năng đang không ngừng gia tăng, quỷ sai nhóm thực lực cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Tư Đồ Văn, Ngụy Chính cùng Tiền Dũng ba người đi vào trấn quỷ tháp bên trong, liền gặp một vệ kim quang phong tới, đem ba người bao phủ ở bên trong, một trận thời không hoán đổi, ba người liền tới đến nghiệt kính địa ngục ở trong. Từng tòa hỏi tội đài xuất hiện tại ba người trước mặt, từng cái lớn nhỏ không đều bệ đá, từng mặt gương đá, từng cây không rõ chất liệu của đá. Ba người giống như Lưu Mô Mô tiến vào đại quan viên, nhìn cái gì đều tràn đầy mới lạ cảm giác. Ba người bốn phía quan sát, rất nhanh liền phát hiện nơi xa mấy chỗ tản ra ánh sáng đài cao, trên đài cao mơ hồ khóa lại từng cái quỷ dị. Ba người lẫn nhau, liền sải bước hướng về kia mấy chỗ đài cao đi đến. Chương 236, xin khoan dung hổ uy đại vương. Chương 236, xin khoan dung hổ uy đại vương. Theo ba người tiến vào nghiệt kính địa ngục, Tư Đồ Văn Thành hoàng ấn, Ngụy Chính cùng Tiền Dũng phán quan ấn đột nhiên bay lên, bay tới ba người đỉnh đầu, tản mát ra đạo đạo kim quang, đem ba người bảo hộ ở kim quang bên trong. Chuyện gì xảy ra? Tư Đồ Văn sững sờ, sau đó nhìn về phía Ngụy Chính cùng Tiền Dũng, phát hiện hai người trong mắt cũng đầy là nghi hoặc. Ba cái kim ấn ông một tiếng, tựa hồ tại đáp lại ba người nghi hoặc. Thân thể sơ thành, địa ngục có sát, lâu chỗ có tổn thương. Một đạo tin tức đột nhiên truyền vào ba người đáy lòng. Ba người liếc nhau, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Tư Đồ Văn thần mục toàn bộ triển khai, nhìn một phía, phát hiện chung quanh không trung lại là quanh quần từng tia từng sợi sương mù màu đen, trong mơ hồ còn có thể cảm nhận được một tia chẳng lành. Thì ra là thế. Tư Đồ Văn thở dài nói. Tốt một cái địa ngục. Ngụy Chính cũng là cảm khái không thôi, đối cái này thập bát trọng địa ngục lòng hiếu kỳ nổi lên. Tiền Dung cũng là hiếu kỳ nhìn xem bốn phía, kích động. Ba người quan sát một lát, liền lần nữa cất bước hướng về kia mấy chỗ hỏi tội đài mà đi. Đầu tiên đi vào một chỗ hỏi tội trước sân khấu, chỉ gặp trên đài khóa lại chính là một đầu sâu chán bạch con ngươi mãnh hổ quỷ vương. Ba người cũng không nhìn kỹ đầu này mãnh hổ, dự định trực tiếp đi vòng qua. Đầu này mãnh hổ cũng không phải là mục đích của chuyến này, ba người không muốn chậm trễ thời gian. Giống. Kia mãnh hổ tựa hồ đột nhiên cảm ứng được có người tới gần, vừa quay đầu tới. Kia trong tiếng hô cũng không có bao nhiêu uy nghiêm, lại tựa hồ như tràn đầy cực hạn sợ hãi. Tư Đồ Văn sững sờ, quay đầu nhìn về phía trên đài mãnh hổ, như thế nhìn kỹ, lập tức kinh ngạc nói, cái này lại là một con mãnh hổ quỷ vương. Thân mục phía dưới, Tư Đồ Văn tự nhiên thấy được rõ ràng. Kia mãnh hổ mặc dù bị từng cái xiềng xích khóa lại, nhưng thể nội lại sôi trào cực độ nồng đậm quỷ vương cấp yêu quỷ chi lực. Mãnh hổ quỷ vương. Tiền Dũng Bốn cũng không thèm để ý, nghe được Tư Đồ Văn kiểu nói này, lập tức hứng thú, quay đầu nhìn kỹ lại. Quả nhiên là một con quỷ vương cấp mãnh hổ quỷ hồn. Tiền Dũng chật chật thở dài, lập tức bước thoải mái, ngừng lại, cẩn thận nhìn xem. Kia mãnh hổ lúc đầu bị một mực trói chặt đang vấn tội trên này, nghiệt tính ở trong không ngừng thoáng hiện nó quá khứ kinh lịch. Mãnh hổ tên gọi Hổ Uy, tự xưng Hổ Uy đại vương, từng tại phương Nam thập vạn đại sơn bên trong chiếm núi làm vua. Đáng tiếc về sau bị cái nào đó nổi điên nữ nhân giết chết, sử dụng bí pháp mới đào thoát, chạy trốn ra ngoài. Hổ Uy mượn nhờ một kiện dị bảo, năm thứ hai liền tu thành quỷ vương. Đáng tiếc năm thứ hai nữ nhân kia lại tới, nó trong lúc nhất thời cửu hận che đậy tâm trí, liền lao ra báo thủ, kết quả bi kịch. Lần này cái kia bà điên không giết nó, trực tiếp liền đưa nó cầm nã đi qua, trấn áp tiến vào từ đường bên trong, ngày ngày bị tổ linh hương hỏa chi khí xâm nhiễm. Thẳng đến một ngày, trấn áp bọn chúng đá xanh tựa hồ bị người từ bên ngoài phá hủy một cái nhỏ không thể thấy lỗ hổng, nó cùng cái khác quỷ dị liền trộm đạo ngày ngày lấy quỷ dị khí tức xâm nhiễm phá hư, chờ mong sớm ngày xông ra phong ấn. Khó khăn, thành công đang ở trước mắt, phía trên vậy mà chủ động rời phong ấn. Ba cái quỷ vương khá là cẩn thận, liền đuổi những cái kia hồng y cấp quỷ dị trước lao ra tìm kiếm nước. Những cái kia hồng y quỷ dị một thì đã sớm nhịn không được, thứ hai cũng không giống ba cái quỷ vương cẩn thận như vậy, cho nên như ong vỡ tổ liền xông ra ngoài. Chúng hồng y liền lao ra về sau, ba cái quỷ vương cũng không phát hiện cái gì dị thường, liền cũng chuẩn bị ra ngoài. Bất quá ra ngoài cẩn thận, Sa Yêu cùng Lưu Cẩn liền đem ánh mắt nhìn về phía Hổ Uy, ai bảo nó yếu nhất đâu. Tại quỷ dị bên trong, yếu chính là nguyên tội, bọn chúng nhưng không có cái gì đạo đức cùng quy củ có thể nói, không sau lưng sau đâm ngươi cũng đã là cực hạn. Hổ Uy bất đắc dĩ, chỉ có thể khuất phục, dẫn đầu lao ra dò đường. Hổ Uy dù sao cũng là quỷ vương, cũng không phải là hồng y lý quỷ dị như vậy đối mặt trấn quỷ tháp không có chút nào sức chống cự. Hổ Uy hoàn toàn không nghĩ tới cửa hang liền tao ngộ mai phục, vừa tới cửa hang liền thấy được đầy mắt kỳ quang chiếu xạ đến trên thân, toàn thân quỷ khí bốc lên, như liệt hỏa đốt người, kịch liệt đau nhức không chịu nổi. Hồ Uy đem hết tất cả bộ liếng, cuối cùng vẫn bị trấn quỷ tháp thu vào. Chờ nó sau khi tỉnh lại, liền xuất hiện ở cái này kỳ quái không gian, mà lại bị từng đầu không hiểu chất liệu xiềng xích cho chăm chú trói chặt ở, chỉ có thể đi dạo đầu, bất kỳ động tác gì khác đều không làm được. Hồ Uy rất bối rối, quay đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy bốn phía còn có từng tòa đài cao. Những cái kia trên đài đều có đồng dạng tấm gương, còn có từng cây cột đá, kia vừa rồi chạy đi hơn 20 cái hồng y quỷ dị thì đồng dạng bị trói lại tại từng tòa trên đài cao. Một lát sau, mơ hồ trong đó nơi xa hai tòa đài cao một trận quang mang lấp lóe, đột nhiên xuất hiện một con xà yêu cùng người quỷ hồn. Hồ Uy càng là bắt đầu sợ hãi, nó sở dĩ cho mình đặt tên gọi Hồ Uy, chính là vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Nó thiên tính liền nhát gan. Năm đó nếu không phải kêu bà điền xông lên liền độc thủ, mà lại thực lực lạ thường cường đại, nó đã sớm chạy, chỗ nào còn sẽ có về sau vận mệnh bi thảm. Nghiệt trong kính bắt đầu phát ra nó quá khứ kinh lịch, càng làm cho nó sợ hãi. Hồ Uy hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đây là địa phương nào, tấm gương kia lại là cái gì đồ vật. Sau đó chuyện càng đáng sợ phát sinh, quanh người trên đài cao hồng y quỷ dị bắt đầu từng cái biến mất, không biết đi địa phương nào. Không biết đi qua bao lâu, nghiệt trong kính hình tượng bắt đầu hoán đổi, xuất hiện từng cái mới chẳng cảnh. Giáp cứu địa ngục, thạch ma địa ngục, cắt lưới địa ngục, tiễn đao địa ngục, thiết thụ địa ngục. Từng cái hồng y quỷ dị bắt đầu ở nhiều loại trong địa ngục thụ hình phạt, không chỉ có thể nhìn thấy 4K siêu cao song hóa chất, 365 độ không góc chết, hơn nữa còn có âm thanh chỉ riêng các loại đặc hiệu tăng thêm. Hồ Uy cảm giác toàn thân quỷ thể cũng bắt đầu ngưng trệ, nếu không phải đã sớm không có nhục thân, nó cảm giác mình đến đại tiểu tiện bãi tiết không kiềm chế. Thật là đáng sợ. Giống. Tha mạng. Tha mạng. Mau cứu ta. Ta lại. Cũng không dám. Rốt cuộc. Không dám. Giống. Hồ Uy đột nhiên cảm giác trói chặt xiềng xích tựa hồ nối lòng một chút, sau đó quay đầu liền thấy nơi xa đi tới ba người kỳ quái, nhìn xem giống người, nhưng là chưa thấy qua người kỳ quái. Riêng phần mình mặc một thân kỳ quái áo bào, đỉnh đầu còn nổi lơ lửng một cái cùng loại quan ấn đồ vật, tản ra kim quang. A ngươi cái này hổ yêu dù sao cũng là một tôn quỷ vương, làm sao không chịu được như thế? Tiền Dung có chút hiếu kỳ, đồng thời cảm thấy cũng có chút xem thường. Quỷ vương tôn nghiêm đâu? Ngụy Chính nhìn xem hổ yêu, đột nhiên hứng thú, ngoắc liền gọi ra sinh tử bộ, khẽ vươn tay liền hút tới một tia hổ yêu khí tức, dùng tay liền quăng vào sinh tử bộ bên trong. Không phải phủ bình thành sinh linh, không thể điều tra. Thú vị thú vị. Ngụy Chính cười nói, ngươi cái này hổ yêu ra sao lai lịch, vì sao cầu xin tha thứ? Tư Đồ Văn hỏi. Trấn áp những này quỷ dị lúc, Tư Đồ Văn ba người đã sớm trở thành tổ linh. Tự nhiên không biết lai lịch của bọn nó. Tiểu yêu tên gọi Hồ Uy, sinh tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Hồ Uy không dám có chút giấu giếm, nó cảm giác mình thoát thân hy vọng có lẽ ngay tại cái này ba người kỳ quái trên thân. Tiểu yêu mặc dù thân là quỷ dị, lại rất ít thai họa nhân tộc, mong rằng ba vị đại nhân chiếu cố, cứu tiểu yêu một cứu, tiểu yêu nguyện vì tọa kỵ, lấy báo đại ân. Tư Đồ Văn cùng Ngụy Chính lắc đầu, thần nhóm đối với cái này không nhiều hứng thú lắm, bất quá Tiền Dũng lại hứng thú tăng nhiều, nhìn từ trên xuống dưới trên đài Hồ Yêu, một lát sau liền quyết định chú ý chương 237, võ phán quan thu tọa kỵ chương 237. Võ phán quan thu tọa kỵ Tư Đồ Văn nhìn xem Tiền Dũng thần sắc, liền đại khái đoán được một hai, Tiền Dũng tâm động. Tiền Dũng đúng là tâm động, đạt được một con quỷ vương cấp tọa kỵ, sức hấp dẫn sát thực quá lớn. Quỷ vương cấp tọa kỵ nha. Tư Đồ Văn cùng Ngụy Chính đều là xuất thân quan văn, tự nhiên ngồi đối diện cười không có gì chấp nhiệm, lúc này đều là cười ha hả nhìn xem Tiền Dũng. Tiền Dũng đúng là tâm động, thế nhưng là thần cũng không có cách nào giải cứu cái này hổ yêu nha. Tiền Dũng nhìn về phía Tư Đồ Văn, ý tứ rất rõ ràng. Tư Đồ Văn lắc đầu, hai tay một đám, ý tứ ta cũng không có cách nào. Tiền Dũng lại nhìn về phía Ngụy Chính. Ngụy Chính cười ha ha một tiếng, nói: "Đừng nhìn ta cũng không có cách nào nha. Đối thập bắt trọng địa ngục hiểu rõ, ta cùng Tư Đồ đại nhân cùng ngươi cũng đều là có biết ra lông. Chuyện này, ngươi đến tự mình cầu tới thần nha." Tư Đồ Văn cũng là cười nói: "Đúng nha, chuyện này, ngươi đến tự mình cầu tới thần phát từ bi nha." Tiền Dũng nhịn không được vỗ chán một cái, thầm mắng mình hồ đồ. Bất quá chuyển qua niệm đến, Tiền Dũng trong lòng lập tức thấp thỏm. "Này làm sao há miệng nha?" Tiền Dũng lần nữa quay đầu nhìn một chút hỏi tội trên đài quỷ vương cấp hổ yêu, âm thầm cắn răng, hạ quyết tâm. Tiền Dũng run run người bên trên quan bảo, nhìn qua hư không không người bái ba bái. Phủ Bình Thành võ phán quan Tiền Dũng, lễ bái thượng thần, tiểu thần có một chuyện muốn nhờ, nhìn lên thần chiếu cố. Tiền Dũng nói xong, trong lòng càng thêm thấp thỏm. Thần một thì không rõ ràng mình như thế cúi đầu, thượng thần có thể hay không cảm ứng đến, thứ hai thần hôm nay mới bước lên thần vị, tất công chưa lập, tất đức trước đây, liền hướng thượng thần đưa yêu cầu, sợ bị thượng thần không thích. Bất quá nếu để thần cứ như vậy từ bỏ, nhưng lại có chút không cam tâm. Phong Thần Đài bên trên Trương Huyền đột nhiên có cảm ứng, quay đầu liền nhìn về phía trấn quỷ tháp, ánh mắt rơi vào nhiệt kính địa ngục bên trong, nhìn thấy ngay tại không mình hành lễ Tiền Dũng. Chuyện gì? Một đạo thần âm đột nhiên vang lên. Khởi bẩm thượng thần, tiểu thần thụ thượng thần đại ân, đến phong võ phán quan chức vụ, cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại, thực lực bản thân chi không đủ, sợ phụ thượng thần dày kỳ vọng, hôm nay tiểu thần cùng thành hoàng, văn phán quan hai vị đại nhân tới đây, ngẫu nhiên gặp này mãnh hổ yêu vương, tiểu thần thần mục phía dưới, phát giác này yêu mặc dù thần có ác nghiệp, nhưng sát nghiệt lại không nhiều, tiểu thần cả gan, muốn nhận lấy này yêu làm ngồi xuống cưới, trợ tiểu thần hàng yêu. Chứ ma, lấy chuộc tội lỗi, cầu thượng thần từ bi, cho phép. Tiền Dũng lần nữa con xuống nói. Phong Thần Đài bên trên Trương Huyền Thiên nhãn nhìn về phía hỏi tội trên đài Hổ Uy Đại Vương, lập tức nghiệt trong kính hổ yêu kinh lịch nhanh chóng thu nhập tầm mắt, lại nhìn nó toàn thân tội nghiệt tác sát, sát thực không tính quá nặng, nhất là trên thân cũng không quá nhiều nhân tộc huyết sát chi khí. Trương Huyền thở dài một hơi, nhìn về phía Tiền Dũng. Tiền Dũng tựa hồ cảm ứng được Trương Huyền ánh mắt, toàn thân khẽ run rẩy, lập tức đem thân thể cùng đến sâu hơn. Nay hổ yêu thân nhiễm ác nghiệp, oan hồn quân thân, không thể nhẹ tha thứ, chư thần thân là thần chỉ, biết được nhân quả nghiệp lực sự tình, không thể sai lầm. Thân âm mịt mờ, quanh quẩn tại nhiệt tính địa ngục bên trong. Tư Đồ Văn, Ngụy Chính nghe vậy, lập tức không người đáp, thượng thần dạy bảo, tiểu thần không dám quên. Tiểu thần có tội. Tiền Dũng lập tức thần thể run rẩy dữ dội, cảm thấy âm thầm kêu khổ. Tiền Dũng, tiểu thần tại, tiểu thần có tội, xin thượng thần hàng phạt. Bị đánh muốn nghiêm, phạm sai lầm muốn chủ động tội phạt, Tiền Dũng lập tức không người nói, nhưng dưới đáy lòng thì là thấp thỏm lo âu. Tiền Dũng, này yêu tội nghiệt không thể nhẹ tha thứ, ngươi nếu muốn nhận lấy nó, liền muốn thay thế gánh chịu ác nghiệp, lấy công đức chống đỡ chi. Ngươi có bằng lòng hay không? Trương Huyền cũng không thể nhẹ mở cái miệng này tử, như hôm nay tùy tiện cho phép việc này, sau này sẽ vì chúng thần làm việc mở một cái rất xấu đầu. Kẻ đầu têu, không sao hổ. Ngươi đã muốn vì hổ yêu cầu tình, như vậy liền muốn thay hổ yêu gánh vác những cái kia tội nghiệp lực đến, lấy mình công đức đến triệt tiêu. Tiểu thân nguyện ý. Tiền Dũng thở dài một hơi, nhưng cảm thấy cũng là sợ không thôi. Theo Tiền Dũng đáp ứng, liền gặp từng sợi huyền hoàng công đức khí tức bắt đầu từ thần thể nội tiêu tán ra. Phiêu đãng ra huyền hoàng chi khí, liền rơi vào hỏi tội trên đài hổ yêu trên thân. Sau đó liền gặp hổ yêu toàn thân quỷ khí bốc hơi, lăn lộn không ngớt, nồng đậm màu đỏ cùng sương mù màu đen từ thể nội phiêu tán ra, thanh hôi vô cùng. Tiền Dũng toàn thân một trận run rẩy, cảm giác suy yếu vô cùng. Bên cạnh Ngụy Chính thấy được rõ ràng, lập tức đưa tay đỡ Tiền Dũng. Tiền Dũng quay đầu cảm kích nhìn Ngụy Chính một chút, Ngụy Chính thì là gật đầu cười. Tư Đồ Văn thở dài một hơi, đáy lòng cũng là run lên, âm thầm tỉnh táo chính mình. Một lát sau, rốt cục đã không còn huyền hoàng chi khí tiêu tán ra, Tiền Dũng cảm giác thần thể vô cùng suy yếu, may mà chính là biến mất công đức còn tại nhưng tiếp nhận phạm vi bên trong. Cũng chính là cái này hổ yêu tội nghiệt không sâu, nếu là tội kia nghiệt sâu nặng hạng người, Tiền Dũng minh bạch sợ là mình một thân công đức hoàn toàn tán đi, chỉ sợ cũng chưa hẳn đủ. Kỳ thật đừng nhìn chúng thần mới sinh lúc thu được đại lượng tiên đạo công đức, nhưng là tuyệt đại đa số công đức đều dùng để tiêu mất nguyên lai hồn thể tổn thương, cùng tạo dựng thần thể, chân chính còn thừa lại công đức khí tức cũng không nhiều, cho nên Tiền Dũng công đức thất lạc mới có thể nghiêm trọng như vậy. Bởi vì kia là tại trực tiếp rút ra tạo dựng thần thể huyền hoàng công đức khí tức. Lại nhìn hỏi tội trên này, theo đại lượng huyền hoàng công đức rót vào, nguyên lai quấn quanh ở hổ yêu quanh người huyết sát chi khí đã biến mất không còn tâm tích, đen như mực, canh hôi gây mũi quỷ thể thì hóa thành một khối mặt ngọc, toàn thân thậm chí còn tản mát ra một mùi thơm chi khí. Theo hổ yêu toàn thân tội nghiệt biến mất, nguyên lai quấn quanh trên người nó xiềng xích trong nháy mắt rầm rầm co vào mà quay về. Hồ Uy Đại Vương lập tức trùng hoạch tự do. Hồ Uy Đại Vương tự nhiên biết là ai cứu được nó, thế là lập tức nhẹ nhàng nhảy xuống hỏi tội đài, đi vào Tiền Dũng trước mặt, nằm sấp túi trên mặt đất. Tiền Dũng thấy thế cũng là một trận vui mừng, thế là mở miệng hỏi, Hồ Uy, ngươi có bằng lòng hay không làm bản thần tọa kỵ, theo bản thần trảm yêu trừ ma, lấy chuộc quá khứ chi tội. Tiểu yêu nguyện ý. Hồ Uy tự nhiên không hai lời nói, lập tức cung kính đáp. Thiện. Theo Tiền Dũng thoại âm rơi xuống, đỉnh đầu phán quan ấn lập tức quang mang đại tác, sau đó liền từ đỉnh đầu bay lên, đi vào Hồ Uy đỉnh đầu, nhẹ nhàng phủ xuống. Chỉ gặp một đạo ấn ký liền tại Hồ Uy đỉnh đầu xuất hiện, lóe ra chói mắt kỳ quang, một lát sau ấn ký biến mất. Phán quan ấn một lần nữa bay trở về, Tiền Dũng lập tức cảm giác được cùng Hồ Uy có một tia nhỏ không thể thấy liên hệ, là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Tư Đồ Văn khẽ thở dài một cái, hướng về Tiền Dũng chúc mừng nói, chúc mừng Tiền đại nhân mừng đến tọa kỵ, sau này lại phải một trợ lực. Ngụy Chính cũng là chắc tay, nói, Tiền đại nhân, đến này tọa kỵ, ta phủ bình thành thực lực tiến thêm một bước, thật đáng mừng. Tiền Dũng cũng là cười khổ một tiếng, hướng về hai người đáp lễ. Tiền Dũng hướng về đỉnh đầu phán quan ấn một chỉ, liền gặp một vệt kim quang bay ra, đem Hồ Uy bao lại, sau đó liền gặp Hồ Uy hóa thành một vệt kim quang bay vào đến phán quan ấn bên trong. Tư Đồ Văn cùng Ngụy Chính thấy đều là sức sở, thậm chí mới lạ. Ngụy Chính trong nháy mắt kịp phản ứng, vội vàng nói, nơi đây xong chuyện, chúng ta vẫn là nhanh đi làm chính sự đi. Chương 238, ba thần mới gặp tiềm ma giả. Chương 238, ba thần mới gặp tiềm ma giả. Tiền Dũng đem Hồ Uy đại vương thu vào phán quan ấn bên trong, khiến Tư Đồ Văn cùng Ngụy Chính đều là sức sở, thần nhóm cũng không nghĩ tới thần đạo kim ấn còn có thể như thế dùng. Ba người rời đi hổ yêu tòa này hỏi tội đài, tiếp tục tiến lên. Ba người đầu đội lên thần đạo kim ấn, ngăn cách lấy các loại địa ngục sát khí, dần dần tới gần xà yêu cùng Lưu Cẩn chỗ hỏi tội đài. Theo ba người tới gần, cái này hai con quỷ vương đều nghe tiếng xoay đầu lại. Xà yêu cùng Lưu Cẩn lúc này trạng thái cũng không quá tốt, xà yêu kia toàn thân run rẩy, giống như run rẩy, mà Lưu Cẩn mặc dù nhìn như khuôn mặt bình tĩnh, nhưng là một đôi âm trầm trong ánh mắt thỉnh thoảng lóe ra vẻ sợ hãi, quỷ thể cũng là quỷ vụ lan lộn. Hiển nhiên nghiệt tính ở trong hình tượng cũng đưa chúng nó dọa cho phát sợ. Bọn chúng hoàn toàn không biết mình vị trí là bực nào chỗ, quá khứ nghe đều chưa từng nghe qua. Kia đài cao, tấm gương, cột đá, xiềng xích, cùng trong gương xuất hiện các loại hình phạt. Xà yêu nhìn thấy ba người tới gần, nó vừa rồi cũng nhìn thấy hổ uy khuất phục quá trình, một đôi lạnh lùng xà nhãn bên trong lập tức dấy lên chờ mong. Ba vị đại nhân, cứu ta với. Tiểu yêu nguyện quy thuận đại nhân, theo đại nhân lập công chủ tội. Đại nhân. Lưu Cẩn mặc dù cũng quay đầu nhìn về phía ba người, ánh mắt lấp lóe, nhưng lại cũng không giống xà yêu như vậy trực tiếp mở miệng cầu xin tha thứ, bởi vì nó biết lấy mình quá khứ phạm vào những cái tia sát nghiệt, chính là cầu xin tha thứ, cũng bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Để Lưu Cẩn không nghĩ ra, là trước mắt ba người này đến tột cùng là tồn tại gì. Muốn nói là người đi, thấy thế nào cũng không giống là người sống, nhưng muốn nói không phải người đi, kia đến tột cùng là cái gì đây? Quá kỳ quái. Ba người cũng không để ý hai cái quỷ vương nghĩ như thế nào, chỉ là nhìn một chút cái này hai tòa hỏi tội đài, mảy may đều không có dừng lại dự định. Sa yêu cùng Lưu Cẩn cùng Hổ Uy đại vương có khác biệt cực lớn, hai cái này trên người tội nghiệt khí tức là Hổ Uy mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần không thôi. Hổ Uy đại vương tội nghiệt tương đối mà nói cũng không nặng, còn có đặc xá khoan thứ khả năng, nhưng trước mắt hai vị này trên người tội nghiệt nghiệp lực đều muốn ngưng tụ thành thực chất, rời đi xa như vậy, ba người đều có thể nghe được loại kia hôi thối chi vị. Ba người trong lòng tự đủ, nếu muốn đặc xá bọn chúng, chỉ sợ mình một thân công đức toàn bộ góp đi vào đều chưa chắc đủ. Ba người vòng qua cái này hai tòa hỏi tội đài, một lát sau liền tới đến hai cái tiềm ma giả chỗ hỏi tội đài. Cái này hai tòa hỏi tội đài liên tiếp, khoảng cách cũng không xa. Bởi vì cái này hai tòa hỏi tội đài khoảng cách Hổ Uy đại vương hỏi tội đài xa xôi, cho nên vừa rồi ba người hàng phục Hổ Uy đại vương quá trình, hai cái tiềm ma giả cũng không nhìn thấy. Theo ba người tới gần, hai cái tiềm ma giả đột nhiên phát hiện chăm chú trói buộc bọn chúng xiềng xích tựa hồ bung lỏng một chút. Hai cái tiềm ma giả lập tức vừa quay đầu, hai mắt né tránh trước mặt nhiệt kính, không còn dám nhìn trong gương hình tượng, nhưng mặc dù con mắt không thấy được, nhưng là thụ hình hồng y quỷ dị tiếng kêu thảm thiết vẫn không ngừng truyền tới. Túc chủ vì giả lục tiềm ma giả, trước tiên phát hiện đã đi tới bọn chúng hỏi tội đài bên cạnh ba người, lập tức nhãn tình sáng lên. Ba vị là người nào, còn xin cứu ta một chút. Còn xin ba vị, cứu một hai, giả lục cảm kích không cùng. Tiềm ma giả phân thể xâm nhiễm túc chủ, tại trở về bản thể trước đó, một mực lấy túc chủ thân phận sinh hoạt, tự nhiên cũng liền quen thuộc túc chủ tự xưng. Giả Lục tiềm ma giả mặc dù không biết cái này ba người kỳ quái là người phương nào, giống như tổ linh nhưng lại không phải tổ linh, nhưng không trở ngại nó hướng cầu cứu. Giả Lục cũng không đần, có thể tự do xuất nhập cái không gian này người, nghĩ đến cho dù không phải này phương không gian chủ nhân, cũng xác nhận chủ nhân bằng hữu. Ngươi chính là xâm nhiễm tư đồ phủ Giả Lục tiềm ma giả. Tư đồ Văn đột nhiên mở miệng hỏi.
Đúng vậy.
Đại nhân là. Giả Lục tiềm ma giả chần chờ nói. Bản thân chính là phụ bình thành thành hoàng chính thần Tư Đồ Văn, khi còn sống chính là Tư Đồ gia người. Tư Đồ Văn ngược lại là không có bất kỳ cái gì né tránh, trực tiếp tự giới thiệu. Thành hoàng chính thần. Tư Đồ Văn. Giả Lục tiềm ma giả một mặt mở mịt. Thành hoàng chính thần là cái gì? Tư Đồ Văn. Tư Đồ gia người. Nghĩ tới đây, Giả Lục tiềm ma giả một trận tuyệt vọng, đây là khổ chủ tìm tới cửa a. Bất quá, hắn nói khi còn sống là có ý gì? Giả Lục mở mịt ánh mắt, lần nữa nhìn về phía nói chuyện Tư Đồ Văn, nhìn xem kia kỳ quái áo bào, mũ, còn có trên đỉnh đầu trôi nổi ấn tỷ. Sắc thực không giống người sống, thế nhưng không phải người chết quỷ hồn nha. Càng không phải là tổ linh thế nhưng là không có linh trí. Lúc này, bên cạnh xâm nhiễm tam tiểu thư Tư Đồ Nhã tiềm ma giả cũng nhìn lại, một đôi trong đôi mắt đẹp đồng dạng tràn đầy nghi hoặc, hiển nhiên vừa rồi hai người đối thoại, nó cũng nghe tại trong tai. Mấy vị đại nhân, còn xin thứ tội, bỏ qua cho chúng ta. Ta hai người nguyện ý quy thuận nhân tộc, giúp người tộc đối kháng quỷ dị. Tư Đồ Nhã tiềm ma giả rất là dứt khoát, trực tiếp liền mở miệng cầu quy thuận. Tư Đồ Văn cũng là sững sờ, thần không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi. Ba người lúc này đều là liếc nhau, trong lòng rất là kinh ngạc. Vừa rồi từ gặp được kia hổ yêu quỷ vương bắt đầu, phản phất những này quỷ dị đều là đầy mắt sợ hãi, vô luận là hổ yêu, vẫn là về sau xà yêu, đều là nhìn thấy ba người về sau, lập tức mở miệng cầu xin tha thứ. Đây là có chuyện gì? Tư Đồ Văn nhìn về phía hỏi tội đài, trong lòng âm thầm nói thầm, chẳng lẽ đài này bên trên khủng bố như thế sao? Cho dù là những này quỷ vương cấp quỷ dị, đều là như thế e ngại, ngay cả quỷ vương tôn nghiêm cũng không cần. Ngụy Chính cùng Tiền Dũng cũng là nghi ngờ một lần nữa xem kỹ lên hỏi tội đài. Ba người mặc dù từ thần vị trong truyền thừa thu được liên quan tới thập bát trọng địa ngục một chút cơ bản tin tức, nhưng là dù sao còn chưa tự mình nhìn qua cụ thể địa ngục hình phạt, mà cái này nghiệt kính trong địa ngục cũng không hình phạt. Ba người tự nhiên không biết, Trương Huyền động niệm để nghiệt trong kính phát hình cái khác quỷ dị thụ hình hình tượng cùng thanh âm. Nhưng chỉ có hỏi tội trên đài thụ hình nhân viên mới có thể nhìn thấy nghiệt trong kính hình tượng, Tư Đồ Văn ba người tự nhiên là không nhìn thấy, cũng nghe không đến, cho nên mới sẽ như thế kinh ngạc. Tư Đồ Văn cảm thấy hơi có điểm lo nghĩ, không biết là có hay không tâm. Cùng Tiền Dũng thu phục kia hổ yêu khác biệt, Tiền Dũng lúc ấy nhìn thấy quỷ vương cấp hổ ý thỉnh cầu vì tọa kỵ, nhất thời đầu góc phát sốt liền tâm động. Tư Đồ Văn cùng Ngụy Chính nhìn Tiền Dũng ngay lúc đó trạng thái, cũng xác thực không tốt nhắc nhở thần. Ngụy Chính gặp Tư Đồ Văn vẫn đang chần chờ, liền chủ động mở miệng hỏi, nói một câu, các ngươi trà trộn vào phủ bình thành mục đích a? Nhỏ ma sơ bị tỉnh lại lúc, tiếp thu được bản thể gửi tới tin tức chính là điều tra một cái khác phân thể đột nhiên chết bất đắc kỳ từ sự tình, về phần cái khác, bản thể cũng không bằng giao. Giả Lục tiềm ma giả mở miệng trước đáp. Ngụy Chính nghe xong, ánh mắt chuyển hướng một cái khác hỏi tội đại. Tư Đồ Nhã tiềm ma giả thấy thế lập tức cũng mở miệng nói, ba vị đại nhân cho bẩm, Giả Lục nói tới câu câu là thật, bản thể chuyển tới tin tức chính là điều tra cái kia phân thể đột nhiên chết bất đắc kỳ từ sự tình, cái gì khác cũng không bằng giao. Ngụy Chính tra hỏi, cũng đem Tư Đồ Văn lực chú ý một lần nữa kéo lại, ánh mắt một lần nữa rơi vào hai cái tiềm ma giả trên thân. Chương 239, khao khát tự do tiềm ma giả. Chương 239, khao khát tự do tiềm ma giả. Tư Đồ Văn lấy lại tinh thần, một lần nữa nhìn về phía hai cái tiềm ma giả. Thần cũng không sợ hai cái này tiềm ma giả là có hay không tâm, thân là thần chỉ, điểm ấy tự tin vẫn phải có. Đối với võ giả tới nói, tiềm ma giả sát thực phi thường khó đối phó, nhưng đối với thần chỉ tới nói, bất quá lật tay chấn áp mà thôi. Tư Đồ Văn có cái trực giác, tại phủ bình thành bên trong, chính là trung giai quỷ vương tới, mượn nhờ thần đột chi lực cùng trong tay thần đạo pháp bảo, thần cũng có thể chấn áp, thậm chí cao giai quỷ vương tới, thần cũng có lòng tin cùng đối phương so chiêu một chút. Đương nhiên cái này trực giác phải chăng làm thật, lại cần tương lai nghiệm chứng. Tư Đồ Văn nghĩ là, không thể dễ dàng như vậy liền thả bọn chúng, rất dễ dàng đạt được tự do thường thường sẽ không bị chân quý. Đã được đến quỷ vương tọa kỵ, Tiền Dũng chỉ là đứng ở bên cạnh, toàn bộ hành trình bảy nước không nói một lời. Xử lý loại chuyện này vẫn là xuất thân quan văn Tư Đồ Văn cùng Ngụy Chính am hiểu hơn. Về phần thần Tiền Dũng gặp được chuyện đánh nhau, tự nhiên việc nhân đức không nhường ai. Nói một chút các ngươi sau khi tỉnh dậy tại Tư Đồ phủ sở tác sở vi cũng bị bắt quá trình đi. Tư Đồ Văn nhất thời nghĩ không ra biện pháp quá tốt đến, liền mở miệng hỏi lên bọn chúng tại Tư Đồ phủ kinh lịch. Hai cái tiềm ma giả liếc mắt nhìn nhau, Giả Lục tiềm ma giả mở miệng trước. Ba vị đại nhân cho bẩm, hôm đó nhỏ ma cùng Tam tiểu thư đều vừa tỉnh lại. Trong đêm nhỏ ma liền tiến đến gặp mặt Tam tiểu thư. Giả Lục tiềm ma giả đem từ thức tỉnh đến bị bắt quá trình đều nói một lần, từ thức tỉnh đến ban đêm cùng Tam tiểu thư gặp mặt, thảo luận ngày thứ hai ứng đối ra sao có thể sẽ tới giám ma, cùng như thế nào điều tra bản thể lời nhắn nhủ nhiệm vụ, lại nói đến trong đại sảnh đối mặt giám ma thạch giám đo, cùng đằng sau bị trấn áp toàn bộ quá trình. Chờ nó nói xong, Tư Đồ Văn trầm ngâm một lát sau, hỏi: "Ngươi vừa rồi nói có biện pháp tránh thoát giám ma thạch giám đo, là dùng thứ gì? Kia trong nước trà thả cái gì?" Giả Lục tiềm ma giả nghe được Tư Đồ Văn hỏi thăm, lập tức nhìn về phía Tư Đồ Nhã tiềm ma giả. Khởi bẩm đại nhân, kia là cao thổ. Tư Đồ Nhã tiềm ma giả không có chút nào giấu giếm, lập tức mở miệng nói ra. Cao thổ. Tư Đồ Văn sững sờ, Ngụy Chính cùng Tiền Dung cũng là cả kinh. Cao thổ vậy mà có thể tránh né giám ma thạch. Đúng vậy, đại nhân, lấy một chút cao thổ, lấy nước trà tống phục, sau khi phục dụng, liền có thể khiến giám ma thạch mất đi hiệu lực, chí ít có thể duy trì 6 canh giờ trở lên. Tư Đồ Nhã Tiềm Ma giả cung kính trả lời. Như thế nói đến, dĩ vãng giám ma thạch mất đi hiệu lực là bởi vì những cái kia tiềm ma giả trước đó phục dụng cao thổ. Ngụy Chính đột nhiên hỏi. Không phải, đại nhân. Việc này chỉ có nhỏ ma biết, cái khác tiềm ma giả cũng không biết. Tư Đồ Nhã Tiềm Ma giả lắc đầu phủ định nói.
Cái gì?
Cái khác tiềm ma giả không biết. Tư Đồ Văn Thần Mục bắn ra hai đạo địa quang, liền rơi vào Tư Đồ Nhã Tiềm Ma giả trên thân. Tư Đồ Nhã Tiềm Ma giả toàn thân chính là khẽ run rẩy, cảm giác được một cỗ nguy cơ to lớn đánh tới, đội vàng mở miệng nói, đại nhân, đây là nhỏ ma đang thức tỉnh ngày đó một lần tỉnh cờ phát hiện. Nguyên chủ liền có uống cao thổ thói quen, nàng mỗi đêm uống trà thời điểm, đều sẽ nhẹ nhàng cầm bốc lên một điểm cao thổ để vào trong trà, sau đó trực tiếp uống xong. Nhỏ ma ngày đó thức tỉnh, thu nguyên chủ thân thể quen thuộc ảnh hưởng, liền đồng dạng uống thả có cao thổ nước trà, không nghĩ tới thể nội không ngừng hướng ra phía ngoài tản mát ma khí trong nháy mắt biến mất.
Ừm,
ma khí biến mất. Tư Đồ Văn, Ngụy Chính, Tiền Dũng đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Tiềm ma giả xâm nhiễm túc chủ về sau, liền sẽ thỉnh thoảng tiêu tán ra một tia một sợi đặc thù ma khí. Đầu tiên loại này tiêu tán về thời gian không có quy luật chút nào tính, cũng không phải là không ngừng hướng ra phía ngoài tiêu tán. Tiếp theo mỗi lần tiêu tán ma khí phi thường yếu ớt, chính là võ vương cấp cao thủ ở trước mặt cũng rất khó phát giác những này ma khí. Nhưng giám ma thạch đối với mấy cái này ma khí lại dị thường mẫn cảm, thường thường có thể cảm ứng được ma khí, đồng phát ra hừng quang. Đây cũng là giám ma thạch có thể giám ma nguyên nhân chỗ. Bất quá cũng bởi vì loại này tiêu tán không quy luật, mới đưa đến giám ma thạch chỉ có ước chừng một nửa sát xuất chúng. Đương tiềm ma giả đem thân thể đụng chạm lấy giám ma thạch lúc, như giờ phút này vừa lúc cũng không ma khí xuất ra, như vậy liền không cách nào phân biệt ra tiềm ma giả tới. Tư Đồ Văn ba người cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn một cái cao thủ, liền có thể để nhân tộc chỉ có dám đo tiềm ma giả thủ đoạn mất đi hiệu lực. May mắn bọn chúng vừa mới thức tỉnh, liền đắp lên thần trấn áp. Trong lòng ba người thầm hô may mắn. Phải biết cao thủ nhưng đến chỗ đều là, tin tức này nếu như tiết lộ ra ngoài, đối nhân tộc ý hiếp nhưng thực sự quá lớn, lạn ma nhất tộc đối xâm nhiễm nhân tộc sẽ không còn lo lắng. Tuy nói đối với thần chỉ tới nói, thần mục phía dưới, bất luận cái gì quỷ dị cũng khó khăn đào thoát, nhưng trước mắt thần mục chỉ có thể bao trùm phủ bình thành phạm vi bên trong. Ra phủ bình thành, chúng thần coi như hữu tâm vô lực. Sau đó, Tư Đồ Văn cùng Ngụy Chính lại liên tục hỏi mấy vấn đề, hai cái tiềm ma giả đều nhất nhất làm trả lời, cũng không giấu giếm. Về phần nói là gì Tư Đồ Văn, Ngụy Chính xác định bọn chúng cũng không giấu giếm, đạo lý rất đơn giản, thần mục phía dưới, muốn nói láo thật sự là quá khó khăn. Thông qua vừa rồi vấn đáp, Tư Đồ Văn, Ngụy Chính liếc nhau, nhẹ gật đầu, cơ bản xác nhận hai cái này tiềm ma giả đúng là thực tình quy thuận. Mặc dù có điểm mình tiểu tâm tư, cái kia ngược lại là không ảnh hưởng toàn cục. Ai sẽ không có mình tiểu tâm tư đâu? Không có mới không bình thường a. Các ngươi có thể quy thuận nhân tộc ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Tư Đồ Văn mở miệng nói ra.
Thật quá tốt rồi.
Tạ ơn mấy vị đại nhân. Còn xin đại nhân thả chúng ta xuống tới. Hai cái tiềm ma giả nghe vậy lại hỉ.
Bất quá, ta có một vấn đề.
Ngụy Chính đột nhiên nói.
Đại nhân xin hỏi.
Tư Đồ Nhã Tiềm Ma giả lập tức cung kính trả lời.
Các ngươi quy thuận nhân tộc, tự nhiên là chuyện tốt, chúng ta hai tay hoan nghênh, nhưng các ngươi như gặp được bản thể, lại nên làm như thế nào?
Nghe được Ngụy Chính hỏi thăm, Giả Lục Tiềm Ma giả cấp tốc nhìn về phía Tư Đồ Nhã Tiềm Ma giả, ánh mắt bên trong đồng dạng hiếu kỳ, bởi vì Tư Đồ Nhã vẫn luôn không nói cụ thể có thể thoát ly bản thể biện pháp.
Ha ha.
Tư Đồ Nhã Tiềm Ma giả đột nhiên thê lương nở nụ cười. Từ khi chúng ta từ bản thể tách ra về sau, chính là từng cái công cụ, một cái xâm nhiễm người khác, cướp đoạt hắn nhân sinh cơ công cụ, nhưng cái này công cụ lại là có ý thức, có tư tưởng, há lại sẽ cam tâm mặc kệ bài bố? Ta Tư Đồ Nhã cũng không tin cái này tà, liền muốn quy thuận nhân tộc.
Tư Đồ Nhã càng nói ngữ khí càng thê lương, thanh âm bên trong còn mang theo quyết tuyệt chi ý. Tư Đồ Văn, Ngụy Chính cùng Tiền Dũng đều là kinh hãi, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin.
Một bên Giả Lục Tiềm Ma giả càng là quá sợ hãi, bờ môi phát run mà nói, Tam tiểu thư, ngươi
khi đó cũng không phải nói như vậy.
Ha ha, Giả Lục, ngươi hối hận rồi. Ngươi chẳng lẽ liền cam tâm làm công cụ sao? Sau đó trở về bản thể, cống hiến mình hết thảy tất cả, ý thức chôn vùi, triệt để chết đi sao?
Thuận theo làm công cụ là chết, phản kháng tối đa cũng liền là chết, có khác nhau sao?
Tư Đồ Nhã giọng căm hận nói.
Giả Lục Tiềm Ma giả lập tức trầm mặc, sắc mặt bi thương.
Tư Đồ Văn, Ngụy Chính cùng Tiền Dũng cũng trầm mặc lại.
Một lát sau, Tư Đồ Văn ánh mắt rơi vào hai cái tiềm ma giả trên thân, nhẹ nhàng mở miệng nói, các ngươi làm lựa chọn chính xác nhất, bản thần có nhất pháp, có thể trợ các ngươi thoát ly bản thể trói buộc, đạt được thân tự do.
Chương 240, Tiềm Ma giả quy thuận. Chương 240, Tiềm Ma giả quy thuận. Các ngươi làm lựa chọn chính xác nhất, bản thần có nhất pháp, có thể trợ các ngươi thoát ly bản thể trói buộc, đạt được tự do tự thân.
Tư Đồ Văn nhìn xem hai cái tiềm ma giả, nhẹ nói:
"Đại nhân,
đại nhân."
Hai cái tiềm ma giả đơn giản không thể tin vào tai của mình, đều quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Văn.
"Đại nhân, ngài
nói là sự thật."
Tư Đồ Nhã Tiềm Ma giả bờ môi run rẩy, toàn thân đều đang run rẩy, kéo theo lên trói chặt ở trên người xiềng xích đều hoa hoa tác hưởng.
"Tự nhiên là thật, chúng ta sao lại lừa các ngươi?
Chỉ là các ngươi là thật tâm quy thuận nhân tộc ta sao?"
Bên cạnh Ngụy Chính cười nói:
"Đại nhân, Giả Lục nguyện ý quy thuận nhân tộc, xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ."
Giả Lục Tiềm Ma giả lập tức kích động nói, thanh âm đều đang phát run.
"Đại nhân, Tư Đồ Nhã thành tâm quy thuận nhân tộc, tuyệt không hài lòng."
Tư Đồ Nhã Tiềm Ma giả ngữ khí kiên định đạo, trên mặt cũng không thấy nữa vừa rồi như vậy thê lương.
"Ngươi hai ma, Giả Lục, Tư Đồ Nhã vì tốc chủ chi danh, không phải mình chi danh, không được nhắc lại. Tư Đồ Văn mỉm cười, lắc đầu nói. Hai cái tiềm ma giả nghe vậy, lập tức sắc mặt chỉ trệ. Tư Đồ Nhã tiềm ma giả lập tức kịp phản ứng, liền mở miệng nói ra, còn xin đại nhân từ bi, ban thưởng nhỏ ma một cái tên họ. Giả Lục tiềm ma giả cũng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy cũng nói, mời đại nhân từ bi, ban thưởng một cái tên họ. Ngụy Chính cười ha ha, nhìn về phía Tư Đồ Văn cười nói, thành hoàng đại nhân, hai cái này tiểu ma đầu ngược lại là nhu thuận cơ linh, còn phải bị liên lụy ngươi cho chúng nó ban thưởng cái tên họ đi. Tư Đồ Văn nhịn không được có chút chừng Ngụy Chính một chút, sau đó quay đầu cười nói, thôi được, các ngươi xâm nhiễm ta Tư Đồ gia mà sinh nhân quả, lợi dụng Tư Đồ làm họ đi. Giả Lục tiềm ma giả, bản thân ban thưởng ngươi tên tin hy vọng những đương nhớ hôm nay chi lời thể, như làm trái này thể, thiên lý năng dùng. Nhỏ ma Tư Đồ Tín cảm ơn đại nhân ban tên, Tư Đồ Tín tuyệt không dám quên hôm nay lời thể. Như làm trái này thể, nguyện thụ cái này địa ngục chi hình, vĩnh thế không được giải thoát. Tiềm ma giả Tư Đồ Tín lập tức kích động nói. Tư Đồ Văn gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Nhã tiềm ma giả, tiếp tục nói ra, Tư Đồ Nhã tiềm ma giả, ngươi xâm nhiễm ta Tư Đồ gia nữ quyến Tư Đồ Nhã mà thành nữ thái, nha giai vì nhã liền ban thưởng ngươi tên là giai, đã về chính đồ, đương đi chính đạo, như lại đi tà đạo, thiên địa trùng chu diệt. Nhỏ ma Tư Đồ giai bái tại đại nhân ban tên, Tư Đồ giai tuyệt không dám quên đại nhân chi giáo hối, như lại đi lạc lối, thiên lôi kích chi. Tiềm ma giả Tư Đồ giai trên mặt đều là mừng rỡ cùng vẻ kích động, cung kính hướng về Tư Đồ Văn bái tạ. Thiện, nhìn các ngươi ghi nhớ hôm nay chí ngôn, nếu không báo ứng lúc đến, hối hận thì đã muộn. Tư Đồ Văn nói lần nữa, nhỏ ma tuyệt không dám quên. Tư Đồ giai, Tư Đồ Tín lập tức lần nữa bảo đảm nói. Tư Đồ Văn gật gật đầu, khẽ vươn tay, liền gặp lơ lửng lên đỉnh đầu thành hoàng kim ấn rơi vào lòng bàn tay ở trong. Tư Đồ Văn nâng thành hoàng kim ấn, mở miệng nói, Tư Đồ giai, Tư Đồ Tín nghe phong. Tư Đồ giai cùng Tư Đồ Tín sững sờ, ngơ ngác nhìn về phía tay nâng thành hoàng kim ấn Tư Đồ Văn, không rõ ràng cho lắm. Bên cạnh Ngụy Chính thấy thế lắc đầu, nhắc nhở, các ngươi nhanh chóng đáp tại. Tư Đồ giai tại, Tư Đồ Tín tại. Tư Đồ giai cùng Tư Đồ Tín bừng tỉnh đại ngộ, lập tức tề thành đáp. Tư Đồ giai, Tư Đồ Tín, thân là lạn ma nhất tộc, tuy là quỷ dị, nhưng tâm hướng chính đạo, nay về chính đồ, đúng là khó được. Bản thân lấy phủ bình thành thành hoàng chính thần chi danh, sắp phong Tư Đồ giai, Tư Đồ Tín vì phủ bình thành ngày đêm tuần hành, thụ nhật dạ du thần thiết chế, phụ trách phủ bình thành ngày đêm tuần hành sự tình. Theo Tư Đồ Văn thoại âm rơi xuống, chỉ gặp thành hoàng kim ấn đột nhiên quang mang đại tác, cũng bay ra hai đạo kim quang, hướng về hai tòa hỏi tội trên đài bay đi. Đồng thời Tư Đồ Văn thể nội bắt đầu tiêu tán ra đại lượng huyền hoàng công đức chi khí, theo sát tại hai đạo kim quang về sau, cũng hướng về hỏi tội đài mà đi. Tư Đồ Văn giật nảy cả mình, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới. Ngụy Chính cũng là sửng sở, sau đó cấp tốc kịp phản ứng, lập tức không người bài nói, phủ bình thành ban phán quan Ngụy Chính nguyện trợ thành hoàng đại nhân một chút sức lực. Lúc này Tiền Dũng cũng là đồng thời không người cúi đầu, nói, phủ bình thành võ phán quan Tiền Dũng nguyên trợ thành hoàng đại nhân một chút sức lực. Sau đó liền gặp Ngụy Chính, Tiền Dũng thể nội cũng bắt đầu tiêu tán ra huyền hoàng công đức khí tức, hướng về hai tòa hỏi tội đài mà đi. Thành hoàng thân là một chỗ chi chủ thần, là có quyền hạn sắc biệt một chút không có phẩm giai sai dịch. Tư Đồ giai, Tư Đồ Tín bị sắc phong chính là nhật dạ du thần phía dưới tuần hành sai dịch, là không có phẩm giai. Trước mắt có phẩm giai chư thần, nhất định phải từ Trương Huyền tự mình đến sắc phong. Theo hai đạo kim quang phân biệt rơi vào Tư Đồ giai, Tư Đồ Tín thể nội, huyền hoàng chi khí theo sát phía sau, chỉ gặp hai ma ma thể bắt đầu bốc lên, từng đạo kim quang tựa hồ tại từ thể nội hướng ra phía ngoài xuyên xuất ra. Đen nhánh ma thể bắt đầu dần dần phát sinh thể biến, đạo đạo hắc vụ bắt đầu từ thể nội tán mắt ra, thanh hôi khó ngửi. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian, thuế biến kết thúc, Tư Đồ giai, Tư Đồ Tín ma thể hóa thành một loại tồn tại đặc thù, nguyên bản đen nhánh ma thể hóa thành một loại màu vàng kim nhạt thần thể bên ngoài hất lên một thân sai dịch quan bảo, phía trên treo lên từng tia kim văn, loại có chút kim quang. Theo hai ma hoàn thành thuế biến, tội nghiệp nghiệp lực cũng bị huyền hoàng công đức chi khí cho tẩy luyện sạch sẽ, liền nghe được cào ảo thanh âm, nguyên bản chăm chú chói chặt lấy thần nhóm xiềng xích nhao nhao rụt trở về, một lần nữa trở lại chung quanh cột đá phía trên. Tư Đồ giai, Tư Đồ Tín thấy thế đại hỉ, hoạt động một chút thân thể, lập tức nhảy xuống hỏi tội đài, đi vào ba người trước mặt, bịch một tiếng quỷ giảm xuống đất. Nhỏ ma Tư Đồ giai, Tư Đồ Tín, bái kiến thành hoàng đại nhân, văn phán quan đại nhân, võ phán quan đại nhân. Ha ha, đứng lên đi, không cần đa lễ, sau này không muốn tự xưng nhỏ ma, các ngươi đã là thần chỉ thân thể, không còn là tiềm ma giả. Vâng, tiểu thần bái kiến ba vị đại nhân. Hai người nghe vậy hưng phấn lần nữa quỳ mọp xuống đất, sau đó đứng dậy bước dứt đứng tại Tư Đồ Văn ba người trước mặt. Tư Đồ Văn cười nói, các ngươi mặc dù đã là thần chỉ thân thể, cùng kia tiềm ma giả bản thể ở giữa nhân quả tạm thời bị áp chế, bất quá vẫn chưa ngừng tuyệt. A, hai người kinh hô một tiếng, sắc mặt lại là tái đi, nhỏ giọng nói, đại nhân, chớ buồn, chớ buồn, bản thân đã đồng ý cho các ngươi giải quyết việc này, đương nhiên sẽ không thất ngôn. Tư Đồ Văn gặp sắc mặt hai người biến hóa, lập tức biết hai người hiểu lầm, lập tức liền cười an ủi. Lại nhìn, đây là vật gì? Tư Đồ Văn nói, liền khẽ vươn tay, liền gặp trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào vừa xuất hiện liền bay đến không trung. Tư Đồ Văn hướng về kiếm gỗ đào không người ba bái, miệng nói, tiểu thần Tư Đồ Văn, lễ bái thượng thần. Tiểu thần dâng lên thần chi mệnh, thuyết phục hai cái tiềm ma giả quay về chính đồ, cũng sát phong làm ta phụ bình thành ngày đêm tuần hành, đặc biệt hướng thượng thần bẩm báo. Mặt khác còn xin thượng thần xuất thủ, chặt đứt cùng bản thể chi nhân quả. Từ đó về sau, thế gian chỉ có ngày đêm tuần hành Tư Đồ giai cùng Tư Đồ Tín, lại không kia phân thể tiềm ma giả. Ngụy Chính cùng Tiền Dũng cũng lập tức không người bái hướng không trung kiếm gỗ đào. Tư Đồ giai cùng Tư Đồ Tín thấy thế, cũng lập tức hướng về không trung không người bái nói, tiểu thần Tư Đồ giai, Tư Đồ Tín,
lê bái thượng thần, còn xin thượng thần từ bi. Chương 241, văn phán quan ngụy chính về phủ bình. Chương 241, văn phán quan ngụy chính về phủ bình. Theo đám người con xuống, không trung kiếm gỗ đào lập tức quang mang đại tác, nhất là trên đó chạm bởi vì đoạn quả bốn chữ lớn càng là tản mát ra thất thải hào quang. Kiếm gỗ đào rung động nhẹ nhẹ, liền bay đến Tư Đồ Giai, Tư Đồ Tín hai ma, không, hai thần đỉnh đầu, nhẹ nhàng chém xuống. Chỉ gặp một đạo hào quang rơi xuống, rơi vào Tư Đồ Giai, Tư Đồ Tín trên thân, cũng không cái gì dị tượng phát sinh. Tư Đồ Văn ba người đều hơi có chút nghi hoặc, bởi vì thần nhóm thần mục không cách nào khám phá nhân quả. Mà Tư Đồ Giai, Tư Đồ Tín lại đột nhiên cảm giác tựa hồ trên người một đạo sâu nặng gông xiềng tựa hồ trong nháy mắt vỡ vụn, chưa phá nát trước, thần nhóm cũng không thể cảm giác được cái kia đạo gông xiềng, nhưng là sau khi vỡ vụn, thần nhóm liền lập tức cảm thấy trước nay chưa từng có một loại dễ dàng cùng sự ý, một cỗ chưa hề cảm nhận được cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Tư Đồ Giai, Tư Đồ Tín lập tức quỳ rạp xuống đất, hướng về không trung tiếng gỗ đào liên tục dập đầu, ngựa khí kích động dị thường. Tư Đồ Giai, Tư Đồ Tín, khấu tạ thượng thần thiên ân. Không trung kiếm gỗ đào gặp hai người quỳ rạp xuống đất, nhẹ nhàng điểm một cái kiếm thủ, một đạo hào quang rơi xuống, ngăn trở thần nhóm tiếp tục hành lễ, đợi hai người một lần nữa đứng dậy, liền thu liễm toàn thần quang mang, một lần nữa trở xuống đến Tư Đồ Văn trong tay. Tư Đồ Văn tiếp kiếm nơi tay, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Thần mặc dù không nhìn thấy kiếm gỗ đào rơi xuống, đến tột cùng chặt đứt cái gì, nhưng thần mục phía dưới thế nhưng là thấy rõ ràng, Tư Đồ Giai cùng Tư Đồ Tín hai người biểu lộ cùng trạng thái đã có khác biệt cực lớn. Tư Đồ Giai, Tư Đồ Tín, cảm giác như thế nào? Khởi bẩm Thanh Hoàng đại nhân, cảm giác quá tốt rồi. Thanh Hoàng đại nhân, một loại hoàn toàn giải thoát cảm giác, phản phất tân sinh. Tư Đồ Giai, Tư Đồ Tín hai người cung kính hướng về Tư Đồ Văn thi lễ một cái, sau đó hưng phấn nói: "Ha ha tốt, ta đang muốn tiến về Phong Thần Đài, hướng thượng thần trả lại trôi này kiếm gỗ đào. Hai người các ngươi liền theo chúng ta tiến về Phong Thần Đài, lần nữa bái tạ thượng thần đi." Tư Đồ Văn cười lớn nói: "Vâng, Thành Hoàng đại nhân." Hai người không người tuân mệnh, đồng thời cũng hơi có chút hưng phấn cùng khẩn trương. Tư Đồ Văn nói xong, quay đầu nhìn về phía Ngụy Chính cùng Tiền Dũng, nói ra: "Ngụy đại nhân, còn phải làm phiền ngài về trước chuyện Thành Hoàng đại điện, ta cùng Tiền đại nhân tiến về Phong Thần Đài liền có thể." Ngụy Chính hơi sững sờ, trong nháy mắt hiểu được, gật đầu cười, nói: "Vâng, Thành Hoàng đại nhân." Tư Đồ Văn lập tức cười lên ha hả, lắc đầu. Tư Đồ Văn cười cùng Tiền Dũng quay người liền rời đi trấn Quỷ Tháp, Tư Đồ Giai, Tư Đồ Tín theo sát phía sau. Ngụy Chính nhìn xem thần nhóm rời đi, cười thở dài, quay đầu nhìn về phía phủ bình phương hướng, ánh mắt bên trong hiện lên từng kia ôn nhu. Theo Ngụy Chính rời đi, đệ tứ trọng nhiệt kính địa ngục trong nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh, chỉ là tại hai tòa hỏi tội trên này, lần nữa truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Sa Yêu cùng Lưu Cẩn toàn bộ hành trình thấy được hai cái tiềm ma giả rời đi, Sa Yêu trong mắt tràn đầy khát vọng, mà Lưu Cẩn thì ánh mắt bên trong u ám chi sắc càng thêm dày đặc. Tại mọi người rời đi thời điểm, Sa Yêu liền há miệng bắt đầu la lên, rất đáng tiếc thanh âm của nó chỉ có thể quanh quẩn đang vấn tội trên này, căn bản là không có cách truyền ra đến đài bên ngoài. Lưu Cẩn thì vẫn là lạnh lùng nhìn xem, chỉ là ánh mắt bên trong sợ hãi là vô luận như thế nào cũng vô pháp che giấu. Hỏi tội trên này, màu xanh đen xiềng xích lần nữa kéo căng, Sa Yêu cùng Lưu Cẩn lần nữa bị thật chặt khóa lại, liền chuyển cái đầu đều không làm được. Nghiệt trong kính quang mang lấp lóe, một vài bức hình tượng lần nữa thoáng hiện, các nặng địa ngục, các loại hình phạt, từng cái biểu hiện ra, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn đang vấn tội trên này. Ngụy Chính rời đi trấn Quỷ Tháp, cũng không tiến vào thần vực, mà là trực tiếp tại hiện thế hướng về phủ Bình Thành đi đến. Thần chỉ đi đường, chỉ xích thiên ngay, Ngụy Chính tốc độ cực nhanh, một bước phóng ra chính là mấy chục mét hơn trăm mét. Ngụy Chính một đường thưởng thức hai bên phong cảnh, thần mục phía dưới, giã ngoại quỷ hồn hoặc quỷ dị đã cực ít, trên đường còn có thể nhìn thấy cầm câu hồn xiển xích quỷ sai tại bốn phía tuần tra. Những này quỷ sai đều là vương gia chân chúng thần từ thân gia trong sạch quỷ hồn bên trong tuyển ra tới, xem như nhất cơ sở cán sự, so Tư Đồ Văn sắc phong Tư Đồ Giai, Tư Đồ Tín địa vị còn phải thấp hơn không ít. Những này quỷ sai nhìn thấy trên đường đi qua Ngụy Chính, cảm nhận được thần trên người thần uy, lập tức xa xa hướng về thần không mình hành lễ. Ngụy Chính khẽ gật đầu, xem như đáp lễ, nhưng dưới chân lại là không ngừng, rất nhanh liền ra vương gia chân phạm vi. Vừa ra vương gia chân phạm vi, giã ngoại du hồn, quỷ dị liền trong nháy mắt nhiều hơn. Ngụy Chính thở dài một hơi, khẽ vươn tay liền đem sinh tử bộ khai ra hết, chỉ một ngón tay, sinh tử bộ lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi. Sinh tử bộ thân là vô thượng thần khí, cũng không chỉ là thẩm tra sinh linh sinh lão bệnh tử đơn giản như vậy. Một cú cực mạnh hấp lực liền đem trong tầm mắt du hồn hoặc quỷ dị cho thu vào sinh tử bộ bên trong, từng hàng tên họ bắt đầu trên sinh tử bộ hiện hiện. Ngụy Chính một đường đi, một đường tế lên lấy sinh tử bộ, trên đường đi gặp phải du hồn hoặc quỷ dị đều bị thu vào sinh tử bộ bên trong. Thần ngược lại là không có cố ý đường vòng, muốn hoàn toàn giải quyết phủ bình thành du hồn cùng quỷ dị sự tình, chỉ dựa vào thần một người thế nhưng là không được, cái này cần toàn bộ thần đạo thể hệ cố gắng. Rốt cục phủ bình thành đã đến phụ cận, Ngụy Chính ngẩng đầu liền thấy đặt ở trên tường thành kính chiếu yêu. Kính chiếu yêu chính đối cửa thành phía trước, phàm là từ trước cửa thành đi ngang qua sinh linh đều tại hắn chiếu dọi phạm vi bên trong. Ngụy Chính mới vừa tới đến cửa thành phụ cận, kính chiếu yêu lập tức quang mang đại tác, một vệt kim quang liền rơi trên người Ngụy Chính. Kim quang đánh tới, Ngụy Chính cũng không tránh né, thần cảm giác có một cỗ năng lượng kỳ dị trên người mình đã qua, cũng vô ác ý kính chiếu yêu kim quang chớp động, lập tức liền đánh thức trên đầu thành phòng thủ nhân viên, lập tức hoảng loạn. Bọn cấp tốc tập kết, có dương cung cài tên, có rút ra bên hông kiếm gỗ đào, gỗ táo kiếm, đều nhìn về cửa thành phía dưới. Kính chiếu yêu kim quang chiếu xạ, lập tức đem Ngụy Chính hình tượng biểu hiện ra tại chúng binh sĩ trước mắt. Bọn đều khẩn trương nhìn xem dưới cửa thành Ngụy Chính, ánh mắt bên trong đã có nghi hoặc, cũng có khẩn trương. Cầm đầu binh sĩ rủi rủi con mắt, quát to: "Ngươi là ai? Nhanh chóng xưng tên ra." Ngụy Chính cười lắc đầu,
nhẹ nhàng lắc một cái thân, liền từ kính chiếu yêu hạ kim quang bên trong biến mất. Chớ có bối rối, ta chính là phủ Bình Thành Thành Hoàng Điện trưởng văn sự phán quan Ngụy Chính. Một thanh âm tại chúng binh sĩ vang lên bên tai. Bọn cùng nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều là vẻ khó tin. Các ngươi đã nghe chưa? Cầm đầu binh sĩ khẩn trương nói. Những binh sĩ khác nhao nhao gật đầu. Ngũ trưởng, ngươi nghe nói qua cái gì Thành Hoàng Điện sao? Đó là cái gì tổ chức sao? Một binh sĩ nghi ngờ hỏi. Thành Hoàng Điện, trưởng văn sự phán quan. Đây là cái gì chức quan? Thành Hoàng Điện là ta đại hạ mới nha môn sao? Một cái khác binh sĩ cũng là không hiểu ra sao. Ta làm sao biết, ta chính là một cái nho nhỏ ngũ trưởng, cũng không phải cái gì đại nhân vật. Cầm đầu binh sĩ chính là cái này một đám phòng thủ nhân viên đầu lĩnh, là một ngũ trưởng. Tiểu Tam, ngươi nhanh lên đem tình huống thông báo trên dưới, cái khác các binh đệ đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vâng, ngũ trưởng. Một cái gầy khom thấp bé binh sĩ lên tiếng, siêu một tiếng, liền chạy xuống tường thành, hướng về nha môn chạy tới. Trong đó chúng binh sĩ thì cấp tốc tản ra, trong tay nắm chặt lấy binh khí, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía các ngõ ngách. Đã tiến vào phủ Bình Thành, Ngụy Chính quay đầu nhìn xem trên cửa thành binh sĩ, ánh mắt bên trong tràn đầy ý cười. Chương 242, Cao Giai Võ Vương cuối cùng đột phá. Chương 242, Cao Giai Võ Vương cuối cùng đột phá. Ngụy Chính phía sau nhìn một chút trên tường thành khẩn trương tuần tra chúng binh sĩ, cười cười, bất quá thần cũng không mở miệng nói chuyện nữa, như lại mở miệng, chỉ sợ những binh sĩ này sẽ càng căng thẳng hơn. Về phần có binh sĩ chạy hướng huyện nha hồi báo sự tình, Ngụy Chính càng không thèm để ý, bởi vì thành hoàng sự tình rất nhanh cũng muốn cáo chi huyện lệnh. Ngụy Chính quay đầu trở lại đến, liền cất bước hướng về từ đường đi đến. Trên đường phố từng đội đội tuần tra tại chăm chú tuần tra, đối diện một cái gõ mõ cầm canh người gõ cái mõ đi tới. Bang, bang. Lúc này đã gần đến 6 chương thiên, cho nên gõ mõ cầm canh người đã không còn la lên, chỉ là nhẹ nhàng đập cái mõ. Cái mõ âm thanh êm tai du dương, hoàn toàn không có cái mõ cái chủ loại kia chói tai ngắn ngủi. A. Ngụy Chính hơi sững sờ, nhìn về phía tên kia gõ mõ cầm canh người. Cái này gõ mõ cầm canh người chỉ là đơn giản một thân vải xám áo gai trường bào, bên hông thắt một đầu dây gai làm đai lưng, vóc người trung đẳng, trên mặt hồng quang đầy mặt, không thấy chút nào một đêm không ngủ cái chủng loại kia vẻ mệt mỏi, trên thân tự mang một loại phi thường khí chất đặc thù. Nhưng những này không phải hấp dẫn Ngụy Chính điểm, chân chính gây nên thần chú ý chính là, theo cái mõ đánh, từng vòng màu vàng kim nhạt công đức gợn sóng đang không ngừng hướng về bốn phía quét tán. Gõ mõ cầm canh người đánh cái mõ chính là một cái công đức bảo khí, toàn bộ cái mõ từ trong tới ngoài tản ra nồng đậm nhân đạo công đức kim quang kia nồng độ cùng chất lượng, để Ngụy Chính khiếp sợ không thôi. Ngụy Chính thấy được rõ ràng, theo kia gõ mõ cầm canh người đánh, không ngừng có công đức chi khí tiến vào thể nội, kéo theo chân khí ở trong cơ thể hắn tuần hoàn không ngớt. Theo chân khí tuần hoàn, không ngừng có không khí dơ bẩn từ thể nội bị bài xuất. Đây là tại phản xương tẩy tùy nha. Ngụy Chính cảm thấy âm thầm tán thưởng, tốt cơ duyên, tốt bảo vật. Ngụy Chính đánh giá gõ mõ cầm canh trong tay người cái mõ, càng xem càng giống thượng thần thủ bút, cảm thấy lập tức lần nữa cảm thán nói, tốt phúc nguyên. Ngụy Chính nhìn xem gõ mõ cầm canh người từ từ đi xa bóng lưng, cảm khái nói, không ra mấy năm, ta phủ Bình Thành đem lại thêm một vị cao thủ. Việc vui, việc vui. Chờ gõ mõ cầm canh người bóng lưng biến mất, Ngụy Chính cũng lấy lại tinh thần đến, cười lắc đầu, tiếp tục cất bước hướng từ đường đi đến. Càng đến gần từ đường, Ngụy Chính đột nhiên nhiều một vẻ khẩn trương, cảm giác thật kỳ diệu. Ngụy Chính vượt qua từ đường đại môn, tất cả nỗi lòng trong nháy mắt bình tĩnh lại, trên mặt một lần nữa phủ lên ý cười. Đại điện lúc này đại môn đóng chặt. Hai ngày này, từ đường đại điện đều là đóng chặt, là Bùi Mẫn phân phó, đám người tự nhiên cũng không dám hỏi nguyên nhân. Bất quá cửa lớn đóng chặt tự nhiên không cách nào ngăn cản thần chỉ, Ngụy Chính trực tiếp xuyên cửa mà qua, liền một lần nữa trở lại đại điện ở trong. Trong đại điện, Bùi Mẫn vẫn chưa từ định bên trong tỉnh lại, toàn thân đều bao phủ tại một đoàn kim quang ở trong. Kim quang theo hô hấp của nàng đang phập phồng, Ngụy Chính thần mục phía dưới thấy được rõ ràng, chân khí trong cơ thể ngay tại nhanh chóng phát sinh thủy biến, mà lại không chỉ chân khí tại thủy biến, toàn thân huyết nục, xương cốt, da thịt cũng đều đang nhanh chóng biến hóa. Ngụy Chính nhìn xem một ngày trước một đầu tóc bạc, mặt mũi nhăn nheo, thân thể còn xuống Bùi Mẫn, lúc này lại biến thành đầu đầy tóc xanh, khuôn mặt chặt chẽ, lưng thẳng tắp, dáng người thướt tha người đẹp hết thời, cảm thấy cũng là kích động không thôi. Ngụy Chính minh bạch thần qua đời những năm này, thê tử không biết bị bao nhiêu khổ, đã từng yêu sâu bao nhiêu, kia mấy chục năm nàng qua liền có bao nhiêu thống khổ. Ai? Ngụy Chính thật dài thở dài một hơi, trong lòng tràn đầy áy náy, ánh mắt bên trong thương yêu chi sắc càng thêm dày đặc. Ngụy Chính cũng không nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng đứng tại Bùi Mẫn trước người, lặng lặng nhìn đột phá bên trong thế tử, thời gian giống như tại thời khắc này dừng lại, hết thảy đều rõ rệt như thế hài hòa ấm áp. Một trận đủ đủ. Thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ gặp Bùi Mẫn thân thể bắt đầu lắc lư, toàn thân kim quang bắt đầu kịch liệt lấp lánh. Ngụy Chính lập tức khẩn trương lên, mặc dù thần mục phía dưới, thần biết rõ không có nguy hiểm, nhưng đây là sau cùng quan khẩu, lập tức liền muốn triệt để thành công, vẫn là tránh không được có chút khẩn trương. Trong cõi u minh một tiếng vang thật lớn, sau đó liền gặp Bùi Mẫn toàn thân kim quang đại thịnh, một đoàn xương trắng bốc hơi mà lên, tại đỉnh đầu hình thành một đám mây hình. Hô, một đạo thật dài xương mù màu trắng từ trong miệng phun ra, Bùi Mẫn rốt cục mở hai mắt ra, lập tức hai đạo kim quang bắn ra mà ra. Ngụy Chính lập tức nở nụ cười. Bùi Mẫn thở dài ra một hơi, cảm giác toàn thân giống như tân sinh, lực lượng cường đại tràn ngập toàn thân, để nàng có một loại liều lĩnh vung ra một quyền xúc động, bất quá may mắn bị nàng kiềm chế, nếu không một quyền này vung ra đi, hậu quả kia cũng không dám tưởng tượng. Một tôn cao giai võ vương lực phá hoại cũng không phải nói một chút mà thôi, nếu là trên không trung hướng về từ đường vung ra một quyền, sợ là cả tòa từ đường lập tức liền sẽ hóa thành một biển. Một tôn cao giai võ vương, đặt ở toàn bộ đại hạ hướng đều là tương đương bắn nổ tồn tại, là cấp cao chiến lược lực lượng trung kiên. Tỉnh táo lại, Bùi Mẫn theo bản năng liền nhìn về phía Thương Nham Sơn phương hướng, có một loại xúc động, vọt thẳng đến Thương Nham Sơn, đem những cái kia quỷ vương toàn bộ một quyền đánh giết. Tây Phu Quân, đột nhiên một đạo thân ảnh quen thuộc liền ánh vào nàng tầm mắt, cái gì Thương Nham Sơn, cái gì quỷ vương, vậy cũng là cái quái gì? Tiểu Mẫn, ngươi đã tỉnh, thế nào, sau khi đột phá là cảm giác gì? Ngụy Chính cười nói. Lần này, Bùi Mẫn cũng không có trực tiếp nào tới, dù sao đột phá trước liền đã nhào qua, kích động nhất lúc sau đã đi qua. Bùi Mẫn nghe được Ngụy Chính trực tiếp hỏi nàng sau khi đột phá cảm giác, liền không nhịn được hướng hắn trợn trắng mắt. Ngụy Chính nhìn thấy Bùi Mẫn biểu lộ, cũng nhịn không được nữa cười ha ha. Bùi Mẫn khí tiến lên, vung đầu nắm đấm liền đập Ngụy Chính cánh tay một chút. A! Ngụy Chính đột nhiên cảm giác được trên cánh tay một trận đau nhức ý truyền đến, nhịn không được kinh dị lên tiếng, cúi đầu nhìn về phía vừa mới bị Bùi Mẫn đập trúng vị trí, nơi đó còn mơ hồ có một tia cảm giác đau. Bùi Mẫn cũng là sửng sở, ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Chính, không rõ xảy ra chuyện gì. Đau nhức ý đến nhanh, đi cũng nhanh, Ngụy Chính rất mau trở lại qua thần đến, nhìn về phía Bùi Mẫn, cười nói, cao dài võ vương quả nhiên không tầm thường, ngươi cái này nhẹ nhàng vung quyền, ta liền thụ thương đi. Bùi Mẫn sửng sở, tận lực bồi tiếp rất gấp gáp, lập tức kéo Ngụy Chính cánh tay, mang theo khẩn trương hỏi, phu quân, làm sao dưỡng, đã thương ngươi rồi. Lúc này Bùi Mẫn tựa hồ lần nữa khôi phục thành một cái hơn 20 tuổi tiểu cô nương. Ngụy Chính nhịn không được lần nữa cười ha ha. Chương 243, thần đạo, nhân đạo đồng lưu hoạch. Chương 243, thần đạo, nhân đạo đồng lưu hoạch. Ngụy Chính nhịn không được phá lên cười, không nhịn được nghĩ lên 80, 90 năm trước, hai người sơ quen biết thời điểm tình cảnh, dường như đã có mấy lời. À, không phải dường như đã có mấy lời, là thật cách một thế hệ, nếu không phải thượng thần thiên ân, sát phong thần minh, thần cùng Bùi Mẫn liền thật rốt cuộc vô duyên gặp mặt. Nghĩ tới đây, cười cười, Ngụy Chính trong lòng cảm kích, ấm áp, hạnh phúc các loại cảm giác lộn xộn ở cùng nhau. Đè xuống cái này các loại tâm tư, Ngụy Chính nhịn không được tán thưởng lên cao dài võ vương sức chiến đấu, thần có cái trực giác, nếu như cùng thê tử đánh một trận, thần đại khái suất sẽ bị đơn phương ngược đánh, thần nguyên lai nghĩ có thể cùng cao dài quỷ vương cấp quỷ dị đấu một trận ý nghĩ, đại khái suất là có chút ngây thơ. Ngụy Chính từ thần đạo trong truyền thừa thu được rất nhiều tin tức, trong đó liền bao quát chúng thần săn bắn thanh lưu yêu vương cự lực đại thánh tình cảnh. Lưu Manh lúc ấy thân là tòng bát phẩm đấu chiến loại thần chỉ, tại đơn độc đối mặt cự lực đại thánh lúc, áp lực to lớn, cơ bản không phải là đối thủ, nếu không phải lúc ấy kia thanh lưu yêu vương cảm thấy quý tài, Lưu Manh sớm đã là bại. Đương nhiên, như kia thanh lưu yêu vương thật không nhường, muốn đánh giết Lưu Manh tôn này môn thần cũng không có khả năng. Đánh bại một thần chỉ có lẽ dễ dàng, nhưng muốn đánh giết một thần chỉ thì cơ bản không có khả năng. Tạm thời bất luận thần chỉ có bao nhiêu đảo mệnh chi pháp, coi như thần chỉ bị đánh giết, thượng thần cũng có thể thông qua phong thần bảng đem nó phục sinh. Bốn thần săn bắn cự lực đại thánh lúc, kia yêu vương đã hoàn toàn không phải là đối thủ, nhưng kia là ba tên tòng bát phẩm cùng một chính cửu phẩm thần chỉ đi ra tay. Kỳ thật Ngụy Chính đoán chừng, từ hai tên tòng bát phẩm thần chỉ xuất thủ, nên đủ để chống lại kia cự lực đại thánh. Như mượn nhờ thần vực chi lực, có thể lấy đánh bại nó, nhưng nếu muốn làm đến cầm nã khả năng liền có chút khó khăn. Nếu là ba tên tòng bát phẩm thần chỉ xuất thủ, nghĩ đến đánh bại cự lực đại thánh nên rất dễ dàng, chính là cầm nã hẳn là cũng không khó. Lúc ấy sở dĩ từ bốn thần xuất thủ, còn lại chúng thần vây xem, là thượng thần chuẩn bị lấy cự lực đại thánh vì đá mài đao, đến tôi luyện một chút chúng thần đấu chiến kinh nghiệm, mà lại bốn thần đang xuất thủ quá trình bên trong, kỳ thật cũng đều có nhường, cũng bởi vậy cho kia cự lực đại thánh chạy ra vòng vây cơ hội, lúc này mới có thượng thần thụ bảo chấn áp nó tiết mục. Nghĩ tới đây, Ngụy Chính đối với thần chỉ thực lực đã có mơ hồ đoán chừng. Trong bát phẩm thần chỉ, đối mặt sơ giai quỷ vương cấp quỷ dị, chỉ sợ rất khó là đối thủ, nhưng là rút đi nên không là vấn đề. Chính bát phẩm thần chỉ, đối mặt sơ giai quỷ vương cấp quỷ dị, nên đủ để chống lại, thậm chí đánh bại, như mượn nhờ thần vực chi lực có lẽ có thể làm được chấn áp, nhưng nếu là đối mặt trung giai quỷ vương cấp quỷ dị, chỉ sợ khó là đối thủ, nhưng là như mượn nhờ thần vực chi lực, làm được chống lại nên cũng vấn đề không lớn, còn cao giai quỷ vương, chỉ sợ cũng thật không phải là đối thủ, đương nhiên từ thủ hạ rút đi là không có vấn đề gì, dù sao thần chỉ thần kỳ cũng không phải này phương thế. Giới quỷ dị nhóm có thể tưởng tượng. Ngụy Chính thở dài nhẹ nhõm, thần đoán chừng thần chỉ chính bắt phẩm nên liền có thể đối ứng sơ giai quỷ vương, nhưng thần chỉ thiên nhiên đối với quỷ dị khắc chế, đánh bại thậm chí mượn nhờ thần vực chi lực chấn áp nên là không có vấn đề gì. Ý niệm như vậy nhìn như rất nhiều, nhưng hiện thực thời gian chính là như vậy một cái chớp mắt, đè xuống các loại suy nghĩ, Ngụy Chính lấy lại tinh thần, nhìn về phía trước mặt Bùi Mẫn, mở miệng nói ra, "Tiểu Mẫn, hôm nay phủ bình thành chư thần quý vị, mới tại thần vực bên trong, chúng thần tiến hành thảo luận." Ngụy Chính liền đem vừa rồi tại thần vực ở trong chư thần thảo luận cho Bùi Mẫn nói một lần. Vô luận là Ngụy Chính, vẫn là Bùi Mẫn đều đã trăm tuổi có hơn, nào có nhiều như vậy nhìn nữ tình trường, mới gặp lúc, như vậy thất thố rất dễ dàng lý giải, bất quá sau này còn có nhiều thời giờ như vậy ở chung, cho nên hai người đều cấp tốc khôi phục thái độ bình thường. Bùi Mẫn cẩn thận nghe xong Ngụy Chính miêu tả, cũng là trầm ngâm một lát, sau đó liền đưa nàng thương lượng với Ngụy Nguyên an bài cũng giới thiệu một lần. Nói đến hai người an bài cũng không phức tạp, chỉ là sẽ khá hao phí thời gian. Bây giờ đông tây hai cái cửa thành bên trên đều phủ lên một mặt kính chiếu yêu, điều tra mỗi ngày tiến vào phủ bình thành người. Mặt khác chính là lấy kính chiếu yêu trong tương lai mấy ngày, đem các đại gia tộc đều thành tra một lần, bắt được tiềm ẩn ở trong đó tiềm ma giả. Về phần phổ thông bình dân nhà, muốn cùng đại gia tộc như thế thanh tra một lần, quá hao thời hao lực, rất khó chấp hành. Như Trương Huyền có thể lại nhiều cung cấp vài lần kính chiếu yêu, có thể tại mấy đầu đường cái vị trí then chốt cũng bố trí một mặt kính chiếu yêu, cũng phái hạ chuyên gia phòng thủ. Chỉ cần những cái kia tiềm ma giả có can đảm ra đường, kính chiếu yêu hạ tranh luận đào thoát. Đương nhiên, nếu vô pháp thu hoạch được càng nhiều kính chiếu yêu, vậy cũng chỉ có thể chỉ tuyển chọn chủ yếu nhất kia hai đầu đường cái, các bố trí một mặt. Ngụy Chính nghe xong cũng là nhẹ gật đầu, nói, kính chiếu yêu sự tình, liền mời nhị đệ đi an bài đi, trở lên thần chi từ bi, việc này không khó, chúng ta hai bút cùng vẽ, tranh thủ trong tương lai mấy ngày bên trong, đem phủ bình thành bên trong triệt để thanh lý một lần, đem những cái kia ma tể tử một mẹ hốt gọn. Bùi Mẫn cũng là nhẹ gật đầu, thở dài, thần chỉ sự tình, vậy mà như thế thần diệu. Ngụy Chính đang muốn trả lời, đột nhiên tâm thần khẽ động, thần mục lập tức nhìn về phía thần vực bên trong, chỉ gặp Tư Đồ Văn cùng Tiền Dũng đã về tới thành hoàng bên trong đại điện, liền lập tức sửa lời nói, "Tiểu Mẫn, thành hoàng đại nhân đã về, ta trước hết quay lại thần vực, muốn đem vừa rồi chúng ta lời nói sự tình báo cáo tại thần." Bùi Mẫn mặc dù hơi không bỏ, nhưng cũng sẽ không chỉ hoãn thần chính sự, dù sao bây giờ hai người tùy thời có thể gặp. "Nếu như thế, phu quân nhanh chóng tiến đến đi." Ngụy Chính gật gật đầu, vừa sải bước ra, liền rời đi như thế, về tới phủ bình thần vực ở trong. Bùi Mẫn gặp Ngụy Chính rời đi, liền đứng dậy, đẩy ra đại điện đại môn, đi vào ngoài điện, phân phó một tiếng, liền nhảy lên nóc nhà, hướng về Ngụy phủ mà đi. Ngụy Chính vừa trở lại thần vực, Tư Đồ Văn liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía đại điện bên ngoài, cười nói, "Ha ha, chúng ta phán quan đại nhân rốt cục bỏ được trở về đi." Tiền Dung cũng là vui vẻ nói, "Ôn Nhu Hương thế nhưng là mộ anh hùng, lão Ngụy, ngươi nhưng phải chú ý một chút." Lúc này bên trong đại điện, chỉ có Tư Đồ Văn cùng Tiền Dung hai người, ngược lại cũng không sợ tại cái khắc thần chỉ trước mặt mất uy nghiêm. Ngụy Chính cất bước đi vào đại điện, nhìn một chút hai người một chút, cũng không còn nghiêm mặt, cười nói, "Các ngươi đây là hâm mộ ghen ghét." Tiếp lấy ba người chính là liếc nhau, cười lên ha ha. Tư Đồ Văn kỳ thật đấy lòng phi thường rõ ràng, nhìn như văn võ phán quan là mình thuộc thần, nhưng tình huống thật lại là thượng thần sắc phong văn võ phán quan, hắc bạch vô thường, cửa bên phải thần đều cùng mình cùng một phẩm giai, đều là chính bát phẩm, phải biết khi còn sống nếu bàn về phẩm giai, vị này Ngụy Chính còn cao hơn mình. Từ thần đạo trong truyền thừa, Tư Đồ Văn cũng mơ hồ có thể đoán được Trương Huyền một chút tương lai quy hoạch, như chính mình cùng với các chư thần, con đường tương lai ai cũng khó mà nói, bây giờ nhìn giống như chư thần lấy mình cầm đầu, nhưng cũng nói không chừng, một ngày nào đó những người này liền sẽ vượt qua mình, thậm chí trở thành mình thượng thần. Từng trải quan trường đã lâu, Tư Đồ Văn cũng sẽ không thật cầm những này thần chỉ coi như thuộc hạ của mình tới sai bảo. Về phần Ngụy Chính, Tiền Dũng cùng với các chư thần, đối với cái này cũng là lòng dạ biết rõ, tất cả mọi người sẽ không quá lấy chính mình hiện tại phẩm giai cùng thần vị coi đó là vấn đề, như tự cao tự đại, chỉ sợ vài phút liền sẽ có thượng thần tức giận trước mắt. Chương 244, gõ mõ cầm canh người phùng trí tài. Chương 244, gõ mõ cầm canh người phùng trí tài. Ba người lẫn nhau treo chọc vài câu, Ngụy Chính đột nhiên bắt đầu chuyển hướng chính đề. "Thanh hoàng đại nhân, mới vừa cùng nội tử làm giao lưu, ngày mai bắt đầu nội tử cùng nhà ta nhị đệ chuẩn bị đối thành nội các đại gia tộc, mượn nhờ thượng thần ban thưởng kính chiếu yêu, tiến hành triệt để một lần thanh tra, mặt khác cũng sẽ tại các đường cái trên đường bố trí kính chiếu yêu, tùy thời dám đo người trên đường phố lưu." Tư Đồ Văn cùng Tiền Dũng nghe Ngụy Chính nói xong, cũng lập tức nghiêm túc. Mặt trời mọc về sau, liền để Nhật Du thần dẫn theo chúng tuần hành dùng ra bắt đầu tuần tra đi, đã quan phủ muốn trước tra những đại gia tộc kia, chúng ta liền trước tra khu bình dân, chúng thần thần mục phía dưới, như thật có quỷ dị, định khó chạy thoát. Tiền Dũng đầu tiên mở miệng. Tiền Dũng nói xong, liền nhìn về phía Tư Đồ Văn. Tư Đồ Văn gật gật đầu, Ngụy Chính thấy thế, cũng nhẹ gật đầu. Việc này liền như thế định ra. Suy nghĩ một chút, Tiền Dũng tiếp tục nói ra, còn cần mời Hắc Bạch Vô Thường, Nưu Đầu, Tả Hữu Môn Thần, Táo Quân Trừ Thần đã hành động. Hắc Bạch Vô Thường, Nưu Đầu ba vị, bản chức liền có câu hồn cùng tuần tra chức trách, ngược lại là dễ nói, Môn Thần cùng Táo Quân còn cần lại làm chấm trước. Ngụy Chính nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Tư Đồ Văn chưa lập tức nói tiếp gốc dạng, ngược lại nói ra, ngược lại là còn có một việc, chúng ta cần mau chóng định vị điều lệ. Chuyện gì? Ngụy Chính cùng Tiền Dũng đều rất là kỳ quái. Tín ngưỡng sự tình. Bây giờ chúng thần quý vị, đương mau chóng chuyển ra thần danh cùng tuyên truyền tín ngưỡng. Ngụy Chính cùng Tiền Dũng đều là sững sờ, thần nhóm trong lúc nhất thời thật không nghĩ tới việc này. Từ lấy được thần đạo truyền thừa bên trong, thần nhóm biết một việc, đó chính là vương gia chân chúng thổ địa chính thần tại thu được hương hỏa về sau, mới bù đắp thần vị, nhưng là thành hoàng chư thần lại là tại sắp phong sau khi hoàn thành, thần vị chính là toàn, cho nên trong vô thức, chư thần đều không để ý đến việc này. Ngụy Chính suy nghĩ một lát lắc đầu, nói, nếu là đại quy mô cử hành tế tự, cũng truyền bá thần danh, sợ rằng sẽ tiết lộ quá nhiều thần chỉ bí mật nha. Như gây nên quỷ dị quỷ đế cấp cao thủ chú ý, tại ta phủ bình thành thật to bất lợi nha. Bây giờ thực lực của chúng ta vẫn là quá yếu. Tư Đồ Văn nghe Ngụy Chính, cũng là thở dài một tiếng, nói, là ta cân nhắc không chu toàn. Ngoại trừ quỷ dị bên kia cao thủ, chúng ta trong triều đình cũng không phải bền chắc như thép a. Tiền Dũng thì là hư lạnh một tiếng, nói, đối mặt quỷ dị, trong triều đình vẫn là nội đấu không ngớt, thật muốn một đao đem bọn hắn toàn đồ. Hiển nhiên thần nhớ tới khi còn sống sự tình. Ngụy Chính, Tư Đồ Văn đều là thở dài một tiếng, thần nhóm ba người cái chết, đều cùng quan trường nội đấu thoát không ra quan hệ. Ba người đều là từng trải quan trường đã lâu kẻ già đời, há lại sẽ không biết triều đình nội bộ các loại phe phái đấu đá cùng đấu tranh đâu, nhiều khi so cùng quỷ dị đấu tranh càng thêm nguy hiểm. Đương nhiên, tương đối nhân tộc nội đấu tới nói, quỷ dị nội bộ đấu tranh càng thêm kịch liệt. Ba người đều trầm mặc, hiển nhiên nhớ tới chuyện đã qua. Tư Đồ Văn đầu tiên phá vỡ trầm mặc, mở miệng nói, nếu như thế, tuyên truyền thần danh sự tình, liền không được nóng nội, bất quá hương hỏa đối chư thần lại là phi thường trọng yếu, chúng ta mặc dù thần vị đã bù đắp, nhưng là nếu muốn tiến thêm một bước, nhân đạo hương hỏa tín ngưỡng vẫn là không thể thiếu khuyết. Ngụy Chính cùng Tiền Dũng đều nhìn về Tư Đồ Văn chờ đợi thần chủ ý, ta đang nghĩ, nếu là mượn tu sửa từ đường danh nghĩa, vì chư thần tái tạo tự thần, đem từ đường cải tạo thành miếu thành hoàng, nhưng lại không đối ngoại tuyên truyền chư thần thần danh cùng thần trước, như thế nào? Ngụy Chính cùng Tiền Dũng nghe đều là hai mắt tỏa sáng. nói cách khác, đem phủ Bình từ đường tính thực chất cải tạo thành miếu thành hoàng, nhưng lại không làm tuyên truyền, bách tính còn như dĩ vãng bên kia tiến hành tế bái. Tiền Dũng mang theo hưng phấn nói, có thể thử một lần. Ngụy Chính cũng là nhẹ gật đầu, nói tiếp, bất quá vẫn là cần cáo chi một số người bộ phận chân tướng, chúng ta tới thương lượng một chút đi. Tư Đồ Văn cũng là nhẹ gật đầu, nói, lại là nên nói cho một số người chân tướng. Ta nhị đệ đã biết chân tướng, chỉ là không rõ ràng Ngụy phủ những người khác có biết hay không, bất quá cái này không trọng yếu, từ ta kia nhị đệ quyết định liền có thể, thành hoàng đại nhân, Tư Đồ phủ liền do ngươi tự mình nắm giữ đi, phải chăng cáo chi chân tướng, còn tiên phủ thì từ tiền đại nhân đến nắm giữ à, ta đề nghị là cáo chi các phủ chân chính người nói chuyện bộ phận chân tướng, không nên truyền bá quá nhiều người biết. Ngụy Chính trầm ngâm nói, có thể, bất quá kia viện nha phải chăng cáo chi đâu? Tiền Dũng đột nhiên hỏi. Ngụy Chính hơi chút suy nghĩ, sau đó nói, chờ một lát, đợi ta lấy sinh tử bộ điều tra một phen. Ngụy Chính nói, xuề tay ra liền lấy ra sinh tử bộ. Sinh tử bộ tự động lật qua lật lại, một lát sau dừng lại tại một tờ phía trên, chỉ thấy phía trên hiện lộ ra một nhóm chữ, Lưu Phong, đại hạ nguyên thú 5 năm nhậm chức phủ Bình Thành chi huyện trước, làm quan liêm khiết, tính cách cương chính. Ba người cùng nhau nhìn về phía sinh tử bộ, nhìn thấy phía trên văn tự, Tiền Dũng nói ra, lão Ngụy, cái này Lưu Phong ngược lại là cái quan tốt, bất quá vẹn vẹn bằng vào câu này lời bình luận, chúng ta phải chăng muốn bảo hắn biết đâu? Tư Đồ Văn nhíu mày, nhìn về phía Ngụy Chính cùng Tiền Dũng, nói, việc này trước không đổi, trước mắt trước cáo chi Ngụy gia, Tư Đồ gia cùng Tiền gia người nói chuyện bộ phận chân tướng đi, liên quan tới gia tộc khác cùng vị này huyện thái gia phải chăng cáo chi, chúng ta dù sao lâu không cư nhân thế, vẫn là hỏi một chút ba cái gia tộc sau lại nghĩ đi. Ngụy Chính cùng Tiền Dũng liếc nhau, nhao nhao nhẹ gật đầu. Bang, bang. Du dương cái mõ âm thanh, tại trên đường cái quanh quẩn. Cái này cái mõ âm thanh, tại nhân tộc nghe tới, tựa như thiên âm như vậy êm tai, nhưng đối những cái kia yêu tà quỷ mị tới nói, chính là lấy mạng phản âm. Bang, bang. Lúc này phương đông bầu trời đã xuất hiện một tia ngân bạch sắc, đã đến lúc tờ mờ sáng, nhiều nhất chỉ nửa canh giờ nữa, mặt trời liền đem nhảy ra, một ngày mới liền đem đến. Phùng Chí Tài một bên gõ trong tay cái mõ, một bên hướng về ra đi đến. Nên kết thúc công việc nghỉ ngơi. Đi ra một đầu cái hẻm nhỏ, Phùng Chí Tài đi tới một chỗ trên đường cái, hai bên đường phố đều là từng tòa đại gia tộc phủ đệ. Một tiếng, một chỗ phủ đệ đại môn đột nhiên mở ra một cánh cửa khe hở, từ bên trong đi ra một vị lão giả tới. Lão giả này mặc một thân trường bào màu xám đen, tóc đã hoa râm, trên mặt mơ hồ đã có không ít nếp nhăn, nhưng là tinh thần vẫn còn không tệ. Lão giả vừa mới bước ra ngoài cửa, liền gặp chính đối diện đi tới Phùng Chí Tài. Bang, bang, cái mõ âm thanh vang lên lần nữa. Phùng Chí Tài tự nhiên không phát ra gì, chỉ là đập trong tay cái mõ. Đang muốn xuống thang lão giả đột nhiên như bị sét đánh, a, phúc, một ngụm màu xanh đen máu tươi phun ra trên mặt đất. Khu khu. Lão giả một tay bưng kín miệng mũi, một cái tay khác bưng kín ngực, cũng cảm giác ngực một cốt như tê liệt đau đớn. Lão giả giật nảy cả mình, không rõ đột nhiên tới đau đớn là chuyện gì xảy ra, nâng lên bịt lại miệng mũi bàn tay xem xét, chỉ gặp trong lòng bàn tay một bài ám hắc sắc vết máu, chính là xương sở. Lão giả cảm giác ngực đau đớn kịch liệt, lập tức liền từ bỏ tiếp tục ra ngoài dự định, quay người lần nữa mở cửa lớn ra, trở về trong phủ. Chính đâm đầu đi tới Phùng Chí Tài xương sở, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt phủ đệ. Phủ đệ phía trên đại môn bảng hiệu bên trên viết lấy hai cái chữ to, Tiền phủ. Chương 245, gõ mõ cầm canh người võ giả con đường. Chương 245, gõ mõ cầm canh người võ giả con đường. Phùng Chí Tài sững sờ nhìn xem Tiền phủ ra một cái lão giả, vừa ra cửa, lại là che ngực miệng, lại là chảy máu, sau đó chẳng hề làm gì, liền lại trở về. Phùng Chí Tài lắc đầu, loại này đại hội nhân ra sự tình, hắn mới lười đi phòng đoán đâu, sau đó bước chân không ngừng, liền tiếp theo đi về phía trước. Trời đã nhanh sáng rồi, Phùng Chí Tài xác thực cảm thấy một chút buồn ngủ, tốt ăn một chút gì, hảo hảo ngủ một giấc, kia mới ba vừa rất lặng. Một lát sau, Phùng Chí Tài liền đi tới nhà mình trước cửa, tiến lên ba ba. Đánh cửa, liền nghe được một trận tiếng bước chân từ xa đến gần, đi vào phía sau cửa. Một tiếng đại môn mở ra. Một cái lao phụ nhân xuất hiện ở sau cửa, nhìn thấy Phùng Chí Tài liền nói ra, lao đầu tử, làm sao tối hôm nay một chút, nhanh lên vào đi, cơm đã làm cho người tốt. Không có việc gì, hôm nay trên đường có chút việc, chậm trễ một chút thời gian, bạn già, ngươi nhanh đi ngủ tiếp sẽ đi. Phùng Chí Tài cười đi vào cửa bên trong. Lao phụ nhân đáp ứng cầm lấy điều cây chổi giúp đỡ Phùng Chí Tài lướt qua bụi đất trên người, liền trở lại vào nhà. Phùng Chí Tài cười nhìn xem lão phụ nhân vào nhà, sau đó xoay người lại đến một căn phòng khác. Gian phòng này diện tích cũng không lớn, đại khái chỉ có 6-7 bình phương, ba mặt trên tường đều có một cái giá gỗ, trên giá gỗ đặt vào từng đôi cái mõ cùng bàn truy, thô thô đến một dưới, ba cái trên giá gỗ chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất chừng chừng trên trăm đúng. Phùng Chí Tài một nhà xem như đời đời tiếp tiếp gõ mõ cầm canh người. Theo Phùng Chí Tài ký ức, nhà hắn chi ít đã chuyển thừa 5-6 đời, cái này trên trăm đúng cái mõ cùng bàn truy chính là kia nhiều đời chuyển thừa chứng kiến. Trong phòng ở giữa có một cái bàn nhỏ, trên mặt bàn chỉnh chỉnh tề tề gấp lại lấy một khối gấm vải bên cạnh đặt vào một cái nho nhỏ gốm sứ bình nhỏ. Phùng Chí Tài đi vào cái bàn trước mặt, ngồi trên ghế, cầm trong tay gõ một đêm cái mõ cùng bàn truy để lên bàn, sau đó cầm lấy khối kia gấm vải, đem gốm sứ bình nhỏ mở ra, một cỗ đặc thù bánh rán dầu khí liền phiêu đắng ra. Gấm vải là một loại đặc thù vải vóc, tính thấm hút cùng hút tính dầu đều phi thường tốt, phủ Bình Thành bên trong người nhà rất nhiều đều sẽ đi mua bên trên một hai khối đến chuẩn bị trong nhà, dùng để sạch sẽ một chút đồ dùng trong nhà, gốm sứ trở dụng cụ. Tiểu đao bình sứ bên trong thì là một loại đồ gỗ sạch sẽ dầu, lau tại đồ gỗ mặt ngoài, có thể để đồ gỗ càng thêm sáng ngời, hơn nữa còn có rất tốt phòng ẩm, phòng trùng chờ công dụng. Phùng Chí Tài hướng về gấm trên vải đổ chút ít sạch sẽ dầu, sau đó liền đem cái mõ cùng bàn truy tỉ mỉ sạch sẽ một lần, không có bỏ sót bất kỳ một cái nào góc chết. Kỳ thật Phùng Chí Tài cũng không biết, làm một đôi công đức pháp bảo, đôi này cái mõ cùng bàn truy căn bản sẽ không bị ô nhiễm, cho nên cũng căn bản không cần làm bất luận cái gì sạch sẽ. Phùng Chí Tài làm xong công tác vệ sinh, liền đứng dậy đi vào tay phải bên cạnh cái kia giá gỗ trước mặt. Cái này giá gỗ dưới đáy nơi hẻo lánh bên trong có một cái tinh xảo hộp gỗ, Phùng Chí Tài đưa tay đem hộp gỗ cầm trong tay. Phùng Chí Tài mở ra hộp gỗ, từ đó xuất ra một khối vải tơ, đem cái mõ cùng bàn truy bao khỏa ở bên trong, thả lại hộp gỗ bên trong, sau đó một lần nữa thả lại chỗ kia nơi hẻo lánh bên trong. Thu thập xong đây hết thảy, Phùng Chí Tài đi vào phòng bếp, thịnh ra một bát gạo lứt cháo, phối hợp một cái mì chay bánh cùng một đĩa nhỏ dưa muối, thuần thục, liền trực tiếp tại trong phòng bếp giải quyết điểm tâm. Phùng gia tại phủ Bình Thành cũng coi là cái nhỏ tư nhà, gõ mõ cầm canh người dù sao cũng là chính thức có biên chế nhân viên, tương đối phổ thông bách tính tới nói, tuyệt đối thuộc về bên trong cao thu nhập đám người, hơn nữa còn là bát sát. Đương nhiên gõ mõ cầm canh người bởi vì lâu dài ngày đêm điên đảo, đối thân thể hao tổn cũng là lớn vô cùng bình thường rất khó trường thọ, phần lớn cũng liền sống đến hơn 50 tuổi. Phùng Chí Tài nếu không phải gặp được Trương Huyền, cũng nhận lấy đôi này công đức pháp bảo, sợ là cũng không có mấy năm có thể sống. Phùng Chí Tài là may mắn, hắn tự nhiên cũng rõ ràng trạng huống thân thể của mình, cho nên càng rõ ràng hơn đôi này công đức pháp bảo quý giá. Ăn nghỉ điểm tâm, Phùng Chí Tài đi vào trong viện, bắt đầu tản tản bộ, tiêu cơm một chút. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, Phùng Chí Tài bắt đầu triển khai tư thế, đánh một lần quyền cước. Đây cũng không phải là cái gì khó lường võ nghệ, mà là Phùng ra một bộ gia truyền quyền pháp, không có quá lớn uy lực, nhưng là lâu dài luyện tập, đối thân thể xác thực có một ít chỗ tốt, nghe nói có kéo dài tuổi thọ chi công. Phùng Chí Tài cũng không biết thật giả, dù sao nhà hắn tổ tông trưởng thọ nhất cũng liền sống đến 63 tuổi. Cái khác phần lớn chính là hơn 50 tuổi, người liền không có. Phùng Chí Tài đang luyện quyền, đột nhiên bên cạnh một cái phòng cửa két. Một tiếng mở ra, từ trong cửa đi ra một thanh niên. Thanh niên này ước chừng hơn 20 tuổi, lúc này mặc một thân áo ngắn, quần đùi đi ra, mặt mày ở giữa cùng Phùng Chí Tài có 7-8 phần tương tự. Phùng Chí Tài có ba vóc dáng nữ, trưởng tử năm nay 33 tuổi, bây giờ tại huyện nha làm sai dịch, lao nhị là cái nữ nhi, hôm nay đã sớm xuất giá 7-8 năm, người thanh niên này chính là lao tam, tên là Phùng Dũng, năm nay 21 tuổi. So với lao đại tới nói, cái này lao tam thân thể liền hơi gầy yếu đi, cho nên Phùng Chí Tài liền cho hắn đặt tên là Phùng Dũng, hy vọng hắn sẽ có cái tốt thể trạng. Nhìn thấy lao tam rời giường, Phùng Chí Tài liền ngừng lại. Lao tam, nhanh đi rửa mặt một chút, sau đó tới cùng ta luyện quyền. Vâng, lao cha. Phùng Dũng không tình nguyện trả lời một câu, sau đó liền tới đến bên cạnh giếng rửa mặt. Rửa mặt xong Phùng Dũng đi vào Phùng Chí Tài trước mặt, cũng dọn xong tư thế, đi theo Phùng Chí Tài luyện. Luyện qua hai lần về sau, Phùng Chí Tài ngừng lại, nhìn chằm chằm Phùng Dũng luyện tập, cũng tùy thời đốn nắn lấy động tác của hắn. Lúc này mặt trời đã dâng lên, mặt trời mới mọc rơi vào viện lạc ở trong. Lao tam, nắm tay nâng lên chút, cái kia chân, đùi phải, ngươi ra chân trái làm gì? Đây chính là không phụ đạo luyện võ, phụ tư tử hiếu, một phụ đạo luyện võ, gà bay chó chạy. Phùng Chí Tài giơ lên trong tay một cây trúc roi, ba ba. Rung động, đem Phùng Dũng quật tiếng kêu rên liên hồi. Lao cha, điểm nhẹ, đau, đau. Lao đầu tử, ngươi điểm nhẹ đánh, lao tam còn nhỏ, ngươi chậm rãi dạy hắn liền tốt, đừng đem hải tử làm hỏng. Đột nhiên lão phụ nhân đẩy cửa phòng ra, đi tới trong viện. Thử, thử, còn nhỏ. Hơn 20, lão tử hơn 20 thời điểm, cũng sớm đã bắt đầu mỗi ngày gõ mõ cầm canh. Liền hắn cái này thể trạng tử, nếu là bắt đầu gõ mõ cầm canh, không ra 2 tháng liền phải bị bệnh trên giường. Phùng Chí Tài chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đường. Lao đầu tử, lão tam thân thể ban đầu liền yếu, ngươi không muốn nóng nổi, lại nói ngươi mấy ngày nay thân thể rõ ràng khá hơn, còn có chính là thời gian dạy bảo hắn. Lão phụ nhân đau lòng nhi tử, đi tới gần, cầm lấy khăn mặt liền cho Phùng Dũng xoa mồ hôi trán nước đọng. Phùng Chí Tài khí hừ một tiếng, đem trong tay trúc roi ném vào viện lạc trên bàn đá. Bạn già, ngươi đã cưng chịu hắn đi, mẹ chiều con hư. Phùng Chí Tài ngữ khí dần dần hòa hoãn xuống tới. Được rồi, bạn già, ngươi trước nghỉ một lát, ta lại dẫn hắn luyện 2 lần, sau đó liền để hắn nghỉ ngơi. Lão phụ nhân thấy thế, biết Phùng Chí Tài khí đã tiêu tan, thế là liền quay người trở về phòng bên trong bận rộn đi. Nhìn ta động tác, đi theo ta luyện. Phùng Chí Tài xoay người đối Phùng Dũng nói. Vâng, lão cha, ngài cứ yên tâm đi. Phùng Dũng thông khoái đáp ứng. Phùng Chí Tài bày lên tư thế, lại bắt đầu luyện, một chiêu một thức tự nhiên mà thành, xem xét liền có mấy chục năm cổ công. Phùng Chí Tài cũng không phát hiện, theo động tác của hắn, phương đông chân trời từng đạo tử quang tựa hồ bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt rơi vào tiểu viện ở trong. Phùng Chí Tài toàn thân tựa hồ bị tử quang bao phủ lại, theo quyền cước động tác, tử quang đang cùng theo lấp lóe. Lúc đầu đi theo phụ thân luyện tập Phùng Dũng, đột nhiên dừng động tác lại, kinh ngạc há to miệng. Chương 246, Thiên Hương Cư Sư Minh Đệ Xấu Hổ. Chương 246, Thiên Hương Cư Sư Minh Đệ Xấu Hổ. Theo ánh bình minh vừa ló dạng, từng đạo tử quang vẩy xuống hướng đại điện. Phủ Bình Thành một chỗ tiểu viện bên trong, gõ mõ cầm canh người Phùng Chí Tài cùng nhi tử Phùng Dũng đang đánh lấy ra truyền một bộ quyền pháp. Bộ quyền pháp này cùng đại đa số quyền pháp khác biệt, ít một chút tướng mãnh, nhiều một chút khéo đưa đẩy, động tác cũng tương đối chậm chạp, nhìn cũng không quá nhiều lực sát thương. Theo quyền pháp tiến hành, đột nhiên một đạo tử quang rơi về phía cái tiểu viện này, rơi vào đang chìm ngâm ở quyền pháp bên trong Phùng Chí Tài trên thân. Đạo này tử quang đặt ở tất cả hướng về mặt đất tử quang bên trong, không đáng giá nhắc tới, rất yếu đất, nhưng là rơi vào một cái bình thường võ đồ trên thân, thì lộ ra khó có thể tưởng tượng chân quý. Phùng Chí Tài toàn thân liền bị một đoàn tử quang bao phủ lại, đạo này tử quang theo quyền pháp tiến hành, hóa thành một tia, từng sợi càng thêm nhỏ bé từ sắc quang kia, thông qua hô hấp, thông qua làn da tiến vào trong cơ thể của hắn, hóa thành từng đoàn kỳ lạ năng lượng. Những năng lượng này, theo quyền pháp động tác, dần dần dựa theo một cái kỳ lạ quỹ tích bắt đầu tụ tập, sau đó bắt đầu ở toàn thân lưu chuyển. Sau lưng cùng Chí Tài Tam Tử Phùng Dũng đột nhiên dừng tay lại bên trong động tác, nhìn xem trên thân phụ thân tử quang ngây dại, hoàn toàn không làm rõ ràng được xảy ra chuyện gì. Phùng Dũng niết to miệng, liền muốn lên tiếng kinh hô, bất quá hắn phản ứng rất kịp thời, lập tức dùng một cái tay che miệng lại, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Phùng Dũng thật dài hít thở mấy hơi thở hổn hển, lắng lại một chút cực tốc khiêu động trái tim, lần nữa nhìn về phía phụ thân Phùng Chí Tài. Phụ thân hắn Phùng Chí Tài chỉ là cái phổ thông gõ mõ cầm canh người, chỉ là một cái khó khăn lắm có thể gọi là võ giả võ đồ trung giai luyện võ người bình thường, chỉ có đạt tới võ sĩ cấp độ mới có thể chính thức được xưng võ giả. Phụ thân hắn luyện võ 20 năm mới đạt tới võ đồ trung giai, sau đó cho tới bây giờ đều không tiếp tục đột phá qua, coi như thế một cái tầng dưới chót không thể lại tầng dưới chót võ đồ, như thế nào hôm nay lại đột nhiên xuất hiện như vậy dị tượng đâu? Phùng Dũng từ phụ thân trên thân tử quang bên trong cảm nhận được một tia ấm áp, còn có một cố khó mà nói rõ uy áp cảm giác. Hết thể dị tượng tựa hồ cũng bắt nguồn từ ngày hôm trước, buổi sáng hôm đó phụ thân sau khi trở về, trên mặt chẳng những không có thường ngày như vậy một đêm không ngủ buồn ngủ, ngược lại lộ ra hồng quang đầy mặt, thần thái sáng láng. Sau đó hai ngày này, phụ thân nếp nhăn trên mặt tựa hồ cũng ít đi rất nhiều, buổi sáng vẹn vẹn ngủ 2 canh giờ liền đi lên, mà lại tinh thần dị thường tốt, ngay cả lúc đầu có chút còn xuống lưng cũng một lần nữa đứng thẳng lên. Đây là phụ thân của mình sao? Đêm hôm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Phùng Dũng trong đầu suy nghĩ miên man, nhưng lại không dám lên tiếng, cũng không dám xê dịch, sợ quấy nhiều đến phụ thân cơ duyên. Lúc này Phùng Chí Tài thì là hoàn toàn tiến vào một loại không hiểu trạng thái bên trong, hắn cảm giác có từng đạo nhiệt lưu từ bên ngoài chạy đến thể nội, cũng bắt đầu ở thể nội không ngừng vận chuyển, mà lại cái kia đạo nhiệt lưu càng ngày càng cường đại, thậm chí bắt đầu kích thích toàn thân, dần dần bắt đầu cảm giác được một cô yêu đớt đâm nhói cảm giác. Loại đau nhói này cảm giác cảm ứng càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ là từ linh hồn đến nhục thể đâm nhói, xương cốt, cơ bắp, huyết dịch, da thịt tựa hồ cũng đang bị đâm kích. Theo nhói nhói cảm giác, Phùng Chí Tài chỉ có càng nhanh hơn huy động cánh tay, vận động hai chân, để kia nhiệt lưu vận chuyển càng nhanh, mới có thể thoải mái. Phùng Dũng liền nhìn thấy phụ thân của mình huy động lên quyền cước đến càng nhanh hơn nhanh, sau đó vậy mà kéo theo quanh người bắt đầu hình thành một cái luồng khí xoáy, một cái tử sắc luồng khí xoáy. Phùng Dũng đứng ở phía sau, cảm thấy một cỗ sức lôi kéo sinh ra, giật nảy mình. Phùng Dũng tranh thủ thời gian hướng về sau lại xê dịch mấy bước, loại kia lôi kéo cảm giác mới biến mất. Két. Một tiếng, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cái lão phụ nhân đi ra. Lão phụ nhân trong ngực ôm một cái kỳ hốt giác, dương mắt liền thấy được trong viện toàn thân bao phủ tại tử quang bên trong bạn già, quá sợ hãi, liền muốn lên tiếng kinh hô. Phùng Dũng nghe được cửa phòng mở, liền thấy được đi ra cửa bên ngoài mẫu thân, giật nảy mình, mấy bước đuổi làm một bước đi, liền chạy tới bên người mẫu thân, khẽ vươn tay vừa muốn rơi xuống đất ki hốt giác tiếp được, một cái tay khác đem mẫu thân miệng cho bưng kín. Phùng Dũng đối mẫu thân điên cuồng lắc đầu, đem lão phụ nhân thấy sững sờ. Nương, ngài chớ có lên tiếng, lão cha đây là chuyện tốt, ta một hồi liền đi tìm ca ca trở lại thăm một chút. Phùng Dũng thấp giọng tại mẫu thân bên tai nói. Lão phụ nhân lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía nhi tử Phùng Dũng, gật đầu. Phùng Dũng lúc này mới buông lòng tay ra. Lão phụ nhân sững sờ nhìn xem tắm rửa tại tử quan bên trong bà già, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Đám chìm trong nhập định Phùng Chí Tài đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả, hắn chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng kỳ dị càng chuyển càng nhanh, căn bản không còn kịp suy tư nữa cái này nhiệt lưu là cái gì, chỉ là theo bản năng tiếp tục huy động quyền cước. Nói nói cảm giác qua đi, chính là một loại ngứa ngáy cảm giác, toàn thân từ tạng phủ đến da thịt đều là loại kia cảm giác tê ngứa, chỉ có tiếp tục vung nắm đấm chân mới có thể làm dịu. Không biết đi qua bao lâu, tử quang bắt đầu yếu bớt, Phùng Chí Tài khuôn mặt bắt đầu dần dần rõ ràng. Lúc này Phùng Chí Tài nếp nhăn trên mặt đã hoàn toàn biến mất, toàn thân trên dưới đều xuyên suốt lấy đạo đạo tử quang, trong mơ hồ còn có một cỗ hôi thối truyền đến. Thiên Hương cư hậu viện, phòng ngủ bên trong. Hô, hô. Hai tiếng hơi thở thanh âm tuần tự vang lên, Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn tuần tự mở mắt. Khu khu. Mùi vị gì? Khu khu. Thối quá. Hai người vừa mới mở to mắt, còn chưa quan tâm cái khác, liền nghe đến một cỗ mùi hôi thối cực kỳ khó ngửi quanh quẩn tại chóp mũi. Thiếu gia, a, không, sư minh, ngươi xem một chút trên người ngươi. Sư đệ, trên người ngươi. Hai người đồng thời mở lời. Sau đó đều phát hiện lẫn nhau không thích hợp, phát hiện trên người đối phương đều bị một tầng dầu mỡ đen nhánh vết bẩn bọc lại, hôi thối tựa hồ bắt đầu từ trên người đối phương truyền đến. "Nóa, chuyện ra sao?" Tiên Lập Văn túi đầu xuống liền thấy tự thân, phát giác mình giống như cũng giống như vậy. "Cái này chẳng lẽ chính là sư phụ nói phạt xương tẩy tủy sao? Làm sao thối như vậy?" Tiên Khôn đầu tiên nhớ tới Trương Huyền nói tới phạt xương tẩy tủy. "Mặc kệ, cái này quá khó tiếp thu rồi, ta phải tắm rửa đi." Tiên Lập Văn đại thiếu gia sao có thể chịu đựng những này, lập tức nhảy xuống giường đi, mấy bước liền tới đến cạnh cửa, đưa tay liền muốn mở cửa ra ngoài. Lập tức liền bị theo sát phía sau Tiền Khôn cho kéo lại. "Ngươi cứ như vậy ra ngoài?" Tiền Khôn hỏi. "A." Tiền Lập Văn lập tức kịp phản ứng, nếu là cứ như vậy ra ngoài, kia, hắn bắt thiếu gia thanh danh coi như triệt để hủy. Nghĩ tới đây, Tiền Lập Văn toàn thân khẽ run rẩy. Bên ngoài có người tại không, ở kít một tiếng. Tiền Lập Văn không dám đi ra ngoài, chỉ có thể ở trong phòng hầu người. "Bắt thiếu gia, chúng ta ở đây." Phía ngoài phòng thủ nhân viên nghe được Tiền Lập Văn kêu gọi, lập tức ứng tiếng nói. "Tốt, các ngươi tranh thủ thời gian phân phó phòng bếp cho bản thiếu gia đốt 2 nồi nước nóng đến." "Vâng, thiếu gia." "Hai nồi nước nóng." Phía ngoài phòng thủ nhân viên lên tiếng kinh hô. "Phí lời gì, để ngươi đốt nhiều ít liền đốt bao nhiêu." Tiền Lập Văn nổi giận, Vâng. Là. Thiếu gia, tiểu nhân ngay lập tức đi phân phó. Phía ngoài phòng thủ nhân viên nơi nào còn dám cãi lại, lập tức đi phân phó phòng bếp. Sau đó trong phòng ngủ hai người bắt đầu cùng nhìn nhau, mùi hôi thối tràn ngập toàn bộ trong phòng. Chương 247, gõ mõ cầm canh người phùng trí tại võ đạo đột phá. Chương 247, gõ mõ cầm canh người phùng trí tại võ đạo đột phá. Theo tử quang tiêu tán, phùng trí tài động tác cũng dần dần ngừng lại, hai mắt lần nữa khôi phục thần thái. Hô. Tỉnh táo lại, phùng trí tài thật dài thở ra một hơi, một đầu dài hơn một thước luyện không trực tiếp từ trong miệng phun ra, dọa chính hắn kêu to một tiếng. Khô khụ. Phùng trí tài đột nhiên cảm giác yết hầu một trận ngứa, đột nhiên ho kịch liệt. Hắn cái này một ho khan không sao, một mực tại bên cạnh lao phụ nhân phùng thị cùng nhi tử phùng dũng đội vội vàng vàng lao đến. Lao cha, ngươi không sao chứ? Phùng dũng tuổi trẻ, tự nhiên tốc độ càng nhanh, mấy bước liền tới đến phùng trí tài trước mặt. Bạn già, ngươi làm sao? Chỗ nào không thoải mái? Phùng thị cũng theo sát phía sau, đi tới gần. Khô khụ. Phùng trí tài ho kịch liệt, hoàn toàn không cách nào trả lời, chỉ là ngẩng đầu hướng về hai người khoát khoát tay, sau đó nửa túi lầu xuống, tiếp tục ho khan. Khô khụ. Phốc. Ho kịch liệt về sau, phùng trí tài nhịn không được phốc. Một tiếng, phun ra một ngụm ám hắc sắc tụ huyết. Nôn ra phùng trí tài, vừa muốn nói chuyện, lại là một trận ho kịch liệt. Khô khụ. Phốc. Lại là một ngụm tụ huyết bị phun ra. Liên tục ba miệng tụ huyết phun ra về sau, phùng trí tài cũng cảm giác toàn thân ấm áp, không nói ra được thoải mái, cảm giác quá khứ rất nhiều không thoải mái địa phương hoàn toàn biến mất, đồng thời toàn thân tràn đầy lực lượng. Lao cha, bạn già, ngươi đừng dọa ta. Phùng thị cùng Phùng Dũng nhìn thấy Phùng Chí Tài liên tục phun máu, dọa đến mặt mũi trắng bệnh. Phùng Chí Tài kịp phản ứng, nhìn xem sắc mặt trắng bệnh hai người, cười cười, nói, không có việc gì, không có việc gì, ta hiện tại rất tốt, trước nay chưa từng có tốt. Thật không có sự tình sao? Phùng thị sắc mặt khẩn trương nói, thật không có sự tình. Hả? Vị gì? Phùng Chí Tài hít mũi một cái, đột nhiên cảm giác một trận hôi thối đánh tới. Lao cha, ngươi xem một chút trên người của ngươi. Bên cạnh yên lòng Phùng Dũng lúc này che mũi chỉ Phùng Chí Tài trên thân. Trên người của ta. Trên người của ta thế nào? Phùng Chí Tài kịp phản ứng, sau đó liền thấy trên người mình tất cả trần trụi trên da tầng kia bóng mỡ đen nhánh dơ bẩn, một cỗ hôi thối chính là từ những này dơ bẩn bên trong truyền tới. A nha! Phùng Chí Tài kinh hô một tiếng. Đây là có chuyện gì? Phùng Chí Tài cũng không rõ ràng đây là có chuyện gì. Lao cha, ngươi có muốn hay không nhanh đi tẩy một chút? Phùng Dũng cẩn thận nói. Đúng! Đúng! Ta phải nhanh đi tẩy một chút. Tiểu tử thúi, nhanh đi cho ta cầm hai khối xả phòng đến. Phùng Chí Tài kịp phản ứng, chiếu vào Phùng Dũng cái mông chính là một cước. A! Sau đó chỉ thấy đứng ở cái khác Phùng Dũng siêu một tiếng liền bay ra ngoài. Lạch cạch. A. Chỉ gặp Phùng Dũng bay thẳng ra ngoài xa hơn 2 mét, lạch cạch một tiếng liền ném xuống đất, tiếp lấy chính là hét thảm một tiếng. Lao cha, ngươi không muốn con của ngươi á? Ngã chết ta. Phùng Dũng xoa cái mông đứng lên. Phùng Chí Tài nhìn xem bay lên ngã xuống tam nhi tử Phùng Dũng, khiếp sợ không thôi. Bên cạnh lao phụ nhân Phùng Thị nhìn xem nhi tử bị Phùng Chí Tài một cước đá bay, do sợ, tranh thủ thời gian chạy tới Phùng Dũng trước mặt, khẩn trương nói, "Lao tam, thế nào? Không có sao chứ? Nhanh để vi nương nhìn xem." Phùng Thị nói liền muốn giải Phương Dũng ngay lưng. Doa đến Phùng Dũng đỏ bừng cả khuôn mặt, liên tục vượt 2 bước lách mình tránh ra, miệng bên trong hốt hoảng nói, mẹ, nương, ta không sao, ta không sao. Ngươi nhìn, thật không có sự tình. Phùng Dũng miệng thảo luận, sau đó liền vượt liên tiếp mấy nhảy, chứng minh mình không có chuyện gì. Phùng Thị lúc này mới yên lòng lại, quay đầu liền nhìn về phía Phùng Chí Tài. Lao đầu tử, ngươi điên lương, có cái gì khí chiếu vào nhi tử vung A. Phùng Thị đối Phùng Chí Tài chính là một trận chuyển vận. Ta. Phùng Chí Tài một trận nghẹn lời, hắn cảm giác chính là cùng bình thường đồng dạng nhẹ nhàng đá một cước, ai có thể nghĩ tới, trực tiếp liền đem một cái hơn 100 cân người đá bay ra ngoài đâu. Phùng Dũng xoa cái mông, tranh thủ thời gian đi vào mẫu thân trước mặt, kéo lại Phùng Thị cánh tay, nói, "Nương, ngươi đừng nóng giận, cha cũng không phải cố ý ngươi không có chú ý cha võ công tiến nhanh sao? Ta cảm giác cha hiện tại khả năng đều vượt qua đại ca. Đại ca một cước cũng không có khí lực lớn như vậy." Ừm. Phùng Thị nhìn xem nhi tử sát thực không có việc gì, hơn nữa đối với Phùng Chí Tài dừng lại cửa trách, lúc này cũng dần dần bình tĩnh lại. Phùng Thị quay đầu nhìn Phùng Dũng một chút, sau đó thấp giọng nói, cha ngươi giống như thật có chút không đồng dạng. Phùng Dũng nhịn không được che chán, nói, nương, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện 2 ngày này cha biến hóa sao? Biến hóa gì? Phùng Thị sững sờ. Ngươi không có phát hiện cha cái này 2 đầu nếp nhăn ít, lưng cũng thẳng, người cũng thay đổi trẻ mà. Phùng Dũng nói, phát hiện à, cha ngươi 2 ngày này xác thực biến hóa thật lớn, bất quá vậy hắn cũng không thể đá ngươi nha. Phùng Thị nói đến đây, trên mặt lập tức lại phủ lên sắc mặt giận dữ. Nha. Phùng Dũng lập tức không phản đối, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nói, nương, ngươi đừng trách cha, nhanh để hắn đi tắm rửa đi, mùi vị kia cũng không tốt nghe. Ta một hồi đi tìm một chút đại ca đi, để đại ca trở về cho cha nhìn xem. Phùng Thị nghe được Phùng Dũng nói đến đại nhi tử, sắc mặt lập tức hòa hoãn xuống tới, nói, vậy được, ngươi ăn trước xong cơm, sau đó đi nha môn nhìn xem đại ca ngươi đi, để hắn hôm nay về nhà đến xem, thật là, gần nhất bận rộn như vậy sao, cũng không biết về thăm nhà một chút, còn có để hắn đem ta kia lớn cháu trai mang tới, mãi mãi muốn ta nhà tôn nhi. Phùng Thị nói liên miên lại nhải ra phó. Đi. Đi. Nương, ta cơm nước xong xuôi liền đi. Phùng Dũng liên tục gật đầu đồng ý. Phùng Thị giao phó xong Phùng Dũng, liền nhìn về phía còn đứng ở trong viện bạn già Phùng Chí Tài, vẫn có chút cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nói, ngươi còn xử ở nơi đó làm gì, thối hoác. Ai? Phùng Chí Tài đáp ứng một tiếng, lập tức quay người vọt vào bên cạnh một cái phòng nhỏ bên trong. Đến, lại là một cái thê quả nghiêm. Kia phòng là cái rửa mặt gian phòng, bên trong có một cái giếng, còn có một cái thùng tắm. Phùng Thị thấy thế, cũng quay người trở về nhà bên trong, trong phòng còn có một đống lớn sự tình phải xử lý đâu. Thiên Hương cư hậu viện. Thiếu gia, phòng bếp nước tốt, ta để cho người ta đưa cho ngài đến trong phòng đi. Ngoài phòng ngủ mặt đột nhiên truyền tới một thanh âm. Không cần. Tiên Lập Văn khẩn trương, hắn cũng không muốn khiến cái này bọn hạ nhân nhìn thấy mình bây giờ bộ dáng. Các ngươi đem thùng tắm cho ta phóng tới trong nội viện, sau đó giúp ta đem nước nóng cũng để cập qua đến, làm xong đều lui ra ngoài, ai cũng không cho phép ở trong viện. Tiên Lập Văn một trận phân phó. Người bên ngoài một trận mê hoặc, bất quá cũng không dám hỏi, đành phải đáp ứng. Theo tiếng bước chân đi xa, Tiên Lập Văn mới lại quay đầu trở lại đến, nhìn thấy Tiền Khôn còn tại nhìn kia phong trương huyền lưu lại tin, còn có kia hai tòa trấn quỷ tháp cùng hai thanh kiếm gỗ đảo. Sư Minh, sư phụ trong thư nói tiền phủ có huynh đệ bất hòa nguy hiểm, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Tiền Khôn xoay đầu lại hỏi. Cái gì huynh đệ bất hòa, sư phụ ước chừng là quá lo lắng. Còn nữa nói, chúng ta có sư phụ lưu lại bảo khí, ai còn có thể tổn thương đến chúng ta? Tiền Lập Văn thì lơ đễnh. Tiền Khôn thì lắc đầu, nói, sư Minh, không thể chủ quan. Chương 248, lần nữa không hiểu bị thương lão cửu thúc. Chương 248, lần nữa không hiểu bị thương lão cửu thúc. Tiền Khôn nhìn xem Tiền Lập Văn không thèm để ý thân sắc, thở dài một hơi. Tiền Khôn thân là tiền phủ hạ nhân, thấy được nhân gian âm u mặt, nhưng vị này Tiền Lập Văn thân là nhóc, từ lúc vừa ra đời liền nhận lấy ngàn vạn sủng ái, đương nhiên sẽ không có quá nhiều lòng cảnh giác. Tiền Khôn một lần nữa nhìn về phía kia phong thư, còn có thư bên cạnh kiếm vô đảo cùng chấn quỷ tháp, trầm ngâm không nói. Sư đệ, ngươi thế nào? Tiền Lập Văn nhìn xem Tiền Khôn không nói thêm gì nữa, tò mò hỏi. Tiền Khôn ngẩng đầu lên, nói, sư phụ sắp rời đi phủ Bình Thành, ta đang nghĩ, chúng ta muốn hay không đi Vương gia trấn thăm hỏi sư phụ. Kỳ thật Tiền Khôn vừa rồi nghĩ là tiền phủ bên trong, ai sẽ muốn ám hại Tiền Lập Văn, lại sẽ lấy thủ đoạn gì đến tiến hành ra hại? Huynh đệ bất hòa lại đến tột cùng là vì cái gì? Gia sản, lại hoặc là cái khác cái mục đích gì? Tiền Khôn trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc này Tiền Lập Văn đột nhiên đặt câu hỏi, Tiền Khôn nhãn tỉnh sáng lên. Sư phụ trong thư đã nâng lên có thể đi Vương gia trấn tìm hắn, tránh né nhân quả, như vậy thì vừa bận nhờ vào đó tạm thời rời đi phủ Bình Thành, để người giật dây kế hoạch thất bại, đợi tu vi sau khi đột phá, lại quay lại tiền phủ thanh toán những này nhân quả. Tiền Lập Văn sững sờ, sau đó nhãn tỉnh sáng lên, nói, sư đệ, đó là cái ý kiến hay. Nếu không, chúng ta hôm nay liền đi Ngụy phủ tìm sư phụ. Tiền Khôn nghe xong cũng rất là tâm động, bất quá nghĩ lại, liền lắc đầu, nói, sư minh, chúng ta đêm qua vừa mới bị sư phụ thụ hạ linh quả, chính nên nắm chặt thời gian tiến hành luyện hóa, lúc này tiến về Ngụy phủ, sợ là sẽ phải gây sư phụ không thích nhà. Tiền Lập Văn nghe, trầm ngâm một lát, cũng liền gật đầu. Thiên Hương cư hậu viện cửa sân chỗ đột nhiên một cái người hầu ăn mặc lão giả bước nhanh tới, chính là Lục thiếu gia Tiền Lập Vũ lão buộc lão cửu. Lão cửu đi đến cửa hậu viện nơi cửa, khi thấy hướng trong nội viện nhấc thùng tắm hai cái gã sai vặt, liền mở miệng hỏi, các ngươi làm cái gì vậy? Bắt thiếu gia rời giường sao? Hai cái gã sai vặt tự nhiên nhận ra lão cửu, vội vàng buông xuống thùng tắm, hướng về lão cửu có chút cung kính con người. Lão cửu thúc, bắt thiếu gia đã tỉnh, phân phó chúng ta đem thùng tắm đưa đến trong viện. Đưa trong viện, bắt thiếu gia muốn làm gì? Trong sân tắm rửa. Lão cửu nghi ngờ nói, chúng ta cũng không biết, lão cửu thúc, bắt thiếu gia phân phó, chúng ta cũng không dám hỏi nhiều. Sau đó, chúng ta còn phải đưa nước nóng tới, thiếu gia để đốt đi hai nồi nước nóng. Một cái gã sai vặt tranh thủ thời gian trả lời. Hai nồi nước nóng? Dùng đến nhiều như vậy nước nóng sao? Lão cửu đầy bụng nghi hoặc, nhìn một chút trước mắt hai cái gã sai vặt, đoán chừng bọn hắn cũng không biết, thế là khoát tay áo, nói, vậy được, các ngươi tranh thủ thời gian đưa đi. Ta cũng đúng lúc đi bảo, có việc gặp mặt bát thiếu gia. Rõ. Hai gã sai vặt đáp ứng một tiếng, liền lần nữa túi người xuống rời lên thùng tắm, hướng trong viện đi đến. Lão cửu theo sát phía sau, bước vào hậu viện. Lão cửu một chân vừa mới rơi xuống đất, đột nhiên cũng cảm giác tựa hồ có một vệt kim quang bay tới. A. Lão cửu đột nhiên cảm giác một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới, mắt tối sầm lại, liền ngã về phía sau. Lão cửu thúc. Lão cửu thúc. Hai cái gã sai vặt vừa mới giơ lên thùng tắm đi vào hậu viện, liền nghe được sau lưng một tiếng hét thảm, quay đầu nhìn lại, dọa đến hai người lên tiếng kinh hô, trong tay thùng tắm suýt nữa trực tiếp quẳng xuống đất. Hai gã sai vặt nhanh lên đem thùng tắm buông xuống, sau đó bước nhanh đi vào lão cửu trước mặt, hai người một trái một phải lập tức đem hắn dìu dắt, lo lắng hô, lão cửu thúc, lão cửu thúc, ngài thế nào? Hai người thanh âm cũng lập tức hấp dẫn trong nội viện phòng thủ nhân viên lực chú ý, hai cái phòng thủ nhân viên nhanh chóng cũng chạy tới, nhìn thấy vừa bị dìu dắt đứng lên lão cửu, cũng là lập tức đi ra phía trước. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta cũng không biết, chúng ta ngay tại phía trước nhất thùng tắm, lão cửu thúc ở phía sau đột nhiên liền ngã hạ. Hai cái gã sai vật rất bối rối. Hai cái phòng thủ nhân viên liếc nhau, sau đó trong đó một cái liền gật đầu nói, thùng tắm chúng ta phụ trách đến chuyện, các ngươi nhanh lên đem lão cửu thúc đưa đến phía trước đi thôi, để trưởng quỹ nhìn xem nên làm như thế nào. Hai gã sai vật nghe liên tục gật đầu, nói, tốt, tốt. Như thế làm phiền hai vị đại ca. Mau đi đi. Trong đó một cái phòng thủ nhân viên phất phất tay. Hai gã sai vật tranh thủ thời gian đỡ lấy lão cửu liền rời đi hậu viện, hướng về tiền viện mà đi. Tam ca, ngươi nói đây là có chuyện gì? Đợi hai gã sai vặt đi xa, trong đó một cái phòng thủ nhân viên liền hỏi. Ta làm sao biết, nhớ kỹ, lão tứ, chuyện này chúng ta nhưng mà cái gì cũng không biết. Chúng ta không dính, không đọc vào, không biết, nếu có người hỏi, cũng chỉ nói chúng ta nhìn thấy, cái khác cái gì cũng không nên nói. Được xưng tam ca phòng thủ nhân viên nói. Vâng. Là. Tam ca, ta hiểu được. Một cái khác phòng thủ nhân viên liên tục gật đầu. Phòng ngủ bên trong. Sư Minh, vừa rồi kiếm gỗ đảo giống như sáng lên một cái, ngươi thấy được sao? Một mực tại đọc sách tin tiền Khôn phảng phất nhìn thấy bên cạnh một thanh kiếm gỗ đảo đột nhiên lóe lên một cái, đợi xem xét tỉ mỉ lúc, lại cái gì cũng không có, chỉ là một thanh phổ thông thông kiếm gỗ. Không có nha, cái gì cũng không có. Tiền Lập Văn sững sờ, nhìn kỹ hướng trên bàn kiếm gỗ đảo, chỉ là thường thường không có gì lạ một thanh kiếm gỗ, cái gì dị dạng đều không có. Có thể là ta nhìn hoa mắt. Tiền Khôn cũng chần chờ. Bắt thiếu ra, thùng tắm đã chuyển tới, cho ngài để ở nơi đâu? Tiền Lập Văn vừa muốn lại nói, đột nhiên bên ngoài một thanh âm chuyển tới. Đặt ở ngoài cửa là được, rời mấy cái thùng tắm. Tiền Lập Văn hỏi. Hồi bẩm bát thiếu gia, chuyển đến một cái. Không đủ, lại làm một cái đến. Vâng. Bát thiếu gia. Phía ngoài phòng thủ nhân viên cũng không dám hỏi nhiều, trực tiếp biến đồng ý gõ mò cầm canh người Phùng Chí Tài. Nhà Phùng Chí Tài nhanh như chớp liền bọt vào phòng rửa mặt bên trong, loại này toàn thân bóng mỡ cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi, hơn nữa còn có người. Vừa xuống tới, Phùng Chí Tài cũng cảm giác toàn bộ trong phòng liền tràn ngập lên một cỗ hôi thối, canh hôi vô cùng. Hát xì. Hát xì. Phùng Chí Tài nhịn không được ngay cả đánh hai nhảy mũi. Chịu đựng không nổi Phùng Chí Tài, hai ba lần liền đem toàn thân quần áo cho hết thời ra. Trên quần áo đều dính đầy dơ bẩn, từ giếng nước bên trong treo lên một thùng nước, trực tiếp quay đầu liền ngã xuống dưới. Thanh lương nước giếng từ trên thân lao xuống, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một cỗ hắc thủy. Phùng Chí Tài thấy thế, lập tức lại treo lên hai thùng đến, phân biệt dội xuống, nước giếng cọ rửa thân thể, cảm giác phi thường dễ chịu, không có một chút rét lạnh chi ý muốn đổi làm ngày xưa, Phùng Chí Tài cũng không dám trực tiếp như thế dùng nước lạnh tắm vòi sen. Phòng rửa mặt bên trong không có xà phòng, Phùng Chí Tài cũng lười để Phùng Dũng đi lấy, trực tiếp cầm lấy một khối xoa vải, bắt đầu xoa tẩy. Chỉ gặp xoa vải thoáng qua một cái, xoa bày lên liền bị dơ bẩn dính đầy, hôi thối khó ngửi. Phùng Chí Tài bất đắc dĩ, chỉ có thể trước thanh tẩy xoa vải chờ xoa vải rửa giấy sạch sẽ, lại tiếp tục sử dụng, như thế lặp đi lặp lại. Phùng Dũng gặp phụ thân đi tắm rửa, mình liền đến phòng bếp đi ăn cơm. Ăn nghỉ bữa sáng, Phùng Dũng cho Phùng Thị nói một tiếng, liền rời đi Phùng gia tiến về huyện nha đi tìm đại ca Phùng Vũ. Chương 249, Phùng Thị huynh đệ chương 249, Phùng Thị huynh đệ Phùng Dũng ăn nghỉ điểm tâm, rời đi Phùng gia, một đường đi vội thẳng đến huyện nha mà đi. Sở dĩ như thế đuổi là bởi vì Phùng Dũng sợ chậm một bước, đại ca Phùng Vũ cũng đã ra ngoài tuần tra, lại muốn đi trên đường phố tìm kiếm coi như phiền toái. Phùng Dũng đại ca Phùng Vũ, năm nay 33 tuổi, đã là võ sĩ sơ cấp võ giả. Phùng Vũ có chút võ học thiên phú, tối thiểu nhất muốn so phụ thân hắn Phùng Chí Tài mạnh hơn rất nhiều. Phùng Vũ từ 8 tuổi bắt đầu đi theo Phùng Chí Tài tập luyện Phùng Thị Quyền, cũng chính là bộ kia gia truyền quyền cước, lúc 13 tuổi vậy mà đột phá võ giả cánh cửa, trở thành một vị sơ giai võ đồ, 18 tuổi lúc lần nữa đột phá, trở thành trung giai võ đồ. Phùng Chí Tài vui mừng quá đỗi, thế là trên dưới chuẩn bị tìm phương pháp, liền đem Phùng Vũ an bài tiến vào huyện nhà, làm một sai dịch. Phùng Chí Tài sở dĩ làm như vậy, cũng là có nguyên nhân, đại nhi tử có võ đạo thiên phú, hắn tự nhiên là muốn cho nhi tử an bài một cái tốt hơn tiền đồ. Còn một người khác mục đích, chính là vì tốt hơn võ học. Phùng Chí Tài cho rằng nhà mình bộ kia quyền cước, căn bản không có gì lực sát thương. Tầng dưới chốt dân chúng muốn thu hoạch được võ đạo công pháp có hai con đường, một cái là tiến vào đại gia tộc làm hộ viện, một cái khác chính là tiến vào quan phủ cũng sẽ có võ đạo công pháp phát hạ. Phùng Dũng đi vào huyện nha môn trước, cửa đối diện bên ngoài phòng thủ một thanh niên sai dịch liền hô: "Ngũ ca, ngày hôm nay ngài trực ban đầu." Kia được xưng Ngũ ca sai dịch nghe tiếng vừa quay đầu, liền thấy đi tới gần Phùng Dũng, cười nói: "Tiểu Dũng à, hôm nay thế nào có rảnh đến đây, tới tìm ngươi ca." "Hi hi, đúng thế, Ngũ ca, anh ta ở bên trong à? Còn không có ra ngoài đi." Phùng Dũng cười tiến đến trước mặt nói: "Ở đây." "Phùng ca còn không có ra ngoài, ngươi nếu lại đến chậm một bước, coi như ra ngoài đi." "Mau vào đi thôi." "Không cần ta mang ngươi đi." Nha dịch cho hắn vào bên trong chỉ. "Không cần, Ngũ ca, chúng ta đi vào là được." Phùng Dũng vây tay, liền từ cửa hông tiến vào huyện nha. Trong huyện nha mặt, Phùng Dũng tới qua rất nhiều lần, tự nhiên không cần người dẫn đường, xe nhẹ đường quen liền đi tới một chỗ tiên viện. Tiến viện lạc, Phùng Dũng liền cười bắt đầu các loại chào hỏi. "Ôi, Thứ ca, vội bằng đâu?" "A Luka, ngài cũng ở đây." "Ngũ thúc, ngài hôm nay cũng ở đây." Trong sân đám người đều mặc một thân màu nâu xanh sai dịch phục, bên hông cài lấy cương đao cùng kiếm gỗ đào, hoặc ngồi, hoặc đứng, ba năm một đám ngay tại trong viện riêng phần mình vội vàng. Đám người nghe được thanh âm, ngẩng đầu một cái liền thấy chính đi tới Phùng Dũng, riêng phần mình trên mặt đều lộ ra thiếu dung. Trong đó một cái rõ ràng tuổi tác thiên đại sai dịch, đứng dậy, nhìn xem Phùng Dũng cười nói: "Tiểu tử túi, ngươi hôm nay thế nào lại chạy tới, có phải hay không trong nhà gây tai họa, chạy huyện nha đến tránh hay?" "Ôi bi, ta thân ngũ thúc nha, ta nào dám gây tai họa nhà, hắc hắc, ta đây không phải nghĩ ngài, còn có cái khác các vị các ca ca nhà, thuận tiện tìm ta ca có chút việc." Phùng Dũng cười liền tới đến này lớn tuổi sai dịch trước mặt. "Ngũ thúc, anh ta còn không có ra ngoài đi, ta nghĩ thay ta ca cho ngài già xin phép, trong nhà có một chút sự tình." Lớn tuổi sai dịch năm nay 46 tuổi, cũng họ Phùng, tên là Phùng Chí Cương, cùng Phùng Chí Tài là đường huynh đệ. Phùng Chí Cương sững sờ, nói: "Xin nghỉ." "Ra ra chuyện gì? Nhị ca thế nào?" "Vậy." Nói thần sắc liền hơi có chút khẩn trương. "Không có, không có. Cha ta thân thể cứng rắn đây." Phùng Dũng tranh thủ thời gian lắc đầu. "Kia có chuyện gì?" Phùng Chí Cương thần sắc hơi thả lỏng, hỏi. Phùng Dũng thấy thế tiến đến Phùng Chí Cương bên hai, thấp giọng nói: "Ngũ thúc, cha ta võ học đột phá, có điểm giống phạt xương tẩy tủy, nghĩ đến để cho ta ca về nhà một chuyến nhìn xem. Ngài nếu là ban đêm rảnh rỗi, cũng tới một chuyến đi." cha ta tuyệt đối suy nghĩ nhiều uống vài chén. Phật. Phùng Chí Cương không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn, suýt nữa lên tiếng kinh hô, may mắn phản ứng kịp thời, lập tức thu lại thanh âm. Tiểu Dũng, ngươi nói là sự thật. Thiên chân vạn xác, ta cùng mẫu thân mắt thấy, ta cho ngài nói, ngũ thúc, buổi sáng lúc ấy, cha ta đánh lấy nhà ta bộ kia quyền, toàn thân bị một đoàn tử quang bao phủ lại, sau đó chờ ta lão cha đánh xong quyền, toàn thân tất cả đều là kia đen như mực cặn dầu, tanh hôi khó ngửi. Phùng Dũng ghé vào Phùng Chí Cương bên tai tiếp tục thấp giọng nói. Phùng Chí Cương nghe hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Liên quan tới vị này nhị ca, Phùng Chí Cương là hết sức rõ ràng, cơ hồ liền không có võ đạo tư chất, tu luyện cả một đời, hiện tại còn vẹn vẹn đạt tới võ đồ trung giai, cái này tư chất không thể nói rất kém cỏi, nhưng cũng coi là gần như không có. Vậy được, Tiểu Dũng, ngươi nhanh đi tìm ngươi ca đi, ở bên trong phòng, hôm nay cho phép ngươi ca một ngày nghỉ, buổi chiều ta giao ban cũng quá khứ. Phùng Chí Cương trầm ngâm một lát, gật đầu nói, tốt, ngũ thúc, kia buổi chiều đợi ngài. Phùng Dũng gặp Phùng Chí Cương đáp ứng, cao hứng quay người liền chạy vào trong phòng. Vừa vào nhà, Phùng Dũng liền thấy đại ca Phùng Vũ nằm nghiêng tại một cái giường trên giường ngồi ngáy âm thanh, bên cạnh còn có mấy cái đồng dạng ngủ say sai dịch. Phùng Dũng rón rén đi vào đại ca trước mặt, nhẹ nhàng thấp giọng la lên, "Ca, ca, tỉnh, tỉnh." Ừm. Nương theo lấy một tiếng ngâm khẽ, trong lúc ngủ mơ Phùng Vũ lập tức liền mở mắt. "Ừm. Lao Tam, sao ngươi lại tới đây?" Phùng Vũ mở to mắt liền thấy trước mắt Phùng Dũng, kinh ngạc nói, "Ca, ngươi trước." Phùng Dũng không nói chuyện, chỉ là thúc giục Phùng Vũ rời giường. Phùng Vũ là cùng áo mà nằm, lập tức xoay người an vị lên, xuống đến dưới giường. Nhìn trước mắt Phùng Dũng, nói, Lao Tam, ngươi có phải hay không lại gây trà ta tức giận? Ca, chẳng lẽ trong mắt ngươi, Lao đệ ta cứ như vậy? Phùng Dũng còn định nói thêm, liền thấy đại ca Phùng Vũ hung hăng chừng tới ánh mắt, ngập ngừng nói, ca, ta hôm nay thật không có gây tai họa, là sự tình tốt, ngươi mau cùng ta về nhà đi. Về nhà? Phùng Vũ sững sờ. Đúng à, ta thay ngươi hướng ngũ thuốc xin nghỉ, ngươi tranh thủ thời gian cho ta trở về đi, thuận tiện đem tẩu tử cùng đại chất tử cũng mang lên, nương đang ở nhà bên trong chờ chúng ta đâu. Phùng Dũng nói liền kéo lại Phùng Vũ ống tay áo, liền muốn ra bên ngoài kéo. Chờ, chờ, chuyện ra sao? Ngươi cái này cái gì cũng không nói liền để ta về nhà, ta còn muốn ra ngoài phiên trực đâu. Xin nghỉ, cáo cái gì dạ? Phùng Vũ không hiểu ra sao. Hai huynh đệ phen này lôi kéo, phát ra động tinh trong nháy mắt đánh thức trên giường mấy cái khác sai dịch. Phùng ca, đến giờ sao? Phùng ca, ngươi rời giường làm sao không hô các huynh đệ một tiếng? Mấy cái thanh âm vang lên, mấy cái sai dịch cũng đều tỉnh lại. Mấy vị huynh đệ, còn chưa tới điểm, còn có nửa canh giờ đâu, các ngươi ngủ tiếp một hồi đi. Phùng Vũ trừng Phùng Dũng một chút, sau đó nhìn về phía trên giường mấy người nói. Mấy người nghiêng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, phát hiện xác thực vẫn chưa tới thời gian, thế là liền xoay người tiếp tục nhắm mắt lại. Phùng Vũ bất đắc dĩ, đành phải đi theo Phùng Dũng đi vào trong nội viện, nói, Lao Tam, đến cùng chuyện ra sao? Chương 250, hương vị lực sát thương chương 250, hương vị lực sát thương Lao Tam, đến cùng chuyện ra sao? Phùng Vũ bất đắc dĩ đi theo Phùng Dũng đi tới trong viện. Phùng ca, Phùng ca, Vũ ca. Còn không đợi Phùng Dũng đáp lời, trong viện đông đảo sai dịch nhìn thấy Phùng Vũ ra, liền nhất nhất đứng dậy, chào hỏi. Hôm nay trong nội viện phần lớn là mười mấy tuổi, 20 tuổi tuổi trẻ sai dịch, cho nên nhìn thấy Phùng Vũ đều lộ ra phi thường tôn trọng. Phùng Vũ tới trước đến Phùng Chí Cương trước mặt, nói, "Ngũ thúc, Tiểu Dũng nói thay ta hướng ngài cáo một ngày nghỉ." Phùng Chí Cương cười tủm tỉm vỗ vỗ Phùng Vũ bà bay, nói, "Tiểu Vũ nha, mau cùng ngươi đệ về nhà đi, sự tình tốt. Nhớ kỹ để ngươi cha đánh hai cân rượu ngon, ta ban đêm quá khứ." "Tốt, Ngũ thúc, yên tâm đi." Phùng Dũng cấp trả lời. Phùng Chí Cương đem Phùng Vũ khiến cho càng mơ hồ, nhưng lúc này mọi người tại trận, Phùng Vũ cũng không tốt hỏi nhiều, đành phải đi theo Phùng Dũng đi ra ngoài. Hai người rất nhanh liền rời đi nha môn, đi vào trên đường cái. Lao Tam, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi đang đánh cái gì bí hiểm? Phùng Vũ thế nhưng là nhịn không được. Phùng Dũng cũng không nói chuyện, chỉ là hát hát trực nhạc. Phùng Vũ khi đưa tay liền muốn đánh hắn, dọa đến Phùng Dũng lập tức nhảy ra ngoài mấy bước. Ca, ca, đừng nóng giận, chuyện này là chuyện tốt, nhưng là tạm thời còn chưa thích hợp để quá nhiều người biết, chúng ta trên đường nói. Phùng Dũng đội bằng nói. Phùng Vũ cũng không phải thật muốn đánh hắn, thấy thế thuận thế cũng bỏ đi tay, nhìn trước mắt một mặt không đứng đắn Phùng Dũng, bất đắc dĩ nói, được, trên đường nói. Nói liền quay người hướng về Phùng gia đi đến. Ca, ca, không đúng, nương để ngươi đem tẩu tử cùng đại chất tử cũng mang lên, ngươi nếu là không mang, đến lúc đó nương sinh khí, ta cũng không nói với ngươi tỉnh. Phùng Dũng thấy thế tranh thủ thời gian hô, hắn nhưng rõ ràng nhớ kỹ lao nương phân phó. Phùng Vũ nhịn không được hung hăng chừng Phùng Dũng một chút, sau đó quay người đổi phương hướng, hướng về trong nhà mình đi đến. Phùng Dũng cười hắc hắc, cũng theo sát đằng sau. Thiên Hương cư hậu viện bát thiếu gia, thùng tắm cùng nước nóng đều cho ngài đều tốt, còn lại nước nóng đều cho ngài đặt ở bên cạnh mấy cái trong thùng nước. Tiền Lập Văn đã sớm trong phòng nhịn không được, lúc này nghe phía bên ngoài hạ nhân thanh âm, vui mừng quá đỗi, đội bằng nói, quá tốt rồi, các ngươi đều lui ra ngoài đi, ai cũng không cho phép ở bên ngoài lưu lại. Đến bên ngoài viện chờ lấy, không cho bất luận kẻ nào tiến đến. Rõ. Phía ngoài hạ nhân cùng hộ viện cũng không dám hỏi nhiều, đều đáp ứng một tiếng, sau đó lui ra ngoài. Tiền Lập Văn nghe bên ngoài không có động tĩnh, liền lặng lẽ mở ra một cái cửa khe hở quan sát một chút, chỉ gặp trong nội viện trống rỗng, xác thực không có bất kỳ ai. Sau đó liền quay đầu đối còn tại bên cạnh bàn nhìn Trương Huyền Thư Tiền Khôn nói, sư đệ, không ai, chúng ta ra ngoài đi. Tiền Khôn nghe tiếng ngẩng đầu lên, nhìn thấy giống làm tặc đồng dạng Tiền Lập Văn, cười khổ lắc đầu, thầm nghĩ, thế này sao lại là cái đại sư minh dáng vẻ. Tiền Lập Văn cũng không đợi Tiền Khôn đáp ứng, liền đem phòng ngủ đại môn mở ra. Theo đại môn mở ra, một cỗ không khí mới mẻ liền thổi vào, mà trong phòng tanh hôi chi khí thì đồng thời từ trong nhà bay ra ngoài. Tiền Lập Văn, Tiền Khôn một mực tại trong phòng, lúc này đã không có cảm giác gì. Thật ứng với câu nói kia, nhập chi lan chi thất, lâu mà không nghe thấy hương, nhập bào ngư chi tứ, lâu mà không nghe thấy thối. Tanh hôi chi khí từ phòng ngủ bên trong bay ra, liền tại hậu viện bên trong phiêu tán ra, sau đó vượt qua tường viện liền trôi dạt đến bên ngoài. Hát xì, hát xì. Dựa theo Tiền Lập Văn phân phó ngay tại cửa sân chỗ trông coi hai tên hộ viện ngay cả đánh mấy mẹ mũi. Đây là mùi vị gì? Hát xì thối quá. Cái này đến hai cái hộ viện không làm rõ ràng được từ nơi nào bay ra mùi thối, lại không dám tùy tiện rời đi, chỉ có thể không ngừng di chuyển vị trí, nghĩ đến tìm được chưa mùi thối địa phương. Tiền Lập Văn tự nhiên không biết những này, reo hò một tiếng, liền bọn tới trong đó một cái thùng tắm trước mặt, hai ba lần liền đem toàn thân cởi quần áo sạch sẽ, sau đó một chút liền nhảy vào thùng tắm bên trong. Sau đó chỉ gặp trong thùng tắm, cấp tốc liền biến thành màu đen nhánh. Tiền Khôn theo sát phía sau, cũng từ trong phòng đi ra, bỏ đi quần áo, cũng nhảy vào một cái khác thùng tắm bên trong. Dễ chịu. Tiền Lập Văn thoải mái híp lại lên con mắt. Tiền Khôn thì đưa tay xoa tẩy đứng lên bên trên những cái kia dơ bẩn, rất nhanh trong thùng tắm nước liền trở nên đen nhánh nhợt mà, hôi thối không chịu nổi. Đơn giản xoa tẩy một lần, Tiền Khôn liền trước nhảy ra ngoài, sau đó đối Tiền Lập Văn nói, "Sư Minh, tranh thủ thời gian xoa tẩy một chút, sau đó đổi một chút nước." Tiền Lập Văn nghe tiếng, đáp ứng một tiếng, tiện tay xoa tẩy hai ba lần, cũng nhảy ra ngoài, sau đó nhìn trong thùng tắm màu đen nước bẩn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. "Sư đệ, chúng ta trong thân thể cái này cỡ nào ít dơ bẩn độc tố nha." Tiền Khôn lắc đầu, nói, "Hiện tại ra dơ bẩn càng nhiều, đối chúng ta chỗ tốt càng nhiều. Hôm nay sợ chỉ là mới bắt đầu, mấy ngày sắp tới, đoán chừng mỗi ngày đều sẽ có dơ bẩn độc tố bài xuất." Tiền Lập Văn gật gật đầu, thở dài, "Ta vẫn cho là thân thể của mình rất tốt, rất sạch sẽ, không nghĩ tới nhiều như vậy mấy thứ bẩn thỉu, bài xuất đến tốt nhất. Sư phụ nói kia đằng vân giá vũ, bạch nhật phi thăng, chúng ta lúc nào mới có thể đạt tới nha? Nghe nhưng so sánh võ đạo muốn thần kỳ à, chính là những cái kia võ vương cũng làm không được đằng vân giá vũ đi." Tiền Khôn nghe, dở khóc dở cười, nói, "Sư Minh, chúng ta hiện tại ngay cả cánh cửa cũng không vào đi đâu, trước mắt vẫn là phải nỗ lực tu luyện, không thể cô phụ sư phụ đối chúng ta chờ mong a. Sư phụ thế nhưng là cho chúng ta ăn một viên chu quả nha, đây chính là võ vương đại nhân đều mong muốn không thể cầu linh quả. Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên, chúng ta hẳn là cố gắng tu luyện, sớm một chút bước vào dẫn khí kỳ. Sư đệ, sau này ngươi nhưng phải giám sát ta, ta sợ mình lười biếng." Tiền Lập Văn gật đầu nói. Tiền Khôn lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, ngươi cũng biết mình sẽ lười biếng a. Hai người đem thùng tắm bên trong nước bẩn trực tiếp khuynh đảo tại trong viện. Trong viện liền có cống thoát nước, trong thùng tắm nước bẩn trực tiếp chảy vào cống thoát nước, sau đó liền chảy đến bên ngoài, thế là phía ngoài hôi thối chi vị càng thêm nồng nặc. Hát xì, hát xì. Từ đâu tới mùi thối? Cổng phòng thủ hai tên hộ viện đành phải trốn ở trong một cái góc, sau đó dùng tay bưng kín cái mũi của mình. Trong viện, Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn đem trong thùng tắm nước bẩn rửa qua về sau, liền riêng phần mình để một thùng nước, trực tiếp liền từ trên đầu bắt đầu hướng phía dưới rót. Tưới xong một thùng nước nóng, liền cầm lên xà phòng, ở trên người một trận xoa tẩy, đợi toàn thân xoa tẩy một lần về sau, lần nữa nhấc lên một thùng nước đến, lần nữa dội xuống. Như thế lặp lại, hai người riêng phần mình rót 4-5 thùng, mới đưa trên người cáo bẩn cùng mùi vị khác thường cọ rửa sạch sẽ. Thoải mái tiếp tục như vậy nữa, ta liền thành tiểu bạch kiểm. Tiền Lập Văn nhìn xem càng thêm chân bóng da thịt trắng nõn, hài lòng đường. Tương đối Tiền Lập Văn, Tiền Khôn biến hóa càng lớn, nguyên bản khô gầy khô khốc làn da bây giờ trở nên giống như hải nhi tinh tế tỉ mỉ non mềm. Nhìn xem biến hóa trên người, Tiền Khôn cũng là mừng rỡ không thôi. Hai người mặc chỉnh tề, riêng phần mình nhìn đối phương biến hóa, đều là vui vô cùng. Thiên Hương cư hậu viện tường viện bên ngoài, có một đầu không rộng rãi lắm hẻm nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể song song đi xuống hai chiếc cỡ nhỏ xe ngựa. Đạp đạp. Tiếng vó ngựa bên trong, một chiếc xe ngựa nương theo lấy lô lộ thanh âm chậm rãi chạy được tới, đường ngay qua Thiên Hương cư hậu viện bên ngoài lúc, đột nhiên một trận hôi thối phiêu đắng ra. Hát xì. Một nhảy mũi âm thanh bên trong, kéo xe một thất lao mã đột nhiên thân thể mềm nhũn, liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lái xe lão giả một chút mất tập trung, trực tiếp cũng bị té lăn quay đá xanh trên mặt đất. Ôi. Lão giả đau đớn phía dưới, trực tiếp lên tiếng kinh hô. Chương 251, lão mã chi thương. Chương 251, lão mã chi thương. Một lão giả khống chế lấy xe ngựa chậm rãi hành xử trên đường phố, đường ngay qua Thiên Hương cư hậu viện phụ cận lúc, đột nhiên một trận hôi thối bay ra. Con ngựa kéo xe nghe được cỗ này hôi thối, trực tiếp một nhảy mũi, sau đó tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lão giả một cái không quan sát, trực tiếp từ xe ngựa ngã xuống tại đá xanh trên mặt đất, đau kêu thành tiếng. Ôi! Trên xe ngựa có ba cái sọt, bên trong đầy các loại rau xanh. Lúc này sọt cũng lăn xuống mặt đất, rau xanh tản mát đầy đất. Hí 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 hí, ngựa. Lão mã tiếng kêu bên trong, liền muốn đứng dậy, đáng tiếc mấy lần nếm thử cuối cùng đều là thất bại. Ngựa tiếng kêu lập tức đánh thức trong đau đớn lão giả dãy rủa đứng dậy, đi vào lão mã trước mặt, một tay đỡ lấy bụng ngựa, một tay đỡ lấy càng xe, dùng sức liền muốn đem lão mã dịu dắt đứng lên. Lão hòa kế, dùng sức. Lão giả một bên dùng sức, vừa hướng lão mã nói, hí 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 hí, ngựa. Già mã Minh kêu, cố gắng đứng người lên thể, đáng tiếc vừa mới đứng lên đùi ngựa, lần nữa mềm nhũn, trùng điệp nện ở trên mặt đất, lão giả bị mang cũng lần nữa té ngã trên đất. Phần eo cũng lần nữa đụng vào trên mặt đất. Ôi, đau đớn một hồi đánh tới, lão giả rốt cuộc đứng lên không nổi. Hí 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 hí, ngựa. Lão mã nhìn thấy lão giả lần nữa té ngã trên đất, kêu to lần nữa nếm thử đứng dậy, đáng tiếc nhiều lần nếm thử, cuối cùng đều là thất bại. Lão Mã quay đầu nhìn về phía trên đất lão giả, một đôi mã nhãn bên trong tràn đầy lo lắng. Lão giả hai tay chống đứng người dậy, run run rẩy rẩy cố gắng đứng lên, di động đến lập tức xe trước mặt, nhìn xem lão Mã trong mắt lo lắng, lão giả nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ là nụ cười này tựa hồ liên lụy đến chỗ đau, trên mặt biểu lộ một trận bặm mẹo. Lão Mã đong đưa đầu ngựa, lẻ lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm lão giả cánh tay. Lão giả muốn lần nữa dùng sức, đem lão Mã dìu dắt đứng lên, đáng tiếc mấy lần cố gắng đều không có chút nào hiệu quả. Lão giả khí lực một tiết, lại thêm phía sau lưng đau đớn, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, cũng không còn cách nào đứng dậy. Lão giả tựa hồ cảm giác được cái gì, ôm lão Mã đầu, gào khóc khóc giống. Lão Mã dùng đầu nhẹ nhàng cọ lấy lão giả, tựa hồ tại trấn an hắn. Ngoài tường động tĩnh truyền đến trong nội viện, kinh động đến Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn hai người. Hai người lẫn nhau đều có chút hiếu kỳ. Tiền Lập Văn lòng hiếu kỳ càng lớn, liền xoay người lại đến cửa sau trước mặt, động đậy khe khẽ then cửa, nương theo lấy kẹt. Một tiếng, liền đem cửa sau mở ra, sau đó cất bước liền tới ra đến bên ngoài. Tiền Khôn thấy thế, cũng đi theo ra ngoài. Hai người trước sau chân đi vào trên đường phố, liền thấy trước mắt rơi là tả trên đất rau xanh, té ngã trên đất xe ngựa, cùng ôm lão Mã khóc giống lão giả. Lao đầu. Tiền Lập Văn theo bản năng liền muốn hô ra miệng, kết quả bị bên cạnh Tiền Khôn đưa tay giật một chút. Tiền Lập Văn quay đầu trở lại đến, nhìn về phía Tiền Khôn, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Sư Minh, bây giờ chúng ta đều là người tu hành, ngươi không thể giống như nguyên lai như vậy. Tiền Khôn thấp giọng nói. Tiền Lập Văn đối mặt ngoại nhân lúc, quen thuộc giả bộ như lưu manh bộ dáng, hôm nay tự nhiên cũng là theo bản năng như thế, bị Tiền Khôn cái này kéo một phát kéo, Tiền Lập Văn cũng lập tức phản ứng lại, lập tức nghiêm sắc mặt, hướng về Tiền Khôn gật gật đầu. Tiền Lập Văn đi đầu, Tiền Khôn sau đó, hai người cất bước đi đến sau lưng lão giả, nhìn kỹ. Tiền Tam Thúc, tại sao là ngươi? Hai người cái này một nhìn kỹ, phát hiện vậy mà nhận biết, thế là lên tiếng kinh hô. Lão giả nghe được sau lưng thanh âm, tạm thời đè xuống đáy lòng bi thống, quay đầu trở lại đến, vừa nhìn thấy Tiền Lập Văn, lập tức liền muốn dãy rủa đứng dậy. Lão giả cái này quằn quại, dọa Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn nhảy một cái. Hai người mau tới trước đem lão giả dịu dắt. Lão giả bị hai người một nâng, sắc mặt lập tức khẩn trương lên, trong miệng liền nói, Tiền Tam Nhi gặp qua bát thiếu gia, không được, không được. Tiền Khôn nhìn xem rơi là tả trên đất rau xanh, hiểu được, thế là mở miệng nói, Tiền Tam Thúc, ngươi hôm nay đây là vào thành đến đưa đồ ăn nha. Lão giả miễn cưỡng đứng lên, gật đầu nói, đúng vậy, điền trang bên trong hôm nay ngắt lấy cái này ba giỏ rau quả, ta liền tranh thủ thời gian đưa vào, thật không nghĩ đến lúc này sắp đã đến, vừa mới một cỗ phi thường sông mùi thối nhẹ nhàng tới, nghĩ đến lão Mã chính là bị cái này mùi thối xông lên, trực tiếp liền. Lão giả nói đến đây, lập tức lần nữa khóc không thành tiếng. Ta lão Mã a. Lão giả đau lòng lần nữa la lên. Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn liếc nhau, khắp khuôn mặt là xấu hổ, bọn hắn tự nhiên đoán được mùi thối nơi phát ra. Khụ khụ. Tiền Lập Văn một trận ho khan, đối Tiền Khôn nháy mắt, nói, sư đệ, à, tiểu lục tử, ngươi mau đi xem một chút lão Mã thế nào. Vâng, thiếu gia. Tiền Khôn thuận thế đáp ứng một tiếng, tranh thủ thời gian đi vào lão Mã trước mặt. Tiền Khôn cùng Tiền Lập Văn đều biết cái này thất lão Mã, cái này thất lão Mã tuổi tác so với bọn hắn còn lớn hơn không ít, khi còn bé bọn hắn ra khỏi thành đi điển trang bên trong chơi, đều cưỡi qua cái này thất lão Mã. Lão Mã tính cách phi thường ôn hòa, đặc biệt chiêu bọn trẻ thích, điển trang bên trong những đứa trẻ không có việc gì liền thích đi tiền ba nhà bên trong tìm lão Mã chơi. Tiền Khôn đi vào lão Mã trước mặt, nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, đưa tay vuốt ve lão Mã cổ, thấp giọng nói, "Lão Mã, lão Mã, ngươi làm sao?" Lão Mã nhìn thấy đi tới gần Tiền Khôn, dùng đầu ngựa cọ sát Tiền Khôn cánh tay. Hí 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 hí, ngựa khẽ kêu một tiếng, chỉ là thanh âm bên trong tràn đầy quyến luyến cùng bi thương. Tiền Khôn nghe được lão Mã tiếng kêu, không hiểu trong lòng chua chua, liền ý thức được không đúng, Tiền Khôn thân là tiền phủ hạ nhân, trước kia đi theo trong phủ một thú y học qua một chút da lông, lúc này cho lão Mã làm một chút đơn giản kiểm tra chờ Tiền Khôn xem hết, trong lòng chính là trầm xuống. Sau đó quay đầu nhìn về phía còn tại khóc giống lão giả thứ ba, thở dài một hơi. Tiền Khôn đếm thử đem lão Mã dịu dắt đứng lên, hắn phát hiện lão Mã đã đứng thẳng không nổi. Lão Mã quá già rồi, hôm nay sợ là nhịn không quá đi. Tiền Khôn nhẹ nhàng vỗ vỗ lão Mã đầu, thở dài nói, "Lão Mã nha, lão Mã, ai." Tiền Khôn cảm giác mình hôm nay đột nhiên bắt đầu thương cảm. Tiền Khôn đứng dậy, đi vào Tiền Lập Văn trước mặt, tại Tiền Lập Văn bên thai dụng thanh âm cực thấp nói, "Sư huynh, lão Mã sợ là không được, nhịn không quá hôm nay." Tiền Lập Văn giật mình, quay đầu ánh mắt nhìn về phía Tiền Khôn. Tiền Khôn gật gật đầu. Tiền Lập Văn trong lòng thở dài một tiếng, quay đầu đối Tiền Ba đạo, "Tiền Tam Thúc, chúng ta tiên tiến trong nội viện đi, ta phân phó người đến đem lão Mã cùng rau xanh đều thu thập đi vào, sau đó mời trường sư phó cho lão Mã nhìn một chút, yên tâm đi." Tiền Ba đè xuống bi thống, hướng về Tiền Lập Văn có chút không người, nói, "Bát thiếu gia, sao dám ngại phí sức như thế?" Tiền Ba vẹn vẹn có chút khẽ không người, liền cảm giác sau lưng một trận đau đớn, tranh thủ thời gian đưa tay bưng kín chỗ đau. Tiền Lập Văn thấy thế, lập tức đưa tay lần nữa đỡ lấy Tiền Ba, nói, "Tiền Tam Thúc, chúng ta đi vào trước đi. A nơi đây sao có như thế nồng đậm công đức?" Chương 252, Ba thần hội lao Mã. Chương 252, Ba thần hội lao Mã. Nhật Du thần uống mão, dẫn theo Tào Kỳ, Triệu Hưng đạt phụng mệnh bắt đầu nhân sinh, không, thần sinh lần thứ nhất viên trực tuần tra. Ba thần thủ bên trong nắm lấy câu hồn xiềng xích, bên hông treo một thanh cương đao, dọc theo phủ bình thành đường đi chậm rãi hành tẩu. Trên đường phố, người đến người đi, nhưng không người nào có thể nhìn thấy thần chỉ chân dung. Ba thần một bên hành tẩu, một bên mới lạ nhìn xem hết thảy xung quanh, dù sao đối với thần nhóm tới nói ít cũng có vài chục năm chưa từng nhìn thấy nhân thế phồn hoa. Ba ngày cùng đêm tối khác biệt bất kỳ cái gì quỷ dị cũng không dám tùy tiện hiện hình, cho nên ba thần cũng tương đối bưng lỏng, vừa đi vừa trò chuyện thiên. Đại nhân, bây giờ phủ Bình Thành so năm đó phồn hoa nhiều, còn nhớ rõ 50 năm trước trận kia kiếp nạn, ai? Tào Kỳ đột nhiên thở dài nói, năm đó ta vừa vặn không tại phủ Bình, mới tránh thoát một kiếp, nếu không, sợ cũng không hôm nay. Triệu Hưng Đạt cũng là cảm khái nói. Vương Mão đột nhiên ngẩn ngơ, thở dài một tiếng, ta là may mắn, lúc ấy nhiều ít huynh đệ bị Di Sơn Quỷ Vương bọn chúng hại chết, ha ha, thương Nam Sơn, năm nay ta tất báo năm đó mối thù. Tào Kỳ, Triệu Hưng Đạt đột nhiên đều là sức sở, thần nhóm cũng không nghĩ đến ông Mao chính là hy sinh tại Tràng Hạo Kiếp kia bên trong, thần nhóm hai người đều là tại Tràng Hạo Kiếp kia sau qua đời, sau đó trở thành Phủ Bình Thành tổ linh. Kia một trận Hạo Kiếp bên trong hy sinh quá nhiều người, Hạo Kiếp về sau, Phủ Bình Thành cử hành nhiều trận tổ linh đại tế, nhưng cuối cùng thành công trở thành tổ linh lắc đắc không có mấy, ông Mao chính là một trong số đó. Hai vị huynh đệ, năm nay chính gặp 50 năm kỳ hạn, có dám cùng một chỗ cùng cái kia quỷ dị đánh một trận? Ông Mao đột nhiên hỏi. Tao Kỳ, Triệu Hưng Đạt liếc nhau, cùng nhau cười ha ha, nói, đại nhân nói đùa. Chúng ta thụ thượng thần tiên ân, đến thụ chính thần chi vị, chức trách liền tại bảo đảm nhà vệ dân, chu tà trừ ác, như cái kia quỷ dị đột kích, chỉ chết chiến hay. Tốt. Chỉ chết chiến hay. Vương Mão nghe cũng là cười ha ha, rất là hài lòng. Ba thần nói xong, đều là nhất thời trầm mặc. Ba thần chính tuần tra đến thiên hương cư phụ cận lúc, Triệu Hưng Đạt đột nhiên dừng bước. Đại nhân, ngài nhìn chỗ kia. A, chỗ kia vì sao lại có như thế nồng đậm công đức? Vương Mão nghe vậy ngừng bước chân, thần mục nhìn lại. Đại nhân, vừa bạn đi qua nhìn một chút, chúng ta vốn là có ghi chép nhân gian thiện ác chức vụ. Tào Kỳ đột nhiên hứng thú tăng nhiều, nói, liền gặp trong tay xiềng xích một trận kim quang lấp lóe sau biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một bản thiện ác sổ ghi chép cùng một chi bút son. Tốt. Vương Mão cũng là cảm thấy rất hứng thú, gặp được công đức người thế nhưng là đại hỷ sự tình, rất có thể lại muốn nhiều một vị thần chỉ đồng nghiệp. Ba thần tự nhiên biết, phong thần một cái điều kiện tiên quyết, chính là thụ phong người, công đức nhất định phải đầy đủ. Nếu là công đức không đủ, cường tự phong thần, đức không xứng vị, tất có lơ lương. Ba thần nói, liền cất bước hướng về công đức chỗ tiến đến. Khoảng cách không xa, ba thần mấy bước ở giữa liền tới đến phụ cận, sau đó liền thấy được tê liệt ngã xuống trên mặt đất một thất đỏ thâm sắc lao mã. Thân mục phía dưới, chỉ gặp lao mã toàn thân đều bao phủ tại một đoàn nồng đậm công đức kim quang phía dưới, công đức nồng độ thậm chí đều vượt qua ba thần. Cái này, ba thần kinh hãi. Cái này lại là một con ngựa, mà lại là một thất sắp chết chi ngựa. Triệu Hưng Đạt giật mình nói, này ngựa vì sao lại có như thế nồng đậm công đức kim quang? Hắn đến cùng làm cỡ nào việc thiện? Vương Mão cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất lao mã tựa hồ đột nhiên đã nhận ra cái gì, chuyển qua đầu ngựa nhìn về phía ba thần vị trí, một đôi mã nhãn bên trong đầu tiên là lộ ra chấn kinh cùng vẻ nghi hoặc, ngay sau đó liền biến thành nồng đậm cảnh giác, lóe lên hung quang nhìn về phía ba thần. Đang muốn đứng dậy Tiền Khôn đột nhiên thấy được lao mã ánh mắt không đúng, sững sờ, sau đó đưa thay sờ sờ lao mã đầu, nói, lao mã, ngươi thế nào? Tiền Khôn thuận lao mã ánh mắt phương hướng nhìn lại, chỉ có thấy được trống rỗng đường đi, cái gì cũng không có. Tiền Khôn cùng Tiền Lập Văn còn chưa chính thức đạp vào con đường tu hành, tự nhiên không nhìn thấy thần chỉ chân thân. Tiền Khôn mặc dù cái gì cũng không thấy được, nhưng hắn cái này vừa quay đầu, đáng kinh ngạc đến trước mặt ba thần. Ba thần liền thấy một đoàn nồng đậm kim quang, mang theo khổng lồ uy áp đối diện đánh sâu vào tới, giật nảy mình. Ba thần lấy lại tinh thần, lại nhìn kỹ lại, mới phát hiện trước mắt người thanh niên này phi thường trẻ tuổi, nhiều nhất bất quá 20 năm kỷ, nhưng là một đoàn nồng đậm kim quang bao phủ thân thể, một đoàn màu xanh khí vận bao phủ lên đỉnh đầu, hiện ra vô tận uy nghiêm cùng áp bách. Mặc dù kim quang kia cùng số mệnh cũng không thể cho ba thần tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng vẫn là khiến thần nhóm giật mình không thôi. Ba thần liếc nhau, ánh mắt bên trong đều tràn đầy nghi hoặc, mà lại vừa rồi ba thần đều theo bản năng không để ý đến đứng tại lao mã bên cạnh hắn, cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Tiền Khôn xoay đầu lại, cái gì cũng không thấy được, nhịn không được nghi ngờ gãi đầu một cái, sau đó lại quay đầu trở lại, đối lao mã nói ra, lao mã, ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút, ta tìm người đưa ngươi nhất trở về. Lao mã nhẹ gật đầu, dùng đầu đuổi Tiền Khôn thúc giục hắn nhanh lên trở về, ánh mắt bên trong lóe ra mấy phần lo lắng, đáng tiếc Tiền Khôn cũng không nhìn thấy. Tiền Khôn gặp lao mã đáp ứng, liền đứng dậy, đưa tay đem trên mặt đất rau xanh đơn giản gom một chút, sau đó bước nhanh chạy về hậu viện. Chờ Tiền Khôn thân ảnh biến mất, lão mã liền quay đầu tiếp tục xem hướng ba thần, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Hí 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 hí, ngựa. Lão mã lần nữa dãy rủa lấy muốn đứng dậy. Ba thần đi tới lão mã phụ cận, Tào Kỳ tò mò hỏi, người con ngựa này có thể nhìn thấy chúng ta? Hí 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 hí, ngựa. Lão mã run run rẩy rẩy rốt cục đứng lên. Vừa rồi Tiền Khôn trước khi đi đã đem xe ngựa từ lão mã trên thân giải khai, cho nên lúc này lão mã đứng thẳng lên về sau, liền chợt vận động đậy thân thể, rời đi lập tức xe càng xe, quay đầu nhắm ngay ba thần, một đôi mã nhãn bên trong lóe ra cảnh giác cùng hung quang. Triệu Hưng Đạt thấy thế, trong tay xiềng xích lập tức biến mất không còn tăm tích, giang hai tay ra hướng về lao mã cơ cơ, nói, con ngựa, chúng ta cũng vô ác ý, ngươi không cần thận trương. Vương Mão lập tức cũng đem trong tay xiềng xích thu vào. Tào Kỳ thấy thế, vì tiêu trừ lao mã cảnh giác, trong tay thiện ác sổ ghi chép cùng bút son cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Lao mã nhìn thấy ba người trong tay cũng không có binh khí, mã nhãn bên trong lóe ra mấy phần vẻ nghi hoặc, trong đó cảnh giác cùng hung quang cũng yếu đi không ít. Tào Kỳ đầu tiên tiến lên, nói ra, con ngựa, chúng ta cũng vô ác ý, chúng ta chính là phủ Bình Thành thành hoàng tọa hạ Nhật Du thần tuần tra sứ, phụ trách phủ Bình Thành ban ngày tuần tra công việc. Hôm nay chính tuần tra đến đây, ở phía xa nhìn thấy một đoàn đồng đậm công đức kim quang phóng lên tận trời, chuyên tới để này điều tra, không nghĩ tới lại là tuân giá. Thành hoàng Nhật Du thần kia là cái gì? Lão Mã khẽ lắc đầu, ngựa miệng nhẹ nhàng khép mở, đột nhiên một trận gập gềnh thanh âm phát ra. Cái đó là kia là? Hả? Chương 253, Tiểu Nam Hải cùng Lão Mã. Chương 253, Tiểu Nam Hải cùng Lão Mã. Cái đó là kia là? Hả? Tào Kỳ đang muốn trả lời, đột nhiên ánh mắt nhất động, sau đó liền quay đầu nhìn về phía cuối con đường. Đại ca, ngươi nói chúng ta trực tiếp về nhà là được thôi, ngươi không phải vây quanh bên này làm cái gì? Phùng Dũng vừa đi vừa mang theo oán giận nói. Bên cạnh chính là đại ca Phùng Vũ cùng một vị phụ nhân. Phụ nhân dung mạo đẹp đẽ, nhìn xem ước chừng 20 tuổi, mặc một thân màu xám nhạt váy dài, trong ngực ôm một đứa bé, bên người còn đi theo một cái 7-8 tuổi tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải phi thường hoạt bát, trên mặt đất vây quanh ba người chạy tới chạy lui, cầm trong tay một cái nướng bánh, từng ngụm ăn. Ngươi xem một chút đây là nơi nào? Phùng Vũ bất đắc dĩ nhìn xem mặt mũi tràn đầy oán trách Phùng Dũng. Đây là nơi nào? Hát gì đây là mùi vị gì? Thối quá. Phùng Dũng nhìn một chút hai bên đường phố, chỉ có thể nhìn thấy hai bên tường viện, còn đợi nhìn kỹ, đột nhiên một cỗ mùi hôi thối theo gió bay tới, trực tiếp để Phùng Dũng hắt hơi một cái, sau đó liền bưng kín cái mũi. Nơi này khủng, đây là mùi vị gì? Phùng Vũ vừa muốn nói chuyện, cũng đột nhiên ngửi thấy kia cỗ mùi thối. Một cô nói không ra tanh hôi chi vị, quá cay con mắt. Phụ nhân cũng là nhướng mày, tranh thủ thời gian đưa tay bưng kín trong ngực hải nhi miệng mũi. Phu quân, cái này mùi vị gì? Ngươi muốn đi đâu? Chúng ta nhanh lên chạy tới đi. Tốt, phu nhân, vi phu sai lầm, chúng ta chuyển qua ngõ hẻm này chính là. Hả? Phùng Vũ nhìn xem che hải nhi phụ nhân, còn có trên mặt đất đồng dạng bẹn bẹn bịt lại miệng mũi đại nhi tử, mở miệng quên lơn, nhưng vừa vặn muốn giải thích, liền thấy trong ngõ nhỏ té lăn trên đất một chiếc xe ngựa, ngã trên mặt đất ba cái sọt, còn có tản mát trên mặt đất vụn vặt lẻ tẻ rau xanh, cùng một thất run run rẩy rẩy miễn cưỡng đứng thẳng lão mã. Đây là? Phùng Dũng cũng nhìn thấy một màn này. Kia thất lão mã đầu ngựa hướng về phía trước, tựa hồ tại kêu to. Hí mà hí. Phùng Vũ nhìn trước mắt một màn, luôn cảm giác có chút kỳ quái. Kia lão mã nhìn về phía trước, hí mà hí kêu, giống như tại cùng người nào nói chuyện, nhưng tiền phương của nó trống rỗng, cái gì cũng không có. Lão mã kêu, tựa hồ cảm giác được cái gì, quay đầu trở lại đến xem mấy người một chút. Phùng Vũ cái kia cảm giác kỳ dị nặng hơn, kia lão mã ánh mắt bên trong tựa hồ mang theo vài phần như nhân loại vẻ nghi hoặc. Tiểu Nam Hải nhìn thấy lão mã, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, cũng không nói hoài tới trong không khí mùi thối, bắp chân đang đang liền chạy qua khứ. Phùng Dũng nhìn thấy đại chất tử chạy lên đi, cũng theo bản năng thật chặt đi theo. Phụ nhân thấy thế, cũng lập tức ôm Hải tử đuổi theo. Phùng Vũ bất đắc dĩ, cũng theo sát phía sau, cất bước theo ở phía sau. Tiểu Nam Hải rất nhanh liền đi tới lão mã phụ cận, duỗi ra một cái tay vuốt ve hướng lão mã thân thể. Phùng Dũng giật nảy mình, theo sát hai bước, đi vào Tiểu Nam Hải trước mặt, khẽ vươn tay liền đem hắn vươn đi ra tay bắt được, liền muốn đem hắn kéo cách lão mã trước mặt. Phùng Dũng nhìn ra cái này tất lão mã trạng thái không đúng lắm, nào dám để Tiểu Nam Hải xích lại gần nhà. Tiểu Nam Hải không làm, chu miệng, nói, thúc thúc, cái này tất ngựa to thật đáng thương, nó thật đau lòng. Lão mã nhìn thấy vọt tới phụ cận Tiểu Nam Hải, một đôi mã nhãn bên trong lấp lóe qua vài tia hồi ức cùng hoài niệm, chuyển qua đầu ngựa liền cọ sát Tiểu Nam Hải còn không có bị kéo trở về tay nhỏ. Tiểu Nam Hải một thanh tránh thoát Phùng Dũng trói buộc, lần nữa tiến lên hai bước, đi vào lão mã trước mặt, duỗi ra hai đầu cánh tay liền ôm lấy lão mã cổ. Con ngựa, ngươi có phải hay không rất đau? Hí mà hí. Lão mã khẽ đều, nhẹ nhàng cọ lấy Tiểu Nam Hải, mã nhãn bên trong tựa hồ chứa đầy nước mắt. Con ngựa, ngươi là thế nào? Tiểu Nam Hải ôm thật chặt lão mã thì thào nói. Theo sát phía sau, đi tới gần phụ nhân cùng Phùng Vũ đều nhìn Tiểu Nam Hải, đều có chút giật mình, bất quá nhìn xem lão mã cũng vô hại hại Tiểu Nam Hải ý tứ, cho nên cũng đều không có ngăn cản. Cha, ngươi xem một chút con ngựa thế nào? Tiểu Nam Hải nhìn thấy phụ mẫu đều đi tới trước mặt, ngẩng đầu liền nhìn về phía Phùng Vũ. Phùng Vũ mặc dù không hiểu bác sĩ thú y, nhưng là thân là võ giả cũng nhìn ra cái này tất lão mã tình trạng, lão mã quá già rồi, đã đến phần cuối của sinh mệnh, cũng không phải là sinh bệnh cùng thụ thương. Nhìn xem trên đất xe ngựa cùng rau quả, Phùng Vũ cũng minh bạch, cái này tất lão mã là có chủ nhân, lúc này chủ nhân không tại, khả năng chính là đi cầu trợ. Còn không đợi Phùng Vũ trả lời, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Các ngươi là ai? Phùng Vũ ngẩng đầu liền thấy được đối diện đi tới Tiên Khôn, hơi sững sờ. Tiên Lục. Ừm. Phùng đại nhân. A, gặp qua Phùng đại nhân. Tiên Khôn mang theo mấy cái hòa kế, vừa mới đẩy ra cửa sau, đi vào trên đường phố, liền thấy mấy người vây quanh ở đã một lần nữa đứng thẳng lên lão mã trước mặt, đi tới gần xem xét, phát hiện chính là huyện nhà sai dịch Phùng Vũ. Tiên Khôn nhìn xem Phùng Vũ bên người Phùng Dũng, còn có phụ nhân cùng hài tử, có chút nghi hoặc. Phùng Vũ hướng về Tiên Khôn có chút chắp tay, giải thích nói, Tiên Lục tiểu ca, đây là ta nhị đệ Phùng Dũng, đây là nội nhân cùng bất thành khí nhi tử. Chúng ta đang muốn tiến về Thiên Hương cư đánh mấy cân lưu hà lộ, đi ngang qua nơi đây vừa hay nhìn thấy cái này. Tiên Khôn có chút những người, cũng là hướng về Phùng Vũ có chút cung kính con người, nói, gặp qua Phùng đại nhân, Phùng tiểu ca, tẩu phu nhân, cái này lao mã chính là ta tiền phủ, hôm nay từ ngoài thành bận rau quả vào thành, không nghĩ tới lập tức đến, kết quả lập tức ngã sắp xuống. Tiên Khôn cũng đơn giản giải thích một chút trải qua, muốn đổi người bên ngoài, Tiên Khôn lười nhắc giải thích, bất quá đối diện Phùng Vũ dù sao cũng là người quan phủ, nếu để đối phương sinh ra hiểu lầm, liền không có cần thiết, mặc dù tiền phủ không sợ, nhưng này cũng là một cái phiền toái. Tiên Khôn nói liền tới đến giàn ngựa phụ cận, đưa thay sờ sờ lão mã, nói, lão mã, ngươi có thể đứng lên tới, quá tốt rồi. Lão mã tựa hồ phi thường hưởng thụ Tiên Khôn vuốt ve, hai mắt nhắm lại, dùng đầu cọ lấy Tiên Khôn. Tiên Khôn tự nhiên không biết, theo hắn vuốt ve, có một đạo chu quả nguyên khí từ lòng bàn tay của hắn tản mát mà ra tiến vào lão mã thể nội, tạm thời kéo lại được lão mã tính mệnh. Lão Mã cũng chính là cảm ứng được cái kia đạo khí lưu, mới thoải mái híp mắt lại, đồng thời đau đớn trong thân thể trong nháy mắt hóa giải mấy phần. Đứng ở một bên ba thần tắc thấy được rõ ràng, nhìn nhau một chút, thần mục bên trong nghi hoặc càng sâu. Tiên Lục thúc thúc, con ngựa là sinh bệnh sao? Ngươi sẽ mời đại phu cho con ngựa xem bệnh sao? Tiểu Nam Hải mắt to vụ sáng nhìn xem Tiền Khôn, hỏi. Tiền Khôn mỉm cười, ngồi xổm người xuống, nhìn xem Tiểu Nam Hải, hỏi, "Tiểu bằng hữu, ngươi tên gì nha? Làm sao ngươi biết con ngựa ngã bệnh?" "Ta gọi Phùng Nam, là con ngựa nói cho ta biết, nó nói hắn ngã bệnh, hắn nói không đau, nhưng ta cảm giác nó rất đau. Cho nên, Tiền Lục thúc thúc, ngươi sẽ mời đại phu cho con ngựa chữa bệnh a?" Phùng Nam rất nghiêm túc hồi đáp. "Ồ." Tiền Khôn nao nao, sau đó đưa thay sờ sờ Phùng Nam đầu, cười nói, "Yên tâm đi, Tiểu Nam, Tiền Lục thúc thúc sẽ cho nó mời đại phu. Yên tâm đi." Tiền Khôn nói xong, đứng dậy, đối Phùng Vũ nói, "Phùng đại nhân, hôm nay có mới nhưỡng 10 đàn lưu hà lộ đang muốn khai đàn, ta phân phó người mang ngài đi qua đi." "Vậy được, làm phiền." Phùng Vũ cười chắp tay nói, "Nơi đó, nơi đó, Phùng đại nhân khách khí." Tiền Khôn khách khí đáp lại, sau đó quay người liền phân phó đi theo bên cạnh thân một cái hỏa kế nói, "Tiểu Tam, làm phiền ngươi mang Phùng đại nhân đi một chuyến đi." "Vâng, Luca." Hỏa kế đáp ứng một tiếng, sau đó liền chào hỏi Phùng Vũ một nhà đi theo hắn đi. Phùng Vũ hướng về chắp tay, liền chào hỏi mấy người đuổi theo. Tiểu Nam Hải Phùng Nam thì quay đầu nhìn xem Tiền Khôn nói, "Tiền Lục thúc thúc, ta ngày mai có thể sang đây xem con ngựa sao?" Chương 254, ba thần nói thần chỉ chương 254, ba thần nói thần chỉ Vương Mão, Tào Kỳ, Triệu Hưng Đạt ba thần nhìn trước mắt hết thảy, đều có chút giật mình. Một thất toàn thân bao phủ nồng đậm công đức kim quang lá mã, một cái toàn thân kim quang, màu xanh khí vận che đậy đỉnh thanh niên, một cái 7-8 tuổi toàn thân lộ ra linh tính tiểu Nam Hải, cái này mỗi một cái đều không đơn giản. Cái này phủ Bình Thành là chuyện gì xảy ra? Đây là nhóm người mình trong trí nhớ, nhận biết bên trong phủ Bình Thành sao? Đây mới là ngày đầu tiên tuần tra nha. Ba thần lập tức đều cảm giác không xong. Phùng Thị huynh đệ đi theo hỏa kế đi Thiên Hương cư tiền viện đánh rượu đi, phía sau trên đường phố thì lưu lại Tiền Khôn cùng mấy cái hỏa kế thu thập xe ngựa cùng tán loạn trên mặt đất rau xanh. Nhìn xem lão mã run run rẩy rẩy dáng vẻ, Tiền Khôn tự nhiên không thể lại để cho nó kéo xe, thế là trước phái một cái hỏa kế đem ngựa dắt về trong nội viện. Thiên Hương cư bên cạnh trong viện liền có chuồng ngựa, chuồng bò, dù sao làm một quán rượu, lui tới khách nhân, tự nhiên ngồi xe, cưỡi ngựa đều có, ngươi khẳng định đến có sắp xếp địa phương. Tiền Khôn vừa rồi về viện thời điểm, đã an bài người đi mời Tiền phủ một vị bác sĩ thú y Trương sư phó. Vị này Trương sư phó tổ tôn ba đời đều là bác sĩ thú y, y thuật tại toàn bộ phủ Bình Thành đều là nổi tiếng. Về phần lao mã tình huống, Tiền Khôn mặc dù có phán đoán, nhưng là tình huống cụ thể còn phải nhìn vị này Trương sư phó chẩn bệnh. Còn lại chính là tản mát trên mặt đất rau xanh cùng ngã xuống đất xe ngựa, Tiền Khôn sắp xếp người một lần nữa dắt tới một con ngựa, đem thu thập xong rau xanh lôi trở lại Thiên Hương cư. Một lát sau, đám người tan đi, trên đường phố liền chỉ còn lại có lẻ loi chơi chọi ba thần. Ba thần liếc nhau, Vương Mao đầu tiên nói ra, "Hai vị, liên quan tới kia thất lá mã, thấy thế nào?" Triệu Hưng Đạt đầu tiên cười cười, nói, "Vương đại nhân, này ngựa số tuổi thọ đã hết, đã không phải y dược trị được, mặc dù mới hình như có một đạo nguyên khí nhập thể, nhưng thọ trung sợ cũng ngay tại nay mình hai ngày." Vương Mão gật gật đầu, thần tự nhiên vừa rồi cũng thấy được rõ ràng, sau đó nhìn về phía Tào Kỳ. Tào Kỳ thấy thế, có chút chắc tay, nói, "Vương đại nhân, này ngựa công đức thâm hậu, thượng thần hôm qua phong thần, chư thần đều đã về vị, duy mã diện còn thiếu, có lẽ..." Nói không nói tận, Vương Mão, Triệu Hưng Đạt cùng nhau gật đầu cười nói, "Chúng ta hoặc lại đem thêm một vị đồng nghiệp." Vương Mão cười xong, lần nữa nhìn về phía hai thần, nói, "Nếu như thế, chúng ta lại tiến đến nhìn qua, như thế nào?" "Thiện." Tào Kỳ, Triệu Hưng Đạt tề thanh ứng hòa. Ba thần nói xong, liền trực tiếp cất bước tiến vào Thiên Hương cư hậu viện. Trong hậu viện, Tiền Lập Văn chính ngồi tiếp Tiền Tam, trấn an lấy hắn. Tiền gia tại phủ Bình Thành bên ngoài, có mấy cái thôn trang, trong đó rời gần nhất chính là Tiền gia trang. Tiền gia trang có hơn 30 gia đình, cơ bản đều là Tiền gia gia phó, bọn hộ viện tộc nhân ở Tiền gia trang bởi vì khoảng cách phủ Bình Thành gần nhất, cho nên liền gánh chịu rau quả cùng ăn thịt cung cấp. Tiền gia trang không trồng lương thực, ngược lại đại lượng trồng rau quả, còn nuôi dưỡng lấy đại lượng súc vật, gia cầm. Mỗi ngày buổi sáng, Tiền gia trang liền sẽ đem tươi mới nhất rau quả cùng thịt đưa vào thành đến, thịt cùng rau quả khác biệt xe, Tiền Tam chính là ngày bình thường phụ trách vận chuyển rau quả. Tiền Lập Văn thường xuyên ra khỏi thành, cũng thường xuyên đi Tiền gia trang, tự nhiên cũng liền cùng Tiền Tam hết sức quen thuộc, hồi nhỏ thường xuyên đến Tiền Tam nhà cưỡi ngựa chơi bừa. "Tiền Tam thúc, ngươi cứ yên tâm đi, ta đã sắp xếp người đi mời Trường sư phó đến đây, lão mã khẳng định sẽ không có chuyện gì." "Ai?" "Bát thiếu gia, ngươi không cần trấn an lão nô." "Lão nô từ khi gặp được lão mã, cách nay đã 27 năm. Mới gặp nó lúc, ta còn là một tên mao đầu tiểu tử, bây giờ ta đã là một nửa đem xuống mồ, lão mã làm sao có thể ngoại lệ đâu." Lão nô sớm có chuẩn bị tâm tư, chỉ là không nghĩ tới một ngày này nhanh như vậy sắp đến. Tiền Tam trầm thâm nói. Tiền Lập Văn cũng không phải dậy, chỉ là ở bên cạnh lặng lặng nghe. Ba thần cất bước tiến vào hậu viện, liền thấy trong viện hai người, lại là hơi sững sờ, bởi vì ba thần phát hiện lại một cái toàn thân bao phủ kim quang, màu xanh khí vận che đậy đỉnh người. Lão giả kia ngược lại chính là người bình thường, mà lại khí vận suy bại, toàn thân dàn mua chi khí tràn ngập, đã là ngày giờ không nhiều. Ba thần liếc nhau, lắc đầu, không còn lưu lại, tiếp tục cất bước hướng về phía lão mã phương hướng tiến đến. Lão mã toàn thân công đức kim quang bao phủ, thần mục phía dưới không chỗ che thần, ba thần đương nhiên sẽ không đi nhầm phương hướng. Liên tục xuyên qua hai cái biệt tử, ba thần liền tới đến Thiên Hương cư chuồng bò, chuồng ngựa chỗ. Chỉ gặp cái biệt này, đông tây hai bên đều có một cái lều, bên trong buộc lấy trâu hoặc là ngựa, đương nhiên lấy ngựa làm chủ. Dù sao có thể đến Thiên Hương cư ăn cơm, ngồi xe bò hoặc là cưỡi trâu vẫn tương đối ít. Lão Mã bị buộc tại lập tức lều nhất cạnh ngoài, là thông gió, thông khí vị trí tốt nhất. Lúc này Lão Mã đã lần nữa nằm xuống trên mặt đất phủ lên mềm mại rơm rạ. Lão Mã ngay tại nhắm hai mắt nghỉ ngơi, đột nhiên lại cảm thấy khí tức quen thuộc xuất hiện, đó là một loại dị vãng chưa hề chưa từng thấy qua khí tức. Các ngươi, đến tột cùng là ai? Lão Mã một lần nữa mở mắt, lúc này tiếng nói đã không còn giống vừa rồi như vậy cả lăng. Vương Mão cũng không trực tiếp trả lời, mà là cười cười, hỏi, Lão Mã, trước tiên có thể nói một chút ngươi quá khứ sao? Ngươi cũng không phải một thất ngựa bình thường. Lão Mã hai mắt chuyển động một chút, nhìn về phía ba thần, ánh mắt bên trong tựa hồ lóe ra một tia xa xưa hồi ức, một lát sau nói, có gì có thể nói, ta chính là một thất phổ thông kéo xe, có người ngựa. Tào Kỳ đột nhiên trong tay xuất hiện một cái quạt xếp, một bên diêu động cây quạt, vừa cười nói, ngươi cũng không phải một thất phổ thông ngựa chạy chậm, sợ là ngựa yêu nhất tộc đi. Lão Mã nghe được Tào Kỳ nói như thế, lập tức một đôi mã nhãn bỗng nhiên trợn tròn, lóe ra hung quang, run giọng nói, ta mặc kệ các ngươi là cái gì quỷ dị, nếu các ngươi dám ở Thiên Hương cư đả thương người, Lão Mã chính là liều mạng cuối cùng một hơi cũng muốn tiêu diệt các ngươi ngay tại chỗ. Vương Mao thấy một lần, vội vàng ngăn cản Tào Kỳ, nói ra, Lão Mã, không được khẩn trương, chúng ta cũng không phải quỷ dị, mà là thần chỉ, chúng ta chức trách cũng không phải hại người, ngược lại là thủ hộ nhân tộc các mình, chu sát yêu tà quỷ dị. Chúng ta tới đây gặp ngươi, chính là bởi vì không lâu sau đó, ngươi liền có thể cũng phải trở thành chúng ta bên trong một thành viên. Các ngươi không phải quỷ dị, cũng không phải nhân tộc. Thần chỉ là cái gì? Mới ở bên ngoài lúc, các ngươi nói tới thành hoàng, nhật du thần, đều là cái gì? Lão Mã trong mắt vẫn tràn đầy cảnh giác. Thần chỉ sao? Là một loại phi thường thần chỉ tồn tại, không phải là dăm ba câu có thể nói minh bạch. Nhưng là thần chỉ cùng các loại yêu tà quỷ dị hoàn toàn khác biệt, thần chỉ tồn tại mục đích vì thủ hộ vạn linh an bình, thủ hộ thiên đạo vận chuyển. Vương Mao bắt đầu giải thích thần chỉ. Cho nên thần chỉ đến tột cùng là cái gì? Lão Mã nghe được không hiểu ra sao, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Chương 255, ngươi biến trọng, cũng thay đổi mạnh. Chương 255, ngươi biến trọng, cũng thay đổi mạnh xong. Ba thần hài lòng rời đi Thiên Hương cư. Thiên Hương cư bên trong thì lưu lại vẫn một đầu mê hoặc Lão Mã. Lão Mã chớp động một đôi mắt, có chút đờ đẫn nhìn về phía ba thần rời đi phương hướng, luôn cảm giác mình bị xáo lộ. Thần nhóm tựa hồ tại nói cho một sự kiện, ngươi nhanh lên chết đi. Chết là chuyện tốt. Chết là chuyện tốt. Đây là người bình thường có thể nói tới ra sao? Tốt a. Lão Mã xác định mình quả thật lập tức liền phải chết. Ai cũng cứu không được. Cho nên, mà chết vong là một chuyện tốt, như vậy vẫn có chút đáng để mong chờ. Phong thần. Mã diện. Thành hoàng. Thần chỉ. Rất nhiều lần đầu tiên nghe được từ ngữ. Những này từ ngữ không ngừng tại Lão Mã trong đầu quanh quẩn, ấy nó đã dần dần trì độn tư duy càng thêm như là một đoàn bột não. Cái này tất Lão Mã rốt cục làm xong, còn lại chính là chờ nó tử vong. Tào Kỳ đầu tiên cười nói, chúng ta cái này hồi bẩm thành hoàng đại nhân đi. Phát hiện mã diện thần chỉ, nghĩ đến cũng là một cái công lớn. Thành hoàng đại nhân hẳn là cũng sẽ phi thường cao hứng, dù sao mã diện quý vị, thành hoàng thần chức thì càng toàn. Ha ha. Triệu Hưng Đạt cười lớn. Sắp thực hẳn là mau chóng bẩm báo thành hoàng đại nhân, lần này câu hồn nên đón, liền giao cho Ngưu đầu tên kia đi. Vương Mao không khỏi cười một tiếng. Bất quá cũng không cần hiện tại liền trở về, chúng ta tuần tra còn không có kết thúc đâu. Không thể bởi vì chuyện này liền lười biếng chúng ta chức trách. Vâng. Đại nhân dạy bảo chính là. Tao Kỳ, Triệu Hưng Đạt lập tức thần sắc nghiêm một chút. Tốt, tốt. Không cần nghiêm túc như thế. Kia Lão Mã bây giờ bị một đạo nguyên khí kéo lại được tính mệnh, nhanh nhất cũng muốn đêm nay mới có thể quy vị. Chúng ta làm xong hôm nay tuần tra, lại về thần vực hướng thành hoàng đại nhân bẩm báo đều tới kịp. Vương Mão nhìn một chút hai thần, cười nói. Rõ. Tao Kỳ, Triệu Hưng Đạt tề thanh xác nhận, khuôn mặt nghiêm túc rất nhiều. Thần trong lòng hai người cũng có chút nghĩ mà sợ, may mắn Vương Mao không có nghe thần nhóm, trực tiếp về thần vực bẩm báo, nếu không sợ là sẽ phải gây thành hoàng không thích, dù sao đây coi như là tự ý rời vị trí. Cố nhiên thành hoàng lại bởi vì mã diện muốn quy vị mà mừng rỡ, nhưng thần nhóm tự ý rời vị trí, cũng tuyệt đối phải bị phạt. Ba thần không nói thêm gì nữa, bắt đầu tiếp tục từng đầu đường đi tuần tra. Phùng gia tiểu viện phòng rửa mặt bên trong, Phùng Chí Tài từng thùng nước giếng lao xuống, thanh lương nước giếng không ngừng cọ rửa dưới, trên người cáo bẩn dần dần bị cọ rửa rơi, trên mặt đất nước đều là màu đen, hôi thối khó ngửi. Nếu là ngày xưa, đã qua tuổi ngũ tuần Phùng Chí Tài cũng không dám trực tiếp như vậy dùng nước giếng cọ rửa thân thể, nhưng hôm nay lại phát hiện nước giếng thanh lương nhiệt độ xông vào trên thân chính tốt, vô cùng dễ chịu. Bất quá, theo nước giếng cọ rửa, Phùng Chí Tài phát hiện một cái khác rất chuyện lúng túng, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều lông tóc. Phùng Chí Tài giật nảy mình, buông xuống thùng nước, đưa tay liền trên đầu sờ một cái này sờ một cái không sao, trong tay liền xuất hiện một thanh hoa dâm tóc. Phùng Chí Tài tay khẽ run rẩy, trong tay tóc liền rơi vào trên mặt đất. Phùng Chí Tài đưa tay run run rẩy rẩy sờ soạn một chút dưới hàm râu ria, sau đó liền gặp râu ria cũng chóc ra xuống dưới. Sau đó, không chỉ tóc cùng râu ria, địa phương khác lông tóc cũng đều đang thoát rơi. Phùng Chí Tài có chút khóc không ra nước mắt, địa phương khác còn dễ nói, tóc này cùng râu ria cũng bị mất, nhưng che không được nha. Nếu như Trương Huyền lúc này ở nơi này, đoán chừng sẽ trêu chọc một câu, ngươi biến trọng, cũng thay đổi mạnh. Phùng Chí Tài bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục cọ rửa, cái này phòng rửa mặt cũng là không thể ở lại, bây giờ đã bị mùi thối hoàn toàn che mất. Vừa rồi bạn già cho hắn đưa quần áo buông xuống, hô hào thối quá, người liền chạy. Ngay cả sông mang xoa, lại là số thùng nước giếng lao xuống, rốt cục rửa sạch. Phùng Chí Tài đành phải mặc quần áo, lề mà lề mề đi ra phòng rửa mặt. Vừa mới đẩy cửa vào nhà, lão phụ nhân nhìn thấy Phùng Chí Tài sáng loáng chỉ riêng ngói sáng đỉnh đầu cùng không có một cây râu ria cầm liền trợn tròn mắt. "Lão đầu tử, ngươi, cái này..." Phùng Chí Tài vụt một chút, mặt mo liền đỏ lên. "Bạn già, ta cái này cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cái này cũng xấu hổ chết rồi." Lão phụ nhân nhìn xem Phùng Chí Tài dáng vẻ, phốc một tiếng, bật cười lên. Phùng Chí Tài lúng túng đầu ngón chân đều có thể móc ra ba phòng ngủ một phòng khách tới. "Đêm nay bên trên lại đi ra gõ mõ cầm canh nhưng làm sao chỉnh a? Ba ngày chỉ định là càng không thể ra cửa, cũng không biết tóc này cùng râu ria còn có thể hay không dài ra lại." Phùng Chí Tài tâm loạn như ma, tóc cùng râu ria đối một cái nam nhân là rất trọng yếu. Lão phụ nhân càng xem càng vui, rất nhanh nhớ tới một việc tới. "Lão đầu tử, lão tam giống như đi ra cửa hô lão đại và lão đại cô vợ trẻ đi." "Cái gì?" Phùng Chí Tài lấy làm kinh hãi, con mắt trừng đến căng tròn. Đang lúc này, liền nghe đến phía ngoài đại môn kẹt kẹt. Một tiếng, bị người từ bên ngoài đẩy ra. "Lão cha, nương, ta đem đại ca cùng tẩu tử bọn hắn kêu đến." Lão tam Phùng Dũng thanh âm liền từ bên ngoài truyền vào. Theo thanh âm, két. Một tiếng, cửa phòng cũng bị đẩy ra, sau đó Phùng Dũng liền trợn tròn mắt. "Lão cha, ngươi đây là cái gì cách ăn mặc?" Chỉ gặp lúc này Phùng Chí Tài trên đầu bọc một đầu khăn trùm đầu, mấu chốt kia là kiểu nữ khăn trùm đầu, mang hoa văn cái chủng loại kia. Khu khu. Phùng Chí Tài lúng túng chỉ ho khan, một đôi mắt hung hăng trừng lên Phùng Dũng. "Ra ra mãi mãi tiểu nam tới thăm đám các người." Theo một tiếng đồng âm truyền đến, một đứa bé trai theo sát sau lưng Phùng Dũng, liền chạy vào. Lão phụ nhân nghe được tiểu nam hải thanh âm, đại hỉ, cái kia còn lo lắng bên cạnh chính lúng túng muốn chết lao đầu tử nhà. "Ôi, cháu trai ngoan của ta, có thể nghĩ chết mãi mãi." Lão phụ nhân trực tiếp từ trên ghế đứng lên, sau đó chùn xuống thân, liền đem nhào tới tiểu nam hải Phùng Nam bế lên. "Ai nha, ta cháu ngoan vừa dài vóc dáng, mãi mãi đều nhanh muốn ôm bất động." Lão phụ nhân lúc này đầy mắt đều là lớn cháu trai, nơi nào còn có Phùng Chí Tài cái bóng. "Mãi mãi, ra ra đâu?" Phùng Nam nhất thời không thấy được Phùng Chí Tài, liền mắt to bắt đầu tìm kiếm, sau đó liền thấy được nơi hẻo lánh bên trong, đầu đội hoa văn khăn Phùng Chí Tài. "Ra ra, ngươi mang theo mãi mãi khăn trùm đầu làm cái gì?" Đệ tử tiểu nam hải linh hồn khảo vấn. Còn không đợi Phùng Chí Tài trả lời, cổng kia sáng tối sầm lại, Phùng Vũ mang theo cô vợ trẻ cũng vượt qua cánh cửa, đi vào trong phòng. Lão phụ nhân nhìn thấy đại nhi tử cùng con dâu tiến đến, càng là cao hứng, liền muốn đứng dậy. "Cha, mẹ, các ngươi vẫn phải chứ?" Phùng Vũ nói. "Con dâu bái kiến công công, bà bà." Bên cạnh phụ nhân liền muốn hành lễ. Lão phụ nhân thấy thế, lập tức đem tiểu nam hải Phùng Nam phóng tới trên mặt đất, sau đó đứng dậy đến trước mặt, ngăn cản lại phụ nhân hành lễ. "Ta người vợ tốt, mau dậy đi, về sau không cho phép lại đi lễ. Nhanh lên để cho ta nhìn xem nhà ta hai bảo." Lão phụ nhân lúc này cười tươi như hoa, đưa tay liền đem phụ nhân trong ngực Hải Nhi ôm lấy, nhìn xem Hải Nhi khuôn mặt nhỏ, cười đến không ngậm miệng được. "Ôi, ngươi nhìn nhà ta hai bảo, cái này ngủ được nhiều lương a. Cô vợ trẻ, vất vả ngươi." "Cha, ngươi làm sao?" Lúc này Phùng Vũ cũng nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong mang theo hoa văn khăn Phùng Chí Tài, kinh ngạc nói. Chương 256, Phùng Chí Tài, võ sư cảnh. Chương 256, Phùng Chí Tài, võ sư cảnh. Khu khu. Phùng Chí Tài nhìn xem tránh không khỏi, lúng túng thẳng ho khan. Lão phụ nhân ôm hai bảo, nhìn xem Phùng Chí Tài cũng là chực nhạc, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói ra, "Ta nói lao đầu tử, trong phòng này chính là ta nhi tử cùng cô vợ trẻ, ngươi có cái gì lúng túng?" Phùng Chí Tài cắn răng một cái, khẽ vươn tay liền đem trên đầu kia càng thêm làm cho người lúng túng khăn trùm đầu kéo xuống, lập tức trong phòng tia sáng tựa hồ cũng sáng lên mấy phần. "Lao cha, ngươi cái này tóc đâu?" Phùng Dũng giật nảy cả mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lão cha Phùng Chí Tài kia sáng loáng chỉ riêng ngói sáng đỉnh đầu. Phùng Dũng nghĩ mãi mà không rõ, hắn cái này trước khi ra cửa sau không có nhiều thời gian nha. "Cha, ngươi cái này tạo đầu." Ngay tiếp theo dâu ria cũng trả sát. Phùng Vũ cũng có chút sững sờ. Kỳ thật nói đến, phụ bình thành bên trong cũng không phải là không ánh sáng đầu, một chút dụng tóc 10 phần nghiêm trọng người, vì sợ xấu hổ, cũng sẽ có người trực tiếp dứt khoát cạo sạch sành xanh. Nhưng dạng này người dù sao cực thiểu số, phần lớn người sẽ lâu dài mang một đỉnh mũ, che lại kia địa trung hải tiểu tóc. "Ai cạo đầu, cạo dâu rồi?" Phùng Chí Tài thở dài một hơi nói, "Cái này không phải liền là tắm rửa tắm tắm, dâu tóc cũng bị mất mà." "Lão cha, ngươi cái này tắm rửa dùng kinh đủ lớn nha, tóc này đều có thể cho xoa hết rồi." Phùng Dũng nín cười nói. "Ngươi nằm mơ đi, tiểu tử thối." Phùng Chí Tài nghe xong liền gấp, đưa tay liền muốn đánh hắn. Phùng Dũng nhiều cơ linh à, xem xét lão cha Phùng Chí Tài đưa tay, vậy. Một tiếng, liền chạy tới đại ca Phùng Vũ phía sau. Phùng Chí Tài cũng không phải thật muốn đánh Phùng Dũng, gặp hắn né tránh, chỉ là trừng mắt liếc hắn một cái, liền tiếp theo nói ra, "Đây không phải toàn thân đều là cáo bẩn sao?" Liền đi tắm rửa, tắm cũng cảm giác không đúng, sau đó phát hiện tóc cùng râu ria đều rơi mất. "Lão đại, ngươi biết đây là chuyện ra sao sao?" "Cha, chúng ta đến trong viện xem một chút đi. Bên ngoài tia sáng càng tốt hơn." Phùng Vũ nhìn xem ánh sáng bên trong phòng nói. Phùng Chí Tài gật gật đầu, ngay khi đó liền đẩy cửa đi tới trong viện. Phùng Vũ, Phùng Dũng huynh đệ theo sát phía sau, cũng đi theo ra. Đến lúc này đến trong viện, mặt trời chiếu xuống, Phùng Chí Tài đỉnh đầu càng sáng thêm hơn. Phùng Chí Tài sờ lấy chùi lùi đỉnh đầu, cười khổ nói, hy vọng tóc này còn có thể mọc ra. Phùng Vũ nhìn xem phụ thân Phùng Chí Tài dưới ánh mặt trời tựa hồ cũng muốn lóe ra óng ánh quang mang làn da, giật nảy cả mình. Bởi vì trong nha môn, hắn chỉ ở tổng bộ đầu ngựa Minh Viễn trên thân thấy được tương tự hiện tượng, nhưng tổng bộ đầu thế nhưng là võ sư trung dài cao thủ a. Phùng Vũ đội vàng đi đến Phùng Chí Tài trước mặt, đưa tay liền méo méo phụ thân làn da, liền cảm nhận được một loại rất nhắn mịn có giãn. Không sai, Phùng Vũ khiếp sợ nhìn trước mắt phụ thân, nói: "Cha, ngươi đột phá võ sư rồi."
"Cái gì võ sư?"
Phùng Chí Tài lắc đầu nói: "Ừm,
võ sư?
Làm sao có thể?"
"Ca,
võ sư,
ngươi không có nói đùa chớ.
Ta lão cha bất quá một cái võ đồ, làm sao có thể buổi sáng đánh cái quyền đã đột phá võ sư?"
Phùng Dũng trên mặt treo đầy không thể tưởng tượng nổi.
Phùng Vũ cũng là mặt mũi tràn đầy hoang mang, sau đó nói: "Cha, nếu không ngươi đánh một chút quyền, chúng ta nhìn một chút."
Phùng Chí Tài điểm một cái, liền triển khai tư thế, đánh lên tổ truyền Phùng gia quyền.
Lúc này đã đến giờ tị, mặt trời đã dâng lên rất cao, ánh mặt trời chiếu xuống, toàn bộ trong sân đều bị ánh nắng phủ kín. Chỉ gặp Phùng Chí Tài, hai tay bắt đầu huy động, hai chân đi theo di động. Theo Phùng Chí Tài quyền thế triển khai, Phùng Vũ cùng Phùng Dũng con mắt liền trừng lớn. Ánh nắng chiếu xuống, Phùng Chí Tài song quyền bắt đầu mang theo từng đạo hào quang, theo hai chân di động, mặt đất bắt đầu xuất hiện từng đạo vết cát, một tầng dị thường yếu ớt hào quang màu tím bắt đầu ở toàn thân lấp lánh. Một lát sau, theo song quyền thu hồi, hai chân cũng đi theo khép lại, Phùng Chí Tài thở phào một hơi, cảm giác toàn thân thư sướng.
"Thế nào, lão đại, nhìn ra manh mối gì không?"
"Cha, chúng ta Phùng gia quyền nguyên lai lợi hại như vậy sao?"
Phùng Vũ có chút ngây ngốc đường.
"Lão cha, ngươi vừa rồi giống như toàn thân đều đang phát sáng."
Phùng Dũng hai mắt đều tại tỏa ánh sáng.
"Cái gì phát sáng?" Phùng Chí Tài trừng Phùng Dũng một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía vẫn ngẩn người Phùng Vũ.
"Cha, ta cũng nhìn không rõ, ban đêm Ngũ Thúc muốn đi qua, ta đánh 5 cân lưu hà lộ, đặt ở phòng bếp, ban đêm để Ngũ Thúc nhìn xem đi."
Phùng Vũ cũng cầm không chuẩn.
"5 cân lưu hà lộ? Ngươi mua nhiều như vậy làm gì?
Quá mắc."
Phùng Chí Tài nghe xong, đau lòng hỏng.
"Cha, ngươi cảm giác thế nào?"
Phùng Vũ cũng không tiếp lời gốc dạng, đi thẳng tới Phùng Chí Tài trước mặt, kéo hắn lại cổ tay nói:
"Ừm,
rất tốt, cha ngươi ta cảm giác chí ít trẻ mười mấy tuổi, toàn thân đều là lực lượng.
Ngươi nhìn ta hôm nay liền không ngủ."
Phùng Chí Tài nói:
"Cha, ngươi thật có thể đột phá, chí ít cũng là võ sĩ cao giai, thậm chí đã đến võ sư cấp độ."
Phùng Vũ nói xong, mình cũng không dám tin tưởng.
"Thật?"
"Dạ."
Phùng Chí Tài không dám tin nói:
"Đại ca, ngươi nói thật?"
"Lão cha, võ sư."
Phùng Dũng hoảng sợ nói:
"Chờ Ngũ Thúc ban đêm tới, lại nhìn xuống đi, ta cũng nhìn không cho phép."
Phùng Vũ lắc đầu:
"Ra ra nơi này thối quá nha."
Ngay tại ba người trần chờ thời điểm, đột nhiên một cái đồng âm vang lên.
Ba người quay đầu nhìn lại, liền thấy Tiểu Nam Hải Phùng Nam đang đứng tại phòng rửa mặt bên ngoài.
"Khu khu Tiểu Nam, trước không nên đi chỗ đó, ra ra dẫn ngươi đi ăn được ăn."
Phùng Chí Tài cái kia xấu hổ nha.
"Được rồi, ra ra, món gì ăn ngon nha?"
Phùng Nam nghe được ăn ngon, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, lập tức liền hướng về Phùng Chí Tài chạy tới.
Phùng Chí Tài thấp thân thể, ôm lấy chạy tới Phùng Nam, cũng không để ý tới Phùng Vũ, Phùng Dũng huynh đệ, liền hướng về phòng bếp đi đến.
"Đại ca, ngươi nói, nếu như lão cha thật là võ sư cao thủ, kia lão cha là thế nào đột phá nha?"
"Lão cha võ đạo tư chất nhiều trên lệnh nha, luyện mấy thập niên, một mực chỉ là võ đồ, sáng sớm hôm nay bên trên, đánh một bộ quyền, sau đó liền võ sư rồi."
"Cái này, ta cũng không biết
ta cũng chưa từng nghe nói loại tình huống này."
Hai huynh đệ trong sân ngươi một lời ta một câu trò chuyện, không ai nói rõ được nguyên nhân.
"Thiên Hương cư Tiền Tam Túc, yên tâm đi, lão mã khẳng định không có chuyện gì."
Tiền Lập Văn còn tại trấn an lấy Tiền Tam.
"Bát thiếu gia, ngài phí tâm, lão nô."
Tiền Tam vừa muốn trả lời, đột nhiên ngoài cửa viện đi tới một cái gã sai vặt. Gã sai vặt đi tới gần, hướng về Tiền Lập Văn không người, nói: "Bát thiếu gia, Trương sư phó đã mời đi theo rồi, mà khác Lục thiếu gia cũng phái người đến đây, để ngươi hôm nay mau chóng hồi phủ một chuyến."
"Tốt, biết, ngươi đi xuống đi."
Tiền Lập Văn thấy thế liền đáp ứng.
Gã sai vặt gật gật đầu, lần nữa không người thi lễ một cái, liền quay người lui xuống.
"Bát thiếu gia, ngài tranh thủ thời gian hồi phủ đi, đừng để Lục thiếu gia đợi lâu, lão nô đi xem một chút lão mã là được."
Tiền Tam lập tức đứng dậy, hướng về Tiền Lập Văn thi lễ một cái nói.
Tiền Lập Văn thở dài một hơi, nói: "Tốt a.
Kia Tiền Tam thúc, ngươi trước đi qua đi, ta cùng Tiểu Lục trước hết trở về phủ."
Nói xong, Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn mang lên kiếm gỗ đào cùng trấn quỷ tháp liền rời đi Thiên Hương cư, hướng về Tiền phủ tiến đến.
Khoảng cách cũng không xa, hai người rất nhanh liền về tới Tiền phủ.
Vào phủ về sau, hai người cũng không ngừng lại, mặc trạch qua viện, rất nhanh liền đi vào một cái tinh xảo tiểu viện.
Tiểu viện bên trong, Lục thiếu gia Tiền Lập Vũ đang uống lấy trà, nhìn thấy hai người tiến đến, liền vây vây tay.
"Lục ca, ngươi vội vã gọi ta trở về, có chuyện gì?"
"A lão cửu thúc đâu?"
Tiền Lập Văn đặt mông an vị tại Tiền Lập Vũ trước mặt.
Chương 257, Tạng huynh trấn quỷ tháp chương 257, Tạng huynh trấn quỷ tháp Lục ca, ngươi vội vã gọi ta trở về, có chuyện gì?"
"A lão cửu thúc đâu?"
Tiền Lập Văn đặt mông an vị tại Tiền Lập Vũ trước mặt.
"Lão bác, ngươi vẫn là nôn nôn nóng nóng, lúc nào mới có thể ổn trọng một chút?"
Tiền Lập Vũ hơi khẽ to mày, trừng mắt liếc hắn một cái.
"Lão cửu thúc bệnh, ta để hắn đi nghỉ trước."
Bệnh
gì?"
Tiền Lập Văn tò mò hỏi.
"Ta đã an bài đại phu đi xem, bây giờ còn chưa hồi phục."
"Trước mặt kệ hắn, trước tiên nói một chút chuyện của ngươi."
Tiền Lập Vũ nói.
"Ta sự tình."
"Ta sự tình gì?"
Tiền Lập Văn rất là không hiểu.
"Mấy ngày gần đây nhất, ngươi đi ra ngoài một chuyến, đi chúng ta điển trang bên trong tuần sát một phen."
Tiền Lập Vũ chỉnh ngay ngắn vào áo, nhìn về phía Tiền Lập Văn mang theo nghiêm túc nói.
Tiền Lập Văn ngẩn ngơ, hắn rất ít nhìn thấy Lục ca nghiêm túc như thế biểu lộ, cũng đi theo nghiêm túc, nói:
"Lục ca, ngươi không phải vừa mới tuần sát trở về sao?
Còn cần ta lại đi tuần sát một chuyến?"
"Tam ca, thứ ca bọn hắn vì sao không đi?
Ngươi quản bọn họ làm gì, cho ngươi đi, ngươi liền mau chóng đi."
Tiền Lập Vũ thúc giục nói.
"Vậy ta lúc nào đi?"
Tiền Lập Văn nhìn xem Tiền Lập Vũ biểu lộ, sợ là tránh không khỏi, đành phải hỏi. Nhanh lên đi, ngày mai hoặc là hậu tiên. Tiền Lập Vũ nói. Vội vã như vậy. Tiền Lập Văn ngồi thẳng người, nhìn về phía Tiền Lập Vũ. Ừm. Càng nhanh càng tốt. Mang nhiều mấy cái hộ viện, đi thêm 12 tôn tượng thần. Tiền Lập Vũ bưng lên một chén trà nóng uống một hơi cạn sạch, tay hơi khẽ run rẩy, trà nóng lại vẩy ra đến một chút. Tiền Khôn vẫn đứng ở bên cạnh, toàn bộ hành trình đem Tiền Lập Vũ thần sắc để ở trong mắt, lúc này khẽ cho mày, trong mắt lấp loé mấy phần lo lắng. Kia, Luca, ta bao lâu trở lại? Tiền Lập Văn cũng càng phát ra cảm giác không được bình thường. Chỉ ít nửa tháng đi. Chờ ta thông chi, nếu ta chưa thông chi ngươi, tận lực đừng trở về, như trở về, nhưng đi trước ngụy phủ. Tiền Lập Vũ trầm giọng nói. Luca. Tiền Lập Văn nhịn không được nói. Không cần lo lắng cho ta, ta rất an toàn. Tiền Lập Vũ tự nhiên minh bạch Tiền Lập Văn lo lắng. Nếu không, ta còn là lưu lại, giúp ngươi đi. Tiền Lập Văn nói. Đánh rắm. Tiền Lập Vũ giận dữ, nói, ngươi ít lưu lại cho ta thêm phiền, trễ nhất hậu thiên, ngươi nhất định phải cho ta rời đi, nếu không ta đánh gãy chân của ngươi. Đừng, đừng, Luca, ngài đừng nóng giận, ta đi còn không được sao? Tiền Lập Văn nhìn xem giận dữ Tiền Lập Vũ lập tức sợ. Ừm. Tiền Lập Vũ nhìn xem Tiền Lập Văn đáp ứng, sắc mặt mới thoáng hòa hoãn xuống tới, sau đó nói, ngươi bộ kia quyền pháp không tệ, nhớ kỹ mỗi ngày đều muốn luyện tập, không thể lười biếng. Tiểu Lục, ngươi dám sát hắn? Tiền Lập Vũ nói liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiền Khôn, nói, vâng, Lục thiếu gia. Tiền Khôn lập tức không người đáp ứng. Phụ thân mấy ngày nay đều không trong phủ, ngươi vẫn là lưu tại Thiên Hương cư bên kia đi. Tiền Lập Vũ lại nhìn nói với Tiền Lập Văn. Tiền Lập Văn gật gật đầu đáp ứng, sau đó nói, kia, Luca, ngươi có muốn hay không cũng cùng đi Thiên Hương cư đi? Ta liền không đi qua, ta còn cần trong phủ tỏa chấn. Yên tâm đi. Tiền Lập Vũ trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Tiền Lập Văn bất đắc dĩ, hắn biết Luca sẽ không nghe hắn, từ nhỏ đều là dạng này, thế là đành phải đứng dậy, nói, Luca, kia, ta cái này trở về. Ừm, trở về đi. Sau đó ta sẽ thêm cho ngươi phái mấy cái hộ viện quá khứ. Tiền Lập Vũ nhẹ gật đầu. Tiền Lập Văn đứng dậy, trước nhìn về phía Tiền Khôn một ánh mắt. Tiền Khôn sững sờ, trong nháy mắt đoán được mấy phần, hướng về hắn nhẹ gật đầu. Tiền Lập Văn thấy thế, khẽ vươn tay liền từ trong ngực móc ra một tòa trấn quỷ tháp đến, đưa tới Tiền Lập Vũ trước mặt, nói, Luca, đây là một vị cao nhân tặng cho ta trấn quỷ tháp, có thể trừ tà tránh hay, ngươi mang ở trên người đi. Tiền Lập Vũ thuận tay nhận lấy, nhìn xem cái này kỳ lạ một điêu, rất là mới lạ. Chỉ gặp cái này một điêu tương tự lầu cát, tổng cộng có 9 tầng, tầng tầng chồng lên nhau, chạm trổ 10 phần cao minh. Tối thiểu nhất tại phủ Bình Thành bên trong, Tiền Lập Vũ còn không có nhìn thấy vị kia một điêu sư phó sẽ có cao siêu như vậy chạm trổ. Cái này chạm trổ rất là cao minh a. Vị cao nhân nào tặng cho ngươi? Sẽ không vẫn là vị kia ba lượng bạc bán ngươi thái cực quyền vị kia a? Tiền Lập Vũ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cười nhìn về phía Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn hai người. Khụ khụ. Tiền Lập Văn liên tục ho khan, không biết như thế nào nói tiếp. Được rồi, lão bát, Luca đa tạ hảo ý của ngươi. Tôn này trấn quỷ tháp ngươi vẫn là thu đi, người ta tặng cho ngươi, chuyển giao người khác không được. Lại nói Luca gần nhất đều trong phủ, rất an toàn. Tiền Lập Vũ nói, lại đem trấn quỷ tháp đưa trở về. Luca. Tiền Lập Văn mở miệng liền muốn cất tử, bất quá nhìn xem Tiền Lập Vũ ánh mắt, lập tức liền có chút rụt rè. Lúc này bên cạnh Tiền Khôn, lập tức mở miệng nói ra, Lục thiếu gia tâm ý, ngài liền thu cất đi. Thiếu gia nơi này còn có một tòa trấn quỷ tháp đâu. Ngài nhìn. Tiền Khôn nói từ trong ngực móc ra mình tôn này trấn quỷ tháp. Tiền Lập Vũ quay đầu nhìn lại, Tiền Khôn trong tay cũng có một tôn giống nhau như lúc một tháp, sau đó lại nhìn thấy Tiền Lập Văn kia khước từ ánh mắt, liền thở dài, nói, tốt à, kia Lục ca liền nhận. Các ngươi tranh thủ thời gian về Thiên Hương cư đi, hai ngày này thu thập một chút đồ vật, mau rời khỏi phủ Bình Thành. Tiền Lập Văn gặp Tiền Lập Vũ nhận lấy, trong lòng mới thở dài một hơi, sau đó hướng về Tiền Lập Vũ nhẹ gật đầu, nói, Lục ca, kia, chúng ta liền trở về. Tiền Lập Văn nói xong, liền quay người mang theo Tiền Khôn rời đi Tiền phủ. Tiền Lập Vũ nhìn xem hai người rời đi bóng lưng thở dài, sau đó nhìn về phía trên tay trấn quỷ tháp, cười cười, trong tươi cười mang theo vài phần cảm khái, sau đó ánh mắt bên trong càng thêm kiên định. Tiền Lập Vũ quay đầu nhìn về phía Tiền phủ chỗ sâu, thở dài, phụ thân à, phụ thân, ngươi đến cùng là thế nào dự định? Chẳng lẽ đây hết thảy ngươi cũng không biết rõ tình hình sao? Sư đệ, ta đem trấn quỷ tháp đưa ra ngoài, ngươi nói sư phụ có tức giận hay không? Tiền Lập Văn trong lòng có chút thấp hỏng. Yên tâm đi, sư minh, sư phụ cũng không có nhỏ mọn như vậy. Còn nữa nói, người tu đạo, chí tình chí nghĩa, cũng coi trọng nhất nhân quả. Những năm gần đây, nếu không phải Lục thiếu gia chiếu cố, ngươi lại như thế nào như vậy an ổn đâu? Tiền Khôn an ủi. Ừm, ai đáng tiếc Lục ca luôn luôn không cho ta tham dự, ta cũng không biết hắn đến tột cùng đối mặt với cái gì. Giúp không được gì. Tiền Lập Văn rất là hề vải cùng lo lắng. Lần này, Lục ca trực tiếp để chúng ta rời đi phủ Bình Thành, ta lo lắng. Nói, Tiền Lập Văn trên mặt vẻ lo lắng càng thêm nồng đậm. Yên tâm đi, sư minh, ngươi chẳng lẽ còn không tin sư phụ ban thưởng trấn quỷ tháp sao? Tiền Khôn thì vừa cười vừa nói. Tiền phủ một cái vắng vẻ tiểu viện trong xương phòng cụ cụ. Ho kịch liệt không ngừng truyền ra. Trên giường một cái sắc mặt trắng bệnh lão giả, ngay tại ho kịch liệt, chính là bị bệnh liệt giường lão Cửu. Lão Cửu rũa ra một đầu cánh tay, đang có một thầy thuốc ngồi tại bên giường, rũa ra bốn ngón tay khoác lên tay của lão giả trên cổ tay. Thầy thuốc nhíu chặt lông mày, cẩn thận cảm ứng đến lão Cửu mạch đập. "Lão Cửu, ngươi đây là phong hàn nhập thể, không có gì đáng ngại, sau đó ta mở mấy phó khử gió rét thuốc, mấy ngày kế tiếp hảo hảo điều dưỡng, rất nhanh liền tốt." Thầy thuốc thu hồi khoác lên lão Cửu trên cổ tay tay phải, nói: "Khu khu tốt, làm phiền ngài, Tôn đại phu." Lão Cửu ho khan nói cảm tạ. "Ta ơn ngài, Tôn đại phu, cha ta không có việc gì liền tốt."
Lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh một thanh niên mặt mũi tràn đầy cảm kích nói. Tôn đại phu nhìn thanh niên một chút, mở miệng nói ra, "Tiểu tứ, ngươi đi theo ta cho ngươi phụ thân hút thuốc, ngươi mau chóng đi lấy thuốc."
"Được rồi, Tôn đại phu, mời tới bên này."
Được xưng tiểu tứ thanh niên đứng dậy, dẫn Tôn đại phu đi vào ra ngoài. Tôn đại phu nhìn xem cùng ra thanh niên, thở dài một hơi, thấp giọng nói, "Tiểu tứ, vì ngươi phụ thân chuẩn bị hậu sự đi, sợ sẽ tại cái này 3 năm ngày."
"Cái gì?"
"Tôn đại phu." Chương 258, Tiền Lập Vũ lo nghĩ. Chương 258, Tiền Lập Vũ lo nghĩ. Tiền phủ Lục thiếu gia Tiền Lập Vũ tiểu viện trong viện, Tiền Lập Vũ đem trấn quỷ tháp để vào trong ngực, uống trà, hai mắt nhìn chăm chú trong viện nào đó một chỗ, tựa hồ đang trầm tư lấy cái gì. Uống xong một chén, bên cạnh đứng hầu lấy tiểu nha hoàn liền sẽ giúp lần nữa rót đầy. Đạp đạp, một trận tiếng bước chân truyền đến. Tiền Lập Vũ lập tức bị kinh động, hai mắt trong nháy mắt khôi phục thần thái, quay đầu nhìn về phía tiếng bước chân phương hướng. Chỉ gặp một thanh niên hạ nhân bước nhanh đến, đi vào Tiền Lập Vũ trước mặt, cúi người hành lễ. "Tiền Trung gặp qua Lục thiếu gia." Tiền Lập Vũ khẽ gật đầu, "Miễn lễ đi, Tiền Trung, sự tình gì?"
"Khởi bẩm Lục thiếu gia, Tôn đại phu ngay tại bên ngoài cầu kiến."
Tiền Trung lần nữa không người nói.
"Nha."
Tiền Lập Vũ lập tức ngồi thẳng thân thể, buông xuống trong tay chén trà, nói, "Mau mời Tôn đại phu tiến đến."
"Rõ."
Tiền Trung đáp ứng một tiếng, sau đó quay người liền đi ra. Một lát sau, lại nghe được một trận tiếng bước chân, một vị hạc phát đồng nhan lão giả lớn cất bước đi đến. Tiền Lập Vũ nhìn thấy lão giả, lập tức đứng dậy, cất bước liền nên đón tiếp lấy. Lão giả nhìn thấy chạm mặt tới Tiền Lập Vũ, trên mặt cũng là lộ ra tiểu dung, có chút cung kính không người, nói, "Tôn ân, gặp qua Lục thiếu gia."
"Ha ha, Tôn đại phu khách khí, Lập Vũ, gặp qua Tôn đại phu, mau mau cho mời."
Tiền Lập Vũ cười tiến lên, nên ở vị này Tôn đại phu, đem nó dẫn tới trước bàn.
"Tôn đại phu, mời ngồi."
Thu Nguyệt, nhanh vì Tôn đại phu cũng châm một ly trà đến.
"Vâng, thiếu gia."
Bên cạnh đứng hầu tiểu nha hoàn Thu Nguyệt đáp ứng một tiếng, quay người trở về phòng, một lát sau mang sang một chén mới pha trà ngon tới.
"Tôn đại phu, nếm thử ta mới nhất từ phụ thành mua sắm tới hồng trà."
Tiền Lập Vũ nâng chung trà lên hướng về Tôn Ân nói.
"Ha ha, kia Tôn mỗ liền không khách khí, Lục thiếu gia, xin."
Tôn Ân cười nói, sau đó nâng chung trà lên có chút nhất phẩm.
"Như thế nào?"
Tiền Lập Vũ cười hỏi.
"Trà ngon."
"Cứ phẩm hồng trà, như Tôn mỗ không có đoán sai, cái này nên là phụ thành Trương gia trà trang Tĩnh Nam Hồ Đỏ a."
Tôn Ân đem trà còn sót lại nước uống một hơi cạn sạch, sau đó khen.
"Không sai, chính là Tĩnh Nam Hồ Đỏ, Tôn đại phu thích, sau đó chạy, ta để hạ nhân cho Tôn đại phu lắp đặt mấy lượng."
Tiền Lập Vũ để chén trà trong tay xuống, cười nói.
Tôn Ân nhìn xem đối diện Tiền Lập Vũ, một lát sau, cười lên ha hả, nói, "Như thế, Tôn mỗ liền nhận lấy thì ngại."
"Tôn đại phu, khách khí, đây chỉ là van bối một điểm nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý."
"Không thành kính ý."
Tiền Lập Vũ cười nói.
"Tôn đại phu, mời."
Tiền Lập Vũ nói xong, lần nữa để nha hoàn vì hai người rót đầy một chén.
"Lục thiếu gia, mời."
Tôn Ân cười nâng chung trà lên.
Hai người một bên uống trà, một bên tán gẫu.
Hàn huyên một lát, Tiền Lập Vũ đột nhiên nói, "Ai ta lúc vừa ra đời, phụ thân liền an bài lão cựu thúc tới chiếu cô ta, đến bây giờ đã hơn 20 năm, ta trưởng thành, lão cựu thúc hắn cũng già, ai."
Tôn Ân vừa mới phóng tới bên miệng chén trà dừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn trước mặt Tiền Lập Vũ một chút, cũng là thở dài nói, "Ai, lão cựu cũng là người cơ khổ a."
Tiền Lập Vũ ngẩn ngơ, nhìn về phía Tôn Ân, nói khẽ, "Tôn đại phu, nói thế nào?"
"Lục thiếu gia, lão cựu sợ là ngay tại mấy ngày nay rồi."
Tôn Ân nhìn chằm chằm trước mắt vị này Lục thiếu gia, thấp giọng nói.
Tiền Lập Vũ toàn thân run lên, cuống họng bắt đầu khàn khàn, "Tôn đại phu, lão cựu thúc đến tột cùng là được gì bệnh, còn xin Tôn đại phu lòng từ bi, cứu hắn một cứu, tiền xem bệnh không là vấn đề."
Tiền Lập Vũ nói liền đứng dậy, hướng về Tôn Ân không người con xuống.
"Lục thiếu gia, không được, không được, mau mau xin đứng lên, mau mau xin đứng lên."
Gây sát Tôn Mỗ.
Tôn Ân thấy thế cũng lập tức đứng dậy.
Tôn Ân đem Tiền Lập Vũ dịu dắt đứng lên, sau đó hai người lần nữa ngồi xuống.
Tiền Lập Vũ lần nữa nâng chung trà lên, uống một hớp trà, bình phục tâm tình.
Tôn Ân thở dài một hơi, nói, "Lục thiếu gia, lão cựu tuổi tác cao, các hạng cơ năng sớm đã thoái hóa đến cực hạn, vốn là ngày giờ không nhiều, lần này ngẫu nhiên gặp tà lạnh nhập thể, càng là liên hồi cơ năng chuyển biến xấu, sợ là nhịn không quá mấy ngày. Cái này đã không phải dược thạch có thể cứu."
"Ai?"
Tiền Lập Vũ tay khẽ run rẩy, chén trà trong tay suýt nữa rơi xuống.
"Tà lạnh nhập thể."
"Tôn đại phu, lão cựu thuốc hôm qua còn không dị dạng, hôm nay sáng sớm ta mời hắn tiến về thiên hương, cứ gọi ta kia bất thành khí bát đệ lúc cũng không dị dạng, nhưng khi trở lại trong phủ về sau liền lập tức ngã xuống.
Trong cái này nhưng có kỳ quặc hay không?"
"Ừm."
Tôn Ân khẽ giật mình, sau đó ngước mắt nhìn trước mắt Tiền Lập Vũ, chỉ gặp Tiền Lập Vũ trong mắt bắt đầu lóe ra nguy hiểm quan mang.
Tôn Ân thở dài một tiếng, nói, "Lục thiếu gia, Tôn mộ có lẽ y thuật có hạn, chưa từng phát hiện kỳ hoặc trong đó, như Lục thiếu gia có chỗ lo nghĩ, có thể mời trấn quỷ ti đại nhân đến đây nhìn qua."
Tiền Lập Vũ nghe, nhẹ gật đầu, đứng dậy, đối Tôn Ân lần nữa không người nói, "Còn xin Tôn đại phu hết sức trị liệu." Lập Vũ vô cùng cảm kích.
Tôn Ân thấy thế cũng là đứng dậy, có chút không người nói, "Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, Tôn mộ tự nhiên hết sức, Lục thiếu gia không cần như thế, lão cửu có thể được Lục thiếu gia như thế quản niệm, nghĩ đến đã là đáng giá."
Tiền Lập Vũ đứng dậy, quay đầu đối bên cạnh nha hoàn Thu Nguyệt nói, "Thu Nguyệt, đi trong phòng lấy 20 lượng tiền xem bệnh đến, sau đó lại đóng gói một cân Tĩnh Nam Hồ trà."
"Vâng, thiếu gia."
Nha hoàn Thu Nguyệt không người xác nhận, quay người liền trở về nhà bên trong.
Tôn Ân thấy thế, liên tục khoát tay nói, "Lục thiếu gia, nhiều lắm, nhiều lắm, bình thường tiền xem bệnh 2 lượng là đủ. Tôn đại phu, không nhiều, không nhiều, còn xin ngài không muốn cất tử, tương lai Lập Vũ còn ít không được phiền phức ngài. Tiền Lập Vũ hướng về Tôn Ân chắp tay nói. Tôn Ân nhìn thật sâu Tiền Lập Vũ một chút, thở dài một hơi, nói, như thế, đà tạ Lục thiếu gia. Đưa tiễn Tôn Ân, Tiền Lập Vũ sắc mặt thâm trầm, trong hai mắt không ngừng lóe ra hung quang. Một lát sau, Tiền Lập Vũ ngẩng đầu lên, đối nha hoàn Thu Nguyệt nói, Thu Nguyệt, hôm qua đến hôm nay, lão cửu thúc đều gặp được người nào, nhưng có gì thường người. Mặc dù có Tôn Ân vị này phủ bình thành đại danh đỉnh đỉnh danh ý trần bệnh, Tiền Lập Vũ vẫn là không cách nào tiêu trừ đáy lòng lo nghĩ. Gió thổi báo rông báo sắp đến, tiết điểm này bên trên, bất luận cái gì một điểm dị thường cũng không thể coi nhẹ. Thiếu gia, tiểu tỷ cũng không phát hiện lão cửu thúc gặp được dị thường người, hôm qua lão cửu thúc theo thiếu gia hồi phủ. Nha hoàn Thu Nguyệt đem lão cửu từ hôm qua cho tới hôm nay mỗi một cái thời gian điểm đều đang làm cái gì, gặp người nào đều phi thường kỹ càng nói một lần. Tiền Lập Vũ nghe xong, trầm ngâm không nói, hắn cũng không nghe ra trong lúc này có cái gì dị thường. Phân phó, từ hôm qua ta cùng lão cửu thúc trở về, đến hôm nay giờ này khắc này, trong phủ cùng bên ngoài phủ tất cả mọi người, tất cả sự tình đều cho ta âm thầm lại thanh tra một lần, ban đêm ta muốn biết tất cả tin tức, mặt khác, chọn mấy cái tin được hộ viện, phải đến Tiên Hương cư, bảo vệ tốt Bát thiếu gia, ta không cho phép bất kỳ nguy hiểm nào uy hiếp được Bát thiếu gia, hiểu chưa? Vâng, thiếu gia, tiểu tỷ minh bạch, cái này đi an bài. Nha hoàn Thu Nguyệt cái trán trong nháy mắt xuất hiện một chút vết mồ hôi, lập tức không người tuân mệnh, sau đó mấy cái lắc mình, liền từ trong tiểu viện biến mất, thân thủ nhanh chóng, làm cho người tắt lưới. Tiên Lập Vũ phân phó xong tất, ánh mắt nhìn về phía trong phủ chỗ sâu, trong lòng thở dài, phụ thân à, phụ thân, ngươi đến tột cùng là thế nào dự định nha? Lúc này, đã bước ra tiền phủ đại môn Tôn Ân, cũng bay người nhìn về phía tiền phủ chỗ sâu, trong lòng thầm than, Tiền Trường Canh à, ngươi vị này Lục công tử, thật không đơn giản à. Chương 259, lập chí hướng đắc đạo thành tiên. Chương 259, lập chí hướng đắc đạo thành tiên. Thiên Hương cư hậu viện trong phòng ngủ trải qua gần một canh giờ thông gió lấy hơi, đã ngửi không thấy mùi thối. Lúc này trên mặt bàn trưng bày 2 bàn liệt diễm thịt bò, một vò hoa đào nhưỡng, Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn ngồi đối diện nhau. Tiền Lập Văn cho mình rót đầy rượu, uống một hơi cạn sạch, mặt mũi tràn đầy buồn bực nói, ta vô năng, ta phế bẩn, ta cái gì cũng giúp không được Lục ca a. Nói, Tiền Lập Văn lần nữa rót đầy một chén, uống một hơi cạn sạch, thần sắc càng phát ra cô đơn. Tiền Khôn lắc đầu, cũng giơ ly rượu lên, thở dài, sư minh, ngươi cảm thấy lấy sư phụ như vậy nhân vật sẽ tùy tiện thu đồ sao? Sẽ thu một cái vô năng phế vật làm đồ đệ sao? Có ý tứ gì? Tiền Lập Văn sững sờ, đặt chén rượu xuống nhìn về phía Tiền Khôn. Ta nói, ngươi cảm thấy sư phụ như vậy nhân vật thần tiên sẽ thu một cái phế vật đồ đệ sao? Tiền Khôn nói lần nữa. Nhưng, ta chính là cái phế vật à, ta căn bản là không có cách giúp được việc Lục ca bất luận cái gì bận điệu, từ nhỏ là, Lục ca vẫn đứng tại phía trước ta, vì ta chống đỡ mưa gió, thế nhưng là ta chỉ có thể trốn ở phía sau của hắn làm một cái tiểu lưu manh, ta. Tiền Lập Văn lần nữa uống xong rượu trong chén, cô đơn đường. Không, sư minh, ngươi không vô năng, càng không phế vật, ngươi kỳ thật phi thường thông minh, cũng phi thường thiện lương, ngươi cái gì đều rõ ràng, không phải sao? Tiền Khôn hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối diện Tiền Lập Văn. Ta. Tiền Lập Văn há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại cái gì cũng nói không ra, chỉ có thể lần nữa đem rượu trong ly rót vào trong miệng. Sư Minh, ngươi biết vì sao Lục ca một mực tại bảo hộ lấy ngươi sao? Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì hắn là ngươi đồng bào cùng một mẹ sao? Ngươi biết vì sao gia chủ đại nhân cũng đối ngươi như thế cưng chiều sao? Phải biết gia chủ thế nhưng là có 8 vóc dáng nữ, chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì ngươi là lao út sao? Tiền Khôn chậm rãi hỏi. Ta vì cái gì? Tiền Lập Văn bưng chén rượu, thần sắc mang theo ngạc nhiên. Tiền Khôn lắc đầu, nói, sư minh, kỳ thật ngươi cái gì đều hiểu. Ta. Tiền Lập Văn há to miệng. Sư minh, ngươi còn nhớ rõ mình từ lúc nào bắt đầu cải biến sao? Từ một cái thuần lương thiếu gia, biến thành một cái rất nhiều mắt người bên trong vô lương lưu manh, nhưng là kỳ thật ngươi chưa hề cũng chưa từng thay đổi, ngươi vẫn như là ban đầu như vậy thiệt lương. Tiền Khôn uống xong rượu trong ly, lần nữa rót đầy một chén, nói tiếp. Còn nhớ rõ một lần kia sao, 7 tuổi thời điểm, sáng sớm hôm đó, chúng ta xuất phủ, trên đường phố, nhìn thấy 2 cái cùng tuổi tiểu nam hài sắp chết đói tại đầu đường, ngươi để cho người ta cho bọn hắn mua được cháo nóng, còn để lại một lượng bạc, nhưng khi chúng ta đi 2 con đường một lần nữa trở lại chỗ cũ lúc, ngươi lại phát hiện vừa rồi cứu trợ kia 2 cái tiểu nam hài bị người đánh thoi thoát, kia một lượng bạc cũng không cánh mà bay, từ đó về sau, ngươi dần dần thay đổi, ngươi bắt đầu trở nên giống lưu manh, ngươi bắt đầu biểu hiện ra sự bá đạo của mình cùng lưu manh một mặt, ngươi sẽ ở trên đường cái không có dấu hiệu nào đem quán nhỏ phiến sạp hàng lật tung, thậm chí đánh chủ quán đánh một trận, nhưng ngươi ra tay phi thường có chừng mực, sau đó lưu lại đầy đủ tiền bạc. Đối với những này tầng dưới chót dân chúng tới nói, chịu một trận đánh thật sự không tính là cái gì, mà ngươi lưu lại những số tiền kia mới thật sự là vật có giá trị. Từ nay về sau, ngươi thành mọi người trong miệng phủ bình tứ thiếu, nhưng kỳ thật ngươi một mực chưa từng thay đổi, trên thực tế đại đa số bị ngươi đánh người cũng đều rõ ràng. Ta. Tiền Lập Văn lần nữa há to miệng. Mà lại, sư minh, ngươi thật không thông minh sao? Ngươi kỳ thật biết tất cả mọi chuyện. Tiền Khôn cầm lấy đũa kẹp lên một mảnh liệt diễm thịt bò để vào trong miệng. Nhưng ta cái gì cũng vô pháp trợ giúp Luka. Tiền Lập Văn thở dài nói. Tiền Khôn đem trong miệng liệt diễm thịt bò nuốt xuống, lần nữa bưng lên một chén hoa đào nhượng uống một hơi cạn sạch, sau đó lắc đầu nói, sư minh, ngươi thật không có trợ giúp qua Lục ca sao? Kỳ thật ngươi khi còn bé cũng rất nhiều lần làm rất nhiều chuyện, trong bóng tối trợ giúp lấy Lục thiếu gia nhà. Ta. Tiền Lập Văn vừa mới mở miệng, liền bị Tiền Khôn đánh gãy. Chỉ gặp Tiền Khôn mở miệng nói, xa không nói, liền nói vừa rồi, ngươi vì sao đột nhiên đem trấn quỷ tháp móc ra, liền cho Lục thiếu gia đâu. Phải biết trấn quỷ tháp thế nhưng là tối hôm qua sư phụ cho chúng ta lưu lại hộ thân chi bảo nhà. Sư phụ thư nhắn lại, kia trấn quỷ tháp chính là hồng y cấp quỷ dị đều có thể trấn áp, như thế chi bảo, ngươi không chậm trễ chút nào liền đưa cho Lục thiếu gia. Ta đây không phải là lo lắng Lục ca bị thương tổn sao? Tiền Lập Văn ngập ngừng nói. Tiền Khôn chưa trực tiếp lời này gốc dạng, ngược lại hỏi, sư minh, ngươi cho rằng trước mắt trong phủ đến tột cùng sẽ là cái nào phong ba đâu? Tiền Lập Văn cũng không chần chờ, trực tiếp liền trả lời, trong đại gia tộc, đơn giản là hai loại tình huống. Loại thứ nhất chính là gia sản tranh đoạt, thế nhưng là vô luận là ta, vẫn là Luca, đều đối tiền phủ gia sản cũng không hứng thú quá lớn, nhưng cho dù chúng ta nói ra, bọn hắn cũng chưa chắc tin tưởng. Loại thứ hai, Tiền Lập Văn hơi chần chờ, nói tiếp, loại thứ hai, coi như thật phiền toái. Tiền Khôn cũng là thở dài một hơi, nói, đúng a, loại thứ hai, liền thật phiền toái. Bất quá chúng ta không thể xem nhẹ một người. Tiền Lập Văn hiếu kỳ mà nói, ai? Nói xong chính là sững sờ, sau đó nói tiếp, cha ta. Đúng a, gia chủ đại nhân, ta cũng không tin những chuyện này có thể giấu giếm được gia chủ con mắt. Tiền Khôn cũng có được mấy phần nghi hoặc. Đúng vậy à, ta cũng nghĩ không rõ ràng cha ta vì sao mặc kệ, chẳng lẽ gia đình hòa thuận không tốt sao? Không phải đấu đến đấu đi, huynh đệ bất hòa, tóm lại không phải chuyện tốt ta. Tiền Lập Văn cho mày, trong giọng nói cũng mang theo vài phần bất mãn. Có lẽ gia chủ có mình khó xử đi. Tiền Khôn thở dài nói, tốt, không nói trước chuyện của gia chủ tình, trước mắt sự tình là như thế nào bảo vệ tốt chính chúng ta. Sư Minh, ngươi cảm thấy Lục ca nguy hiểm sẽ đến từ phương nào đâu? Loại này nội bộ tranh đấu, không tất yếu sẽ không xuất động võ giả ám sát, cũng không phải là hạ độc loại hình, lớn nhất xác suất là mượn nhờ lực lượng quỷ dị chế tạo quỷ dị hành hung cơ hội. Tiền Lập Văn nói. Tiền Khôn vỗ tay nói, đúng à, cho nên sư minh ngươi đem trấn quỷ tháp đưa cho Lục thiếu gia nha. Ta. Tiền Lập Văn không lời nhìn trước mắt mỉm cười Tiền Khôn. Sư minh, ngươi nhìn, ngươi hết thể đều hiểu, cũng đồng dạng làm lấy sắp xếp của mình, ngươi tại sao lại cảm giác mình vô năng đâu? Tiền Khôn vì hai người đều rót đầy rượu, sau đó bưng lên ly rượu trước mặt, hướng về Tiền Lập Văn lung lay. Tiền Lập Văn thấy thế cũng đành phải bưng chén rượu lên, thở dài, ta chỉ là cảm giác mình có thể làm quá ít, năng lực của mình quá nhỏ. Sư minh, bây giờ ngươi ta đều đã đạp vào con đường tu hành, đương ra sức tu hành. Nếu có một ngày chúng ta có thể đắc đạo thành tiên, vậy liền cùng sư tôn cùng một chỗ dẹp yên thiên hạ này quỷ dị, bình định lại thế gian này quy tắc, để ác giả thụ phạt, thiện giả đến công, còn thế giới này một mảnh sáng sủa càn khôn đi. Tiền Khôn đột nhiên thần tình kích động đường. Tiền Lập Văn nghe vậy cũng là lập tức thần sắc động dùng, vương chén rượu lên, nói, sư đệ, ngươi nói đúng, cố gắng tu hành, sớm ngày thành tiên. Chương 260, Ngụy Võ Vương đột phá. Chương 260, Ngụy Võ Vương đột phá. Ngụy phủ Trương Huyền tiểu viện mặt trời mới mọc dưới, Trương Huyền ngay tại chỉ điểm lấy tiểu nha đầu luyện tập thái cực quyền. Chỉ gặp tiểu nha đầu quyền pháp càng phát ra thuần thục, toàn thân bị một đạo mặt trời mới mọc tử khí một mực bao vây lấy. Trương Huyền từ khi phong thần đài trở về, liền đã bình minh, an nghỉ điểm tâm liền dẫn tiểu nha đầu trở lại tiểu viện, bắt đầu tiếp tục luyện tập thái cực quyền. Tiểu nha đầu đối thái cực quyền phi thường si mê, càng đánh càng nghiện, Trương Huyền tự nhiên cũng hết sức cao hứng. Trương Huyền phát giác tiểu nha đầu thiên phú phi thường cao, so với hắn kia hai cái tân thu đồ đệ còn cao hơn được nhiều. Ầm ầm, trong hư không, một loại không hiểu tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Trương Huyền trong nháy mắt bị kinh động, quay đầu liền nhìn về phía Ngụy phủ một cái phương hướng. Thiên nhãn phía dưới, Trương Huyền nhìn thấy Ngụy phủ chỗ sâu trong khắp ngõ ngách đột nhiên bắn ra một đoàn quang mang, huyết khí bốc hơi, hồng quang đầy trời. Hồng quang cấp tốc lan tràn, cấp tốc bao trùm toàn bộ Ngụy phủ. Ngụy phủ bên trong tất cả võ giả nhao nhao bị kinh động, đều quay đầu nhìn về phía hồng quang đầu mượn. Một cỗ uy nghiêm theo sát phía sau, trong nháy mắt tất cả võ giả trong lòng đều cảm nhận được áp lực, tu vi thấp võ đồ, võ sĩ nhao nhao còng xuống thân thể. Trương Huyền thấy được rõ ràng, chỗ kia chính là Ngụy Võ Vương Ngụy Nguyên tiểu viện. Lúc này Ngụy Nguyên toàn thân huyết khí tràn ngập, toàn thân huyết đục như là sôi trào, một đoàn hồng quang vây quanh thân thể của hắn, kịch liệt long lánh. Đột nhiên một vệt kim quang lóe lên, một thân ảnh liền xuất hiện ở bên trong mật thất, chính là Lưu Mãnh. Lúc này Lưu Mãnh trong tay nắm lấy song giản, hai mắt như điện, dò xét bốn phía. Ngụy Nguyên đột phá còn đang tiếp tục, toàn bộ Ngụy phủ đều bị hồng quang bao phủ. Ngụy Nguyên trước mặt là một cái mở ra hộp gỗ, trong hộp gỗ còn để lại một viên chú quả. Trương Huyền nhìn xem đắm chìm trong thái cực quyền bên trong tiểu nha đầu, không có quấy rầy nàng, mà là phân phó thủ hộ ở bên cạnh nha hoàn một tiếng, sau đó thả người cùng một chỗ, liền bay ra biệt lạc, mấy cái lên xuống liền tới đến Ngụy Võ Vương tiểu viện ở trong. Trương Huyền đi vào mật thất, liền nhìn thấy thủ hộ ở bên Lưu Mãnh. Lưu Mãnh hướng về Trương Huyền gật gật đầu, hai người cũng không nói chuyện, lặng lặng thủ hộ tại trong mật thất. Lúc này phía ngoài trong sân, Ngụy phủ đám võ giả cũng cấp tốc tập hợp tới, đem toàn bộ tiểu viện bao bọc vây quanh. Ngụy Võ Vương lúc đầu đã đi tới sơ giai đỉnh phòng, mượn nhờ chu quả chi lực, hôm nay vừa vặn vượt qua ngưỡng cửa kia. Ngụy Võ Vương dưới da thịt huyết nhục như gợn sóng phập phồng, không ngừng có sương mù màu đen từ thể nội bị gạt ra, tản ra nồng đậm tanh hôi chi vị. Trương Huyền Thiên nhãn phía dưới thấy được rõ ràng, chu quả nguyên khí đang không ngừng cọ rửa Ngụy Võ Vương huyết nhục bên trong độc tố đang không ngừng bị bài xuất. Ngụy Võ Vương đột phá trong nháy mắt kinh động đến phủ Bình Thành rất nhiều người. Tư Đồ phủ, Tiền phủ, Phùng phủ, Liễu phủ, Tôn phủ. Thần vực bên trong, chư thần cũng rối rít quăng tới ánh mắt. Từ đường đại điện bên trong, Ngụy Chính cùng Bùi Mẫn cũng đều bị kinh động, đồng dạng nhìn về phía Ngụy phủ phương hướng. Nhị đệ, Tiểu Nguyên, hai người lẫn nhau đều là cười một tiếng. Việc vui, việc vui, không nghĩ tới nhị đệ cũng rốt cục đột phá. Ngụy Chính cười nói, phu quân, muốn hay không đi xem một chút? Lúc này Bùi Mẫn nơi nào còn có hai ngày trước như vậy oán phụ chi khí, vừa cười vừa nói, tốt. "Phu nhân, đi, đi qua nhìn một chút." Ngụy Chính đáp ứng một tiếng, hai người cất bước liền rời đi từ đường đại điện, nhún người nhảy lên, mấy hơi thở, liền rơi vào Ngụy Võ Vương tiểu viện, sau đó đẩy cửa đi vào trong mật thất. Một cái cao giai võ vương, một tôn chính bát phẩm văn phán quan, toàn bộ quá trình cũng không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Đợi tiến vào trong mật thất, Ngụy Chính cùng Bùi Mẫn liền thấy được Trương Huyền cùng Lưu Mãnh. Ngụy Chính nao nao, lập tức hướng về Trương Huyền sâu cung thi lễ, sau đó lại hướng Lưu Mãnh có chút cung kính con người. Trương Huyền có chút chắp tay, Lưu Mãnh thì đồng dạng có chút cung kính con người. Bùi Mẫn thấy thế cũng đi theo hành lễ, nhưng bị Trương Huyền cản lại. Nguyên nhân rất đơn giản, Ngụy Chính vì chính mình sắc phong thần chỉ, làm lễ chào mình mười phần bình thường, nhưng Bùi Mẫn là mình tiền bối hướng mình hành đại lễ, là không thích hợp. Đi xong lễ, bốn người lẫn nhau cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, mà là nhìn về phía đột phá bên trong Ngụy Võ Vương. Trương Huyền tiên nhãn phía dưới, thấy được rõ ràng, Ngụy Võ Vương ngay tại dẫn dắt đến chân khí toàn thân hướng về tạng phủ mà đi, một bước này là hung hiểm nhất, cần tăng thêm 12 phần cẩn thận. Chu Quả nguyên khí cũng theo sát phía sau, hướng về tạng phủ lan tràn thấm vào, ôn dưỡng lấy ngũ tạng lục phủ. Trương Huyền nhìn một lát, đưa tay hướng về trong hộp gỗ cuối cùng một viên chu quả một chỉ gặp viên kia chu quả lập tức hóa thành một đoàn nguyên khí, bay vút lên, thông qua Ngụy Võ Vương hô hấp tiến vào thể nội. Được bổ sung chu quả nguyên khí, lập tức uy năng đại tác, hướng về ngũ tạng lục phủ cấp tốc lan tràn, rất nhanh liền đem toàn bộ tạng phủ thấm vào trong đó. Ngụy Võ Vương nguyên bản nhăn lại lông mày trong nháy mắt giãn ra, trên mặt nở một nụ cười. Rắc, rắc, tiếng vang lên, giống như bạo động, đột nhiên Ngụy Võ Vương quanh thân huyết khí càng tăng lên, lần nữa phóng lên tận trời, toàn bộ Ngụy phủ hồng quang càng tăng lên. Hô, một đạo luyện không bay ra, Ngụy Võ Vương mở hai mắt ra, hai vệt thần quang đột nhiên mà hiện. Rốt cục đột phá thành công. Ngụy Võ Vương đứng dậy, sau đó liền thấy được đứng bên người đám người. Lão tổ, lão tổ, Tiểu Nguyên, nhị đệ. Đám người nhao nhao hướng về Ngụy Võ Vương chào hỏi, trong đó một tiếng nhị đệ nhất là. Vừa mới thanh tỉnh Ngụy Võ Vương nghe được một tiếng nhị đệ toàn thân chấn động, hai mắt mở to, quay đầu nhìn về phía thanh âm đến chỗ, liền nhìn thấy một cái dị thường thân ảnh quen thuộc ánh vào tầm mắt. Trên mặt người kia treo ý cười, chính nhìn xem hắn. Đại ca. Ngụy Võ Vương mặc dù sớm có dự đoán, nhưng khi chân nhân khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt, vẫn là cảm giác toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên. Hãy nấy, tự trách, mừng rỡ. Các loại cảm giác đan vào một chỗ, để hắn một tiếng đại ca kêu đi ra, đã khóc không thành tiếng. Đại ca. Ngụy Võ Vương lần nữa la lên lên tiếng, mấy bước ở giữa liền tới đến Ngụy Chính trước mặt, đẩy núi vàng, ngược lại ngọc trụ, bịch. Một tiếng, quỳ xuống trước Ngụy Chính trước mặt, hai tay duỗi ra, ôm lấy Ngụy Chính hai chân, nước mắt ào ào chảy xuống. Ai? Ngụy Chính thở dài một tiếng, đưa tay vuốt ve Ngụy Võ Vương đỉnh đầu, thở dài nói, nhị đệ, mau mau, ngươi nhìn bọn hậu bối chính nhìn xem đâu. Lưu Manh cùng Trương Huyền liếc nhau, lập tức bay người rời đi mất thất, đem không gian để lại cho ba người. Đợi hai người tới trong nội viện, cô Lưu Mẫn mấy bước liền tới đến hai người trước mặt, nói ra, đại ca, Tiểu Huyền, thế nào? Hai người đối mặt cười một tiếng, Lưu Mãnh cười nói, tiểu muội, chuyện tốt, lao tổ đột phá. Trương Huyền cũng là vui sướng nói, cô, từ hôm nay, Ngụy phủ nhiều một vị trung giai võ vương. Chương 261, tiền phủ biến cô chương 261, tiền phủ biến cô thiên giao dậu tuất, ánh nắng dần dần rủ xuống. Giữa thiên địa đã dần dần u ám xuống dưới. Tiền phủ khu cũ. Một chỗ yên lặng tiểu viện trong sương phòng, tiếng ho khan kịch liệt vẫn thỉnh thoảng truyền ra ngoài. Lục thiếu gia, muốn như vậy, ngài còn sang đây xem lão Cửu Thúc, cái này. Lão Cửu Thúc từ nhỏ nhìn ta lớn lên, ta hôm nay không có thời gian tới. Đã là không nên, lúc này rốt cục có rảnh, có thể nào không lập tức chạy đến. Lục thiếu gia Tiền Lập Vũ lúc này ngay tại một cái hạ nhân dẫn đạo dưới, đến đây lão Cửu chỗ tiểu viện. Tiền Lập Vũ vừa mới bước vào tiểu viện, liền nhìn thấy một cái hạ nhân vội vã mà đến, tựa hồ đang muốn xuất viện. Kia hạ nhân vừa nhấc mắt khi thấy tiến đến Tiền Lập Vũ, giật nảy mình, lập tức không mình hành lễ nói, "Tiểu tam bái kiến thiếu gia." "Ừm." "A, tiểu tam a." "Lão Cửu Thúc khá hơn chút nào không?" Tiền Lập Vũ sững sờ, nhìn người tới chính là lão Cửu Thúc nhi tử Tiền Nghĩa, nhũ danh vì tiểu tam. Làm phiền thiếu gia quản niệm. Cha đã tốt hơn nhiều. Tiền Nghĩa vành mắt đỏ lên, cố nén chưa để nước mắt chảy xuống tới. Người đây là muốn đi? Tiền Lập Vũ hỏi. Thiếu gia, tiểu nhân đang muốn đi hiệu thuốc nhìn xem hôm nay buổi chiều thuốc sắc tốt chưa. Tiền Nghĩa cung kính trả lời. Ừm. Tiền Lập Vũ gật gật đầu, sau đó quay đầu đối bên cạnh hạ nhân nói, Tiền Trung, ngươi đi hiệu thuốc hỏi thăm, nhìn lao cựu thuốc thế nào, để bọn hắn mau chóng sắc tốt đưa tới. Rõ. Tiền Trung không người xác nhận, sau đó quay người liền rời đi. Tiền Lập Vũ kéo lại Tiền Nghĩa ống tay áo, nói, đi thôi, ta để Tiền Trung đi hỏi, chúng ta đi xem một chút cha ngươi. Vâng, thiếu gia. Tiền Nghĩa cúi đầu, nước mắt liền từ trong hốc mắt nhỏ xuống. Hai người chính lái xe cửa cách đó không xa lúc, Tiền Lập Vũ đột nhiên cảm giác ngực nóng lên. Ừm. Tiền Lập Vũ sững sờ. Khu khu phốc a. Một trận tiếng ho khan kịch liệt bên trong, đột nhiên một đạo phun máu âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đang bị Tiền Lập Vũ lôi kéo ống tay áo Tiền Nghĩa lại khủng, liền muốn xông vào trong phòng. Cha. Tiền Lập Vũ bị như thế kéo một cái, cũng không đoái hoài tới nghĩ vừa rồi ngực dị dạng nguyên nhân, trong nội tâm cũng là khẩn trương, lập tức cất bước liền muốn vào nhà. Thiếu gia, thiếu gia. Đột nhiên một cái vội vàng giọng nữ truyền đến. Cái gì? Tiền Lập Vũ theo bản năng buông lỏng tay ra, quay người liền thấy đã đi tới trước chân nha hoàn Thu Nguyệt. Thiếu gia. Đã đi tới bên cạnh cửa Tiền Nghĩa quay đầu liền thấy dừng bước lại Tiền Lập Vũ, theo bản năng hô. Tiền Lập Vũ nhìn xem Thu Nguyệt vẻ mặt lo lắng, đành phải quay đầu đối Tiền Nghĩa phất phất tay, nói, "Tiểu Tam, ngươi đi vào trước, ta chỗ này có chút việc xử lý." "Vâng, thiếu gia." Tiền Nghĩa nóng đội bệnh tình của phụ thân, đáp ứng một tiếng, đẩy cửa liền vào.
Xảy ra chuyện gì?
Tiên Lập Vũ có chút cảm giác không ổn.
Thiếu gia, lão gia bị thương, rất nghiêm trọng.
Thu Nguyệt thần sắc mười phần hoảng loạn.
Cái gì?
Tiên Lập Vũ cảm giác trong đầu anh.
Một tiếng, mắt tối sầm lại, Tốt Huyền không có ngất đi.
Thiếu gia.
Thu Nguyệt một thanh đỡ lấy Tiên Lập Vũ.
Chuyện gì xảy ra? Cha ta không phải đi phủ thành sao?
Làm sao lại thụ thương, chịu cái gì tổn thương?
Tiên Lập Vũ cố gắng chấn định tâm thần, mới mở miệng liền vội vã mà hỏi.
Thiếu gia, tình huống cụ thể còn không biết.
Lão gia vừa mới hồi phủ, hiện tại đã đi mời đại phu.
Thu Nguyệt cũng cố tự chấn định nhanh chóng nói.
Đi nội viện.
Tiên Lập Vũ lập tức quay người, liền xông ra tiểu viện, nhìn thấy ngoài viện chính đi qua một cái hộ viện, trực tiếp một phát bắt được, nói, lập tức đến Thiên Hương cứ gọi bắt thiếu gia hồi phủ, lập tức. Bị bắt lại hộ viện giật nảy mình, xem xét là Lục thiếu gia Tiên Lập Vũ, lập tức liền đáp,
vâng, Lục thiếu gia, tiểu nhân đi luôn.
Tiên Lập Vũ buông tay ra, mang theo Thu Nguyệt một đường đi vội, liền hướng về nội viện phóng đi.
Khu cụ,
cha, ngươi thế nào?
Xông vào trong phòng Tiền Nghĩa mấy bước đi vào phụ thân trước giường, nhìn xem trên giường sắc mặt càng thêm tái nhợt phụ thân, sợ hãi đường.
Khu cụ ta không sao, không có việc gì, yên tâm đi.
Lao Cửu dựa nghiêng ở trên giường, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Cha.
Tiền Nghĩa nhìn xem bên giường trên đất vết máu, nhịn đau không được khóc thành tiếng.
Khu cụ ta còn chưa có chết đâu, nhìn ngươi kia không có tiền đồ dáng vẻ, thiếu gia đến đây.
Lao Cửu khẽ thở dài một hơi nói.
Vâng, cha, thiếu gia ngay tại bên ngoài đâu.
Vừa mới Thu Nguyệt rất nóng lòng tới gọi lại thiếu gia, nên là có chuyện.
Tiền Nghĩa nhẹ gật đầu nói.
Ai xem ra, trong phủ là sẽ ra chuyện, Tiểu Tam, ngươi mau đi ra nói cho thiếu gia, mời hắn trước bận bịu trong phủ sự tình, lão nô không ngại.
Lão Cửu nhìn thoáng qua ngoài phòng, mở miệng nói ra.
Cha.
Tiền Nghĩa hơi có chút không tình nguyện.
Nhanh đi, khu cụ.
Lão Cửu hung hăng chừng Tiền Nghĩa một chút, sau đó lại hò kịch liệt.
Ta đi, cha, ngươi đừng nóng giận.
Tiền Nghĩa gặp lập tức đứng dậy, liền đi ra ngoài phòng, một lát sau, lại từ ngoài phòng trở lại trước giường, nói,
cha, thiếu gia không ở bên ngoài.
Ai xem ra trong phủ lại xảy ra chuyện lớn.
Lão Cửu thở dài một tiếng, thanh âm cô đơn mà nói, thiếu gia, lão nô sợ là không giúp được ngươi, khu cụ.
Cha, ngài chớ nói lung tung, ngài khẳng định không có chuyện gì.
Tiền Nghĩa lau đi nước mắt trên mặt nói,
ai cha thân thể, tự mình biết, lần này sợ là nhịn không quá đi.
Lão Cửu lườm Tiền Nghĩa một chút, thở dài một hơi nói,
cha,
Tiểu Tam à, nhìn xem cha ngươi cùng ngươi kia hai người ca ca phần bên trên, thiếu gia sẽ không bạc đãi ngươi.
Đại ca nhị ca ngươi không có sớm, nhà ta chỉ còn lại ngươi, sau này à, hảo hảo hầu hạ thiếu gia đối chúng ta một nhà không tệ.
Lão Cửu bắt đầu bàn giao lên hậu sự tới.
Thiên Hương cư hậu viện phòng ngủ bên trong, ăn nghỉ cơm tối Tiền Lập Văn, Tiền Khôn đang tính toán điều tức, tu luyện dẫn khí quyết. Chu Quả nguyên khí chậm rãi phóng thích, tản vào toàn thân các nơi, chậm rãi cải tạo hai người huyết đục cùng kinh lạc.
Bát thiếu gia, ngài trong phòng sao?
Đột nhiên một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, đánh thức định bên trong Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn.
Chuyện gì?
Tiền Lập Văn mở to mắt, nhìn về phía ngoài phòng, ngữ khí mang theo bất mãn.
Bát thiếu gia, Lục thiếu gia phái tiểu nhân đến, mời Bát thiếu gia lập tức trở về phủ.
Bên ngoài nói chuyện chính là bị Tiền Lập Vũ phái tới tên kia hộ viện.
Kia hộ viện rời đi Tiền phủ về sau, không dám chỉ hoãn, một đường đi vội, chạy trước đi tới Thiên Hương cư, hỏi trong tiệm hòa kế, sau đó liền tới đến hậu viện la lên Tiền Lập Văn.
"Lục ca để ngươi tới."
"Hồi phủ,
trong phủ đã xảy ra chuyện gì?"
Tiền Lập Văn nghi ngờ hỏi.
Bởi vì hôm nay từ Tiền phủ rời đi thời điểm, Tiền Lập Vũ còn nói để hắn không có việc gì tận lực không muốn hồi phủ. Lúc này mới một ngày không đến, liền phân phó người đến gọi hắn hồi phủ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Tiền Khôn cũng mở mắt, cùng Tiền Lập Văn liếc nhau, đều nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương.
"Vâng, bắt thiếu gia."
"Cụ thể sự tình gì, tiểu nhân cũng không biết, Lục thiếu gia chỉ phân phó tiểu nhân, để tiểu nhân lập tức tới gọi bắt thiếu gia hồi phủ."
Hộ viện tự nhiên không rõ ràng chuyện gì xảy ra, đành phải ăn ngay nói thật.
"Sư minh, sợ là không đơn giản, trong phủ chỉ sợ có cái gì đại sự phát sinh, trở về xem một chút đi."
Nói Tiền Khôn liền sờ lên ngực trấn quỷ tháp, sau đó cầm lên bên giường kiếm gỗ đào, nhảy xuống giường tới.
"Ừm."
Tiền Lập Văn gật gật đầu, cũng khẽ vươn tay đem bên giường kiếm gỗ đào cầm trong tay.
Tiền Khôn đẩy cửa phòng ra, với bên ngoài hộ viện nói ra, ngươi trở về bẩm báo Lục thiếu gia một tiếng, bắt thiếu gia lập tức hồi phủ.
Rõ.
Kia hộ viện đáp ứng một tiếng, quay người nhanh như chớp liền chạy ra ngoài.
Chương 262, hiểm chết trở lại sinh tiền trường canh chương 262, hiểm chết trở lại sinh tiền trường canh Tiền phủ nội viện Lục thiếu gia Tiền Lập Vũ mang theo nha hoàn Thu Nguyệt một đường đi vội, rất mau tới đến nội viện.
Tiền Lập Vũ vừa mới đi vào nội viện, liền nhìn thấy nội viện bên trong mấy chục cái võ sĩ cấp hộ viện phân loại các nơi, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía.
Cửa phòng ngủ bên ngoài, càng là có hai tên võ sư cấp cao thủ đứng hầu, trong tay cầm kiếm gỗ đào.
Tham kiến Lục thiếu gia.
Các nơi đứng hầu hộ viện nhìn thấy đi tới Tiền Lập Vũ, lập tức nhao nhao không mình hành lễ.
Tiền Lập Vũ thấy thế, ôm quyền liên tục chắp tay, nói: "Liệt vị huynh đệ, vất vả, vất vả."
Lúc này, một võ sư cấp hộ viện nhanh chóng đi tới, hướng về Tiền Lập Vũ chắp tay nói: "Lục thiếu gia, ngươi đã tới, mau mời tiến."
"Phong thúc, cha ta thế nào?"
Tiền Lập Vũ thấp giọng hỏi.
"Người tới chính là gia chủ Tiền Trường canh cận vệ Tiền Phong, võ sư cao giai cao thủ."
"Lục thiếu gia, ngươi mau vào đi thôi, Tam thiếu gia, Tứ thiếu gia đã tiến vào."
Tiền Phong hạ giọng nói.
Tiền Lập Vũ khẽ giật mình, sau đó gật đầu nói: "Tốt, Phong thúc, ta đã biết, cái này đi vào."
Tiền Lập Vũ hướng về bên cạnh Thu Nguyệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói: "Thu Nguyệt, ngươi chờ ở bên ngoài lấy." Thu Nguyệt gật gật đầu, đáp, vâng, thiếu gia. Tiền Lập Vũ giao phó xong, đẩy cửa vào nhà. Vừa mới cất bước tiến vào trong phòng, Tiền Lập Vũ liền chau mày, hắn cảm giác ngực một trận phát nhiệt cùng cái gì vật thể đang chấn động. Tiền Lập Vũ đưa tay sờ sờ ngực, mới đột nhiên nhớ tới, đây là hôm nay ban ngày bát đệ tặng trấn quý thác, sau đó lại nghĩ tới vừa rồi tại lão cửu bên kia trong viện lúc, đồng dạng nhiệt ý nghĩ tới đây, Tiền Lập Vũ chính là trong lòng khẽ động. Tiền Lập Vũ cũng không đem trấn quý thác lấy ra, mà là cách quần áo đè lên, sau đó cất bước tiến vào phòng trong phòng ngủ ở trong. Tiến vào phòng trong, chỉ gặp gia chủ Tiền Trường canh dựa nghiêng ở trên giường, trên mặt đạo đạo màu đen đường vân tại xoay quanh. Khụ khụ. Một trận thấp cục thanh âm không ngừng vang lên, theo cục âm thanh, thậm chí có thể nhìn thấy nhỏ vụn màu nâu vụn băng phun ra. Một vị qua tuổi ngũ tuần phụ nhân ngồi tại trên giường, đang bưng một chén canh nóng, ngay tại đút cho Tiền Trường canh, đáng tiếc đút vào trong miệng nước canh, lập tức liền bị ho ra. Phụ nhân mặt dầu dĩ, vị Tiền Trường canh đầu kia cánh tay phía ngoài ống tay áo bên trên đã xuất hiện màu nâu đông tuyết, nhưng phụ nhân lại không phát ra gì. Đứng bên cạnh hai cái hơn 30 tuổi nam tử, đều là đầy mặt thần sắc lo lắng, khuôn mặt cùng Tiền Trường canh rất tương tự, chính là Tam thiếu gia Tiền Lập Nôn cùng Tứ thiếu gia Tiền Lập Tài. Tiền Lập Vũ cất bước tiến đến, liền bị Tiền Lập Nôn cùng Tiền Lập Tài thấy được. "Lục đệ, ngươi đã tới." Tam thiếu gia Tiền Lập Nôn đầu tiên nói. "Lục đệ, ngươi mau đến xem nhìn phụ thân, ngươi có biện pháp nào sao?" Tứ thiếu gia Tiền Lập Tài thì lo lắng nói. Tiền Lập Vũ không để ý tới cái khác, hướng về hai người gật gật đầu, nói: "Tam ca, Tứ ca, ta tới, ta xem trước một chút phụ thân." Tiền Lập Vũ cảm giác theo cách phụ thân càng gần, trong lực chấn quỷ tháp càng nóng, thậm chí có chút nóng lên, hơn nữa còn đang không ngừng run rẩy, tựa hồ muốn từ trong lực tránh ra. Tiền Lập Vũ theo bản năng đè lại ngực, nhanh chóng đi vào bên giường. "Cha, Lập Vũ đến xem ngài, ngài cảm giác thế nào?" Tiền Trường canh giang chống đỡ lấy mở mắt ra ra, nhìn thấy đi vào trước mắt Tiền Lập Vũ, trên mặt liền lộ ra mỉm cười, chỉ là cái này ý cười lộ ra như thế gian khổ. "Lão Lục, ngươi đã đến." Phụ nhân nhìn thấy đi vào bên cạnh Tiền Lập Vũ, liền giơ ra một cái tay vỗ vỗ hắn, nói: "Lập Vũ, ngươi cũng tới." "Cho lão bát nói sao?" Tiền Lập Vũ cô nén nước mắt, sau đó hướng về phụ nhân nói, "Đại đường, lão bát lập tức liền tới đây, để cho ta tới đi." Phụ nhân gật gật đầu, nói, "Tốt, Lập Vũ, làm phiền ngươi. Ta ra ngoài nhìn xem đại phu tới không." Phụ nhân chính là Tiền Trường canh chính thê, cũng là trưởng tử Tiền Lập Đức cùng trưởng nữ Tiền Lập Dung mẹ đẻ. Phụ nhân Tiền Thị đem trong tay chén canh đưa cho Tiền Lập Vũ, đứng dậy, đột nhiên thân thể một trận lảo đảo. Đứng ở bên cạnh Tiền Lập luôn cùng Tiền Lập Tài mau tới trước đỡ Tiền Thị, nói, "Đại đường, ngài thế nào?" Tiền Thị chậm chậm, sau đó nói ra, "Ta không sao, Lập Nôn, Lập Mới, các ngươi lưu tại nơi này chiếu cố lao ra, ta đi ra ngoài trước một chuyến." Tiền Thị nói xong, liền quay người rời khỏi phòng. Tiền Lập Vũ một cái tay bưng ở trên canh, một cái tay khác liền đỡ Tiền Trường canh nghiêng thân thể. Tiền Lập Vũ tay vừa đụng phải Tiền Trường canh thân thể, giống như mò tới một khối hàn băng, một cỗ thấu tâm ý lạnh liền từ lòng bàn tay truyền đi qua, phản phất muốn đem hắn cái cánh tay này đông cứng. Tiền Lập Vũ giật nảy cả mình, bất quá cũng không dám buông tay, ngay tại kia cỗ ý lạnh muốn tới đầu vai lúc, chỉ cảm thấy trong ngực chấn quỷ tháp đột nhiên tản mát ra một dòng nước ấm, cấp tốc tiến vào thân thể của hắn, thẳng hướng kia ý lạnh nên đón. Giống như tồi khô là hủ, đem kia cỗ ý lạnh tiêu mất, sau đó trực tiếp đẩy ngược qua khứ, cấp tốc đi vào nơi lòng bàn tay, không ngừng lại, liền từ lòng bàn tay của hắn phun ra, tràn vào Tiền Trường canh thể nội. "Cha, ngươi cảm giác thế nào?" "Nha." Đang nói chuyện Tiền Lập Vũ đột nhiên cảm giác được tuân gia nhiệt lưu, cùng lúc đầu toàn thân cứng ngắc lạnh buốt phụ thân Tiền Trường canh đang nhanh chóng khôi phục mềm mại và ấm áp. "Khu khu hạ." Một mực tại gian nan ho nhẹ Tiền Trường canh đột nhiên cảm giác được một cỗ cực nóng dòng nước ấm tràn vào thân thể nội băng lãnh lập tức bắt đầu biến mất, trong nháy mắt cảm giác toàn thân dễ dàng hơn, nguyên lai đặt ở ngực cự thạch biến mất vô tung vô ảnh. "Khu khu, khu khu." Một trận ho kịch liệt vang lên, doa sợ Tiền Lập Vũ cùng đứng ở bên cạnh Tiền Lập Ôn, Tiền Lập Tài. Ba người kinh hãi, cùng nhau kinh hô, "Cha, ngươi thế nào?" "Khu khu, phốc." Chỉ gặp theo một trận kịch liệt ho khan, một khối ám hắc sắc tụ huyết bị phun tới, rơi trên mặt đất, chỉ gặp từ từ bước lên lấy bạch khí. Mà lúc này, lúc đầu cứng ngắc đến dựa nghiêng ở trên giường Tiền Trường canh trên mặt đã khôi phục huyết sắc, đồng thời đã ngồi dậy. "Cái này?" Tiền Lập Vũ đầu tiên là kinh hãi, sau đó chính là đại hỉ, lập tức đem trong tay chén canh đặt ở bên cạnh trên mặt bàn, sau đó liền ngồi ở Tiền Trường canh bên cạnh. "Cha, ngươi cảm giác thế nào?" Tiền Lập Ôn, Tiền Lập Tài đầu tiên là kinh hãi, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia mịt mờ nghi hoặc cũng không hiểu, sau đó liền mặt mũi tràn đầy ân cần đi vào trước giường, đồng nói: "Cha, ngươi thế nào?" "Khu khu ta, cảm giác tốt hơn nhiều." Tiền Trường canh không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn xem trước giường bà con trai. Tiền Lập Vũ theo bản năng đưa tay đè xuống trước ngực trấn quỷ tháp, lúc này trấn quỷ tháp đã khôi phục bình tĩnh, cũng không lại chấn động, cũng đã không còn dòng nước cấm phát ra. Tiền Trường canh theo bản năng xê dịch một chút hai chân, phát hiện hai chân cũng đều khôi phục chi giác, chỉ là còn có chút suy yếu. "Khu khu ta không sao." Lúc này, tại tiền phủ bên ngoài cách đó không xa trên một con đường, đang có một lưng gù hán tử nghiêng dựa vào trên tường uống rượu, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào cách đó không xa tiền phủ phương hướng. Theo Tiền Trường canh khôi phục bình thường, đang uống rượu hán tử, đột nhiên a một tiếng hét thảm, một ngụm máu tươi phun ra, rơi trên mặt đất, hóa thành một mảnh màu đỏ sầm băng. "Khu khu." Hán tử bắt đầu ho kịch liệt, hai mắt hoảng sợ nhìn về phía tiền phủ phương hướng, vừa quay đầu nhảy mấy cái liền biến mất ở cuối con đường. Chương 263, Lang Trung Trần bệnh chương 263, Lang Trung Trần bệnh Thiên Hương cư Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn hai người riêng phần mình cầm lấy kiếm gỗ đạo, lợi dụng tốc độ nhanh nhất xông ra Thiên Hương cư. Hai người đều cảm thấy không ổn, không dám trì hoãn thời gian, đi vào trên đường phố, hai người bước chân không ngừng, hướng về tiền phủ tiến đến. Bang! Bang sớm cho kịp trở về nhà, dọn xong tượng thần. Bang! Bang trời hành mật khô, cẩn thận củi lửa. Đột nhiên cái mõ âm thanh truyền đến, hai người đâm đầu đi tới một cái gõ mõ cầm canh người. Cái này gõ mõ cầm canh người mang theo một đỉnh mũ, đem đầu bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật, chậm chạp mà có tiết tấu đập trong tay cái mõ. Ngay tại ba người thắt thân trong nháy mắt đó, Tiền Khôn đột nhiên cảm thấy trong tay kiếm gỗ đào cùng trong ngực chấn quỷ tháp đều là một trận run rẩy, tựa hồ là một loại cộng minh. Tiền Khôn theo bản năng quay đầu nhìn lại, mà kia gõ mõ cầm canh người vừa lúc cũng vào lúc này trở về đầu, bốn mắt nhìn nhau, song phương trong mắt tựa hồ cũng lóe ra một tia nghi hoặc. Lúc này, Tiền Lập Văn cũng đột nhiên xoay đầu lại, nhưng lúc này gõ mõ cầm canh người đã quay đầu trở lại đi, tiếp tục hướng phía trước hành động. Tiền Lập Văn quay đầu trở lại đến, nghi ngờ nháy nháy mắt, sau đó nhìn về phía Tiền Khôn. Tiền Khôn lắc đầu, biểu thị mình cũng không rõ ràng. Hai người không kịp ngẫm nghĩ nữa, cất bước tiếp tục hướng về tiền phủ tiến đến. Liên tục chuyển qua hai con đường, đang muốn trải qua điều thứ ba đường đi lúc, đột nhiên từ giao lộ lấy cực nhanh tốc độ xông tới một bóng người, đem hai người giật nảy mình. Hai người vội vàng lách mình hướng về bên cạnh tránh đi, ngay tại một sai thân một sát na kia, Tiền Khôn cũng cảm giác trong tay kiếm gỗ đào chấn động, suýt nữa rời tay bay ra. A! Một tiếng hét thảm vang lên, hai người sững sờ, bước chân dừng lại, sau đó quay người nhìn lại. Chỉ gặp có một bóng người đã ghé vào trên mặt đất, ngay tại tiếng kêu rên liên hồi. Cái này, Tiền Lập Văn chần chờ một chút, vô ý thức liền muốn tiến lên xem xét, bất quá bị Tiền Khôn kéo lại. Tiền Lập Văn không hiểu nhìn về phía Tiền Khôn, Tiền Khôn lắc đầu, nói, trong phủ sự tình quan trọng, mà lại người này không đơn giản, đội tuần tra lập tức liền sẽ tới, chúng ta không nên chậm trễ thời gian. Tiền Khôn sở dĩ không cho Tiền Lập Văn tiến lên, là bởi vì kiếm gỗ đào kia hạ run run, còn có trong ngực chấn quỷ tháp rung động, thậm chí trong mơ hồ, hắn còn ngửi thấy một tia nhỏ không thể thấy mùi máu tanh hôi. Tiền Lập Văn hơi suy tư, nhẹ gật đầu, theo bản năng nhìn một chút trong tay kiếm gỗ đào. Hai người quay người lại, không lại trì hoãn, bước nhanh rời đi nơi đây. Sau đó một đường thuận lợi, hai người rất nhanh liền tới đến trước cửa phủ. Hôm nay cửa phủ vẫn mở ra, sáu võ giả hầu hạ ở bên, cầm trong tay đao kiếm, cảnh giác nhìn bốn phía. Lúc này, ngay tại hai người phía trước, một chiếc xe ngựa vừa mới dừng ở trước cửa phủ, theo màn kiệu nhảy lên, từ trên xe bước xuống hai tên lang trung ăn mặc lão giả. Tiền Lập Văn nhìn người tới, trong lòng không ổn cảm giác càng nặng, bước nhanh về phía trước. Tôn đại phu, Lưu đại phu, các ngươi sao lại tới đây? Hai tên lang trung nghe tiếng sững sờ, quay đầu liền thấy đã đi tới bên cạnh Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn hai người. Gặp qua bát thiếu gia, hai tên lang trung lập tức hướng về Tiền Lập Văn, Tiền Khôn cung kính cong người. Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn lập tức không người hoàn lễ. Lúc này trước cửa phủ đứng hầu võ giả bên trong lập tức có một người đi xuống bậc thang, trước hướng về Tiền Lập Văn không mình hành lễ, nói: "Tiền thành gặp qua bát thiếu gia." Sau đó lại lần mặt hướng hai vị lang trung hành lễ nói: "Gặp qua Tôn đại phu, Lưu đại phu." Tiền Lập Văn lập tức hỏi: "Tiền Thanh, trong phủ đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" Tiền Thanh khẽ giật mình, tựa hồ không nghĩ tới Tiền Lập Văn còn không biết đã xảy ra chuyện gì, bất quá lúc này không phải giải thích thời điểm, thế là tranh thủ thời gian chắp tay nói: "Bát thiếu gia, chúng ta tranh thủ thời gian vào phủ đi, lập tức liền biết." Nói liền lại chuyển hướng hai vị lang trung nói: "Hai vị, cũng mời vào phủ." Nói xong, Tiền Thanh quay người phía trước dẫn đường. Tiền Lập Văn cất bước đuổi theo, ba người khác thấy thế cũng theo sát phía sau. Năm người tiến vào trong phủ, cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, một đường hướng về nội viện tiến đến. Tiền Lập Văn một đường nhíu chặt lông mày, Tiền Khôn cũng cảm thụ được trong phủ kiềm chế, lắc đầu nhìn bốn phía, phát hiện vô số bí ẩn vị trí, đều có võ giả tại cảnh giác nhìn về phía tứ phương. Đường bước vào nội viện về sau, viện lạc các nơi võ giả càng nhiều, từng cái đều tay nắm lấy chuôi kiếm, làm ra tùy thời rút kiếm chuẩn bị. Bắt thiếu gia, Tôn đại phu, Lưu đại phu, mời đến. Tiền Thanh đưa tay mở cửa phòng ra, mời ba người vào nhà, mình thì lưu tại ngoài cửa. Tiền Khôn thấy thế, cũng đứng tại ngoài cửa, cũng không đi theo vào, dù sao thân phận của hắn bây giờ vẫn là tiền phủ hạ nhân, tối thiểu nhất người ở bên ngoài trong mắt vẫn là như thế. Đường bước vào trong một lúc, Tiền Lập Văn hai chân đều có chút phát run, hắn tự nhiên biết đây là ai gian phòng, nhưng càng là biết, mới càng là đáy lòng sợ hãi, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Bên cạnh hai vị lang trung Tôn Ân cùng Lưu Nguyên nhìn thấy Tiền Lập Văn trạng thái, lập tức đưa tay đỡ lấy hắn. Bắt thiếu gia, chớ hoảng, có lão hủ cùng Lưu đại phu ở đây. Tiền Lập Văn nghe vậy cảm kích nhìn Tôn Ân một chút, nhẹ gật đầu. Đưa ba người cất bước tiến vào phòng trong về sau, liền thấy Tiền Lập Nôn, Tiền Lập Tài cùng Tiền Lập Vũ chính vây quanh ở tiền trường canh trước mặt, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Mà bị vây lấy tiền trường canh, mặc dù sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng là rõ ràng không giống như là bệnh nặng người. Tôn Ân cùng Lưu Nguyên đều là phụ bình thành bên trong danh y liệt, võ văn vấn thiết tự nhiên tạo nghệ thâm hậu, lúc này xa xa xem xét, đều là sững sờ, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương một tia nghi hoặc. "Cha, cha, ngài thế nào?" Tiền Lập Văn trực tiếp nhào tới, thanh âm đều đang run rẩy. Tiền Trường Canh nhìn thấy bổ nhào vào trước mặt Tiền Lập Văn, trên mặt lập tức lộ ra cương triều tiểu dung, đưa tay sờ sờ đầu của hắn, cười nói: "Tiểu Văn, ngươi cũng tới, yên tâm đi, cha không sao, hiện tại thân thể tốt đây." "Không tin, hỏi một chút ngươi ba người ca ca." Tiền Lập Văn nhìn về phía Lục ca Tiền Lập Vũ. Tiền Lập Vũ nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Bát đệ, không sao, ngươi đừng thương tâm, trước hết để cho Tôn đại phu cùng Lưu đại phu cho cha xem một chút đi." Lúc này, Tiền Lập Nôn cùng Tiền Lập Tài cũng nhìn thấy sau lưng hai vị lang trung, nhao nhao đứng dậy, đem vị trí nhường lại. Tôn Ân nhìn về phía Lưu Nguyên, Lưu Nguyên gật gật đầu, liền tới trước đến bên giường. "Tiền gia chủ, lão hủ trước cho ngài đem cái mạch đi." "Tốt, làm phiền." Tiền Trường Canh thân thể vẫn có chút suy yếu, thanh âm còn mang theo chút khàn giọng. Lưu Nguyên đem ngón tay khoác lên tiền trưởng canh cổ tay trái bên trên, thần sắc chuyên chú, một lát sau híp lại lên hai mắt, trên mặt đầu tiên là nhíu chặt lên lông mày, tiếp lấy lông mày giãn ra, sau đó lộ ra vẻ kinh dị. Chén trà nhỏ thời gian về sau, Lưu Nguyên chậm rãi rời đi bắt mạch ngón tay, đứng dậy. Tiền gia bốn huynh đệ đều nhìn về Lưu Nguyên, thần sắc trong chờ mong còn mang theo vài phần thấp thỏm. Lưu Nguyên cười hướng về anh em nhà họ Tiền, nhẹ gật đầu, không nói chuyện, ngược lại là nhìn về phía Tôn Ân, nói ra, "Tôn đại phu, ngươi cũng tới nhìn xem đi." Tôn Ân toàn bộ hành trình nhìn Lưu Nguyên bắt mạch quá trình, cũng rất kỳ quái hắn đến tột cùng nhìn ra cái gì, nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó cũng tới đến tiền trưởng canh bên cạnh, nói, "Tiền gia chủ, ta cũng cho ngài nhìn xem mà đi." "Được rồi, làm phiền Tôn đại phu." Tiền trưởng canh từ không gì không thể, lần nữa đưa tay ra cánh tay. Tôn Ân đem ngón tay đặt ở tiền trưởng canh trên cổ tay, rất nhanh lông mày cũng nhíu lại, ngay sau đó đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Một lát sau, Tôn Ân đưa tay thu hồi, nhìn về phía một bên Lưu Nguyên. Lưu Nguyên cười gật gật đầu, nói, "Tôn đại phu, đầu tiên nói rõ ngươi nhìn ra cái gì a?"